Chương 442, Võ Hoa Mưu Đồ Bí Mật. Chương 442, Võ Hoa Mưu Đồ Bí Mật. Đại Hạ Thần Châu cảnh nội, Võ Hoa Thần Cung hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Mỗi năm một lần thần sinh nhật đúng hạn mà tới, đây là kỷ niệm Võ Hoa Thần Vương sinh nhật thời gian, cho dù Võ Hoa Thần Cung sớm đã thần phục Đại Hạ, nơi đó con dân đối với cái ngày lễ này coi trọng vẫn như cũ chưa giảm. Từ Võ Hoa Thần Cung quy hàng sau, Đại Hạ liền đối với nguyên Võ Hoa cổ quốc tiến hành xóa, đem vùng địa vực này đặt vào Đại Hạ hành chính hệ thống bên trong, trong đó luật pháp, thu thuế, hành chính đều theo Đại Hạ quy chế chấp hành. Nơi này hành chính chủ quan đều là do Đại Hạ tuyển bạt mà đến. Chỉ được để ý cũng không phải là một lần là xong, mảnh đất này bị hương hỏa thần đạo ảnh hưởng tới hơn 1 tỷ năm, nơi này con dân đối với Võ Hoa Thần Vương tín ngưỡng sớm đã sâu tận xương thủy, muốn triệt để gỡ ra tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vì hóa giải tín ngưỡng nan đề, Đại Hạ tham khảo kiếp trước thành hoàng hệ thống, ở các nơi thiết lập thành hoàng miếu. Những này thành hoàng miếu cũng không phải là chỉ có kỳ biểu, bên trong cung phụng thành hoàng đều là đại hạ anh linh, bọn hắn trải qua anh linh bi mấy trăm năm ẩn dưỡng, đã đạt vào quỷ thần chi đạo, có được cảm giác con dân cầu nguyện năng lực. Đại Hạ quy định, quan viên địa phương hàng năm nhất định phải tiến về thành hoàng miếu tế điện, một phương diện hiện lộ rõ ràng đối với mấy cái này con dân tín ngưỡng tôn trọng, một phương diện khác cũng mượn nhờ thành hoàng lực lượng phụ trợ quản lý. Con dân cầu nguyện sẽ bị thành hoàng thu thập, sang chọn ra hợp lý tố cầu hậu chuyển giao đại hạ phía quan phương xử lý. Chỗ chống dân phát hiện, ngày xưa thờ phụng thần nan lấy đáp lại cầu nguyện, mà mới thành hoàng lại có thể làm cho phía quan phương nhanh chóng giải quyết bọn hắn nan đề lúc, đối với cũ tín ngưỡng dao động liền lặng lẽ bắt đầu. Đây cũng là đại hạ từ trên căn bản hóa giải cũ tín ngưỡng sách lược, dùng thực tế dân sinh cải thiện, từng bước thay thế hư vô hương hỏa sùng bái. Hôm nay Võ Hoa Thần Cung, răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Đại Hạ Thiên Châu phủ chủ đại biểu đại hạ phía quan phương, mang theo hạ lễ đến đây tham dự thần sinh nghi thức, không ít có thân phận thế lực chi chủ, cũng tự phát tụ tập tại cung môn bên ngoài, đốt hương cầu phúc, một phái cảnh tượng nhiệt náo. Nhưng mà, cùng ngoài cung ăn mừng không khí khác biệt, Võ Hoa Thần Cung cấm địa chỗ sâu, bầu không khí lại ngưng trọng dị thường. Võ Hoa Thần Vương ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào phía dưới đứng đấy hắc y liề người. Cái kia hắc y liề người tu vi bất quá thượng vị thiên thần đỉnh phong, đặt ở ngày xưa, tiểu người như vậy ngay cả để hắn con mắt nhìn nhau tư cách đều không có. Có thể giờ phút này, Võ Hoa Thần Vương cũng không dám có chút khinh thị. Chỉ vì thân phận của đối phương đến từ Huyền Linh Thần Triều. Huyền Linh Thần Triều, đó là Huyền Linh Thần vực hoàn toàn xứng đáng trời. Truyền thừa 20 tỷ năm, Thần Vương chưa bao giờ đoạn tuyệt, cho dù Võ Hoa Thần Vương thời kỳ đỉnh phong, cũng cần đối với Huyền Linh Thần Triều trong lòng còn có kính sợ. Bây giờ hắn thực lực chưa hồi phục, Võ Hoa Thần Cung lại thần phục đại hạ, Huyền Linh Thần Triều người đột nhiên tới chơi, mục đích không cần nói cũng biết. Miễn hạ. Hắc Y Liễu người có chút không ngời, ngữ khí mang theo vài phần cung kính. Nhà ta bệ hạ nói, nếu là ngài nguyện ý đầu nhập Huyền Linh Thần Triều, bệ hạ hứa hẹn là ngài cung cấp đủ lượng tài nguyên, trợ ngài không cái gì tác dụng phụ khôi phục đỉnh phong thực lực. Võ Hoa Thần Vương ngồi ngay ngắn ở ghế đá, dưới ngón tay ý thức đuốt ve lan can, nghe nói như thế lúc, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng tinh quang. Hắn không nghi ngờ Huyền Linh Thần Triều nội tình, nếu là đối phương hứa hẹn có thể khiến người ta đột phá thần vương cảnh, hắn tự nhiên không tin, dù sao có cơ duyên này, Huyền Linh Thần Triều đã sớm chính mình dùng. Nhưng muốn giúp hắn khôi phục thực lực, lại là dư xài. Dù sao hắn muốn là thần vương, chỉ là hiện tại chỉ còn lại có một đạo thần hồn, bởi vậy thực lực rơi xuống, có thể chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tầm bổ, liền có thể từng bước phục hồi như cũ. Mà đôi này truyền thừa mấy chục tỷ năm Huyền Linh Thần Triều mà nói, cũng không phải là việc khó. Bất quá, Võ Hoa Thần Vương cũng không lập tức đáp ứng, mà là chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thản, việc này can hệ trọng đại, cho ta suy nghĩ một chút. Ngươi đi xuống trước đi, có kết quả, ta sẽ phái người thông chi ngươi. Hắn biết rõ đạo lý dục tốc thì bất đạt, càng là đối mặt dụ hoặc, càng phải giữ vững tỉnh táo. Huyền Linh Thần Triều nếu ném ra ngoài cảnh ô lưu, tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, hắn không ngại chờ thêm một chút, nhìn một chút đối phương phải chăng còn có càng nhiều thành ý hấp ý liền người nghe vậy, trong lòng lập tức buông lỏng. Trước khi hắn tới liền làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị, dù sao Võ Hoa Thần Cung đã thần phục đại hạ, nếu là Võ Hoa Thần Vương một lòng hướng hạ, vừa rồi liền nên trực tiếp xuất thủ đem hắn cầm xuống, mà không phải nói suy nghĩ một chút lời nói. Đối phương không có cự tuyệt, hiển nhiên đã là tâm động, chỉ cần đến tiếp sau thêm ít sức mạnh, xác suất lớn có thể đem vị này thần vương lôi kéo tới. Hấp ý liền người không dám nhiều lời, liền đội vàng không người cúi đầu, là miễn hạ. Văn bối chờ đợi ngài trả lời chắc chắn. Nói đi, liền bay người thối lui ra khỏi cấm địa. Trong cấm địa chỉ còn lại có Võ Hoa Thần Vương một người, đầu ngón tay hắn gõ nhẹ ghế đá lan can, ánh mắt lâm vào trầm tư. Võ Hoa Thần Cung thần phục đại hạ, vốn là không thể làm gì lựa chọn, năm đó đại hạ binh lâm thành hạ, thần vương cấp chiến lược chấn nhiếp toàn trường, nếu không thần phục, chính là võ cực thần cung hạ tràng. Bây giờ mặc dù bảo vệ tông môn truyền thừa, có thể thời gian nhưng còn xa không bằng lúc trước. Đại hạ xóa Võ Hoa cổ quốc xây dựng chế độ, đem cương vực đặt vào thống nhất quản lý, Võ Hoa Thần Cung đã mất đi đối địa phương trực tiếp trưởng quyền. Có thể cái này còn chưa đủ mà chống đỡ Võ Hoa Thần Cung tạo thành ảnh hưởng, dù sao chỉ cần tín đồ không thay đổi, Võ Hoa Thần Cung vẫn như cũ có phát triển cơ hội. Có thể hiển nhiên đại hạ sẽ không ngồi yên không lý đến, đầu tiên là chủ quan đều là do địa phương khác điều động, tiếp lấy thành hoàng miếu xuất hiện. Đại hạ ở các nơi thiết lập thành hoàng miếu, cung phụng đại hạ anh linh, những anh linh này có thể cảm giác bách tính cầu nguyện, còn có thể đem tố cầu chuyển giao đại hạ phía quan phương giải quyết, cái này biến tướng tại tranh đoạt tín ngưỡng. Tín ngưỡng là hương hỏa thần đạo thế lực căn cơ, mất đi tín ngưỡng, Võ Hoa Thần Cung sớm muộn sẽ biến thành phổ thông tông môn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác vô lực phản kháng, bởi vì đại hạ không chỉ có thành hoàng miếu hệ thống, còn tại Võ Hoa Thiên Châu đồn trú lục thần quân. Chi quân đội này là đại hạ thập đại thiên quân một trong, tướng sĩ tu vi thấp nhất đều là hạ vị thiên thần cảnh, càng đừng đề cập lục thần hai chữ lực uy hiếp. Người sáng suốt đều biết, chi quân đội này chính là vì chấn nhiếp giống võ hoa thần cung thơm như vậy hỏa thế lực. Những ngày này, võ hoa thần vương một mực tại âm thầm suy nghĩ đối sách, nhưng thủy trung tìm không thấy đột phá khẩu. Thẳng đến huyền linh thần triều người tìm tới cửa, trong lòng của hắn lại dấy lên một tia hy vọng. Huyền linh thần triều là huyền linh thần vực bá chủ, nếu có thể đầu nhập vào huyền linh thần triều, không chỉ có thể thu hoạch được khôi phục thực lực tài nguyên, còn có thể mượn huyền linh thần triều thế lực chống lại đại hạ, thậm chí có cơ hội để võ hoa thần cung trọng trưởng đại quyền. Huyền linh thần triều đại hạ võ hoa thần vương thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia tính toán. Hắn cũng không phải là thực tình muốn đầu nhập vào huyền linh thần triều, chỉ là muốn mượn nhờ huyền linh thần triều tài nguyên khôi phục thực lực. Chờ hắn trở lại đỉnh phong, cho dù không địch lại đại hạ thần vương chiến lực, cũng có năng lực ẩn tàng hành tung, âm thầm bố cục. Một tôn thần vương âm thầm rình mò, liền xem như đại hạ cũng phải kiêng kỵ ba phần. Đến lúc đó, hắn lại chậm chậm nhu đồ, chưa hẳn không thể để cho võ hoa thần cung đông sơn tái khởi. Về phần dưới mắt, hắn cố ý không đáp ứng hắc y liền người, chính là muốn câu lấy đối phương. Huyền linh thần triều càng là muốn lôi kéo hắn, liền càng sẽ xuất ra càng nhiều thành ý, hắn có thể thu được chỗ tốt tự nhiên cũng càng nhiều. Nghĩ tới đây, võ hoa thần vương đưa tay bung lên, lòng bàn tay nổi lên hồng quang, một viên lớn chừng quả đấm trái cây màu đỏ chậm rãi hiện hiện. Trái cây mặt ngoài che kín tinh mịn đường vân, vậy mà tản ra nồng đậm mùi thịt, đây là một viên hiếm thấy nhục thân quả, đây là hắc y liễu nhân phương mới âm thầm lưu lại, xem như huyền linh thần triều gõ cửa lễ. Nhục thân quả công hiệu cực kỳ đặc thù, có thể gia tốc nhục thân cùng thần hồn dung hợp, đối với sau khi trọng thương thần hồn bất ổn tu sĩ mà nói, có thể xương chí bảo. Võ hoa thần vương nhìn xem trong tay nhục thân quả, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Có viên này nhục thân quả, hắn cùng nhục thân dung hợp tốc độ chí ít có thể tăng tốc ba thành, cho nên huyền linh thần triều thành ý cũng là không tính kém. Hắn đem nhục thân quả thu nhập nhẫn chữ vật, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cấm địa bên ngoài. Sau đó, liền nhìn huyền linh thần triều còn có thể xuất ra cái gì thẻ đánh bạc. Chương 443, phó gia chương 443, phó gia theo ảnh nhất lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem hoa huyền cùng hai vị thần vương láo tổ cầm sau khi đi, ẩn nút đã lâu ảnh vệ lực lượng bắt đầu hướng hoa huyền hai tòa thần châu thẩm đấu. Lần hành động này, ảnh vệ xuất động một vị thần vương cường giả, bảy vị bán thần vương. Bọn hắn cũng không lựa chọn trực tiếp dùng vũ lực quét ngang, mà là thông qua bản thổ thế lực đến đánh vỡ hai châu cách cục, làm như vậy cũng là để bọn hắn triệt để cột vào đại hạ trên chiếc chiến thuyền này. Quang Huyền Thần Tông làm Quang Huyền Thần Châu bá chủ, có được hai tôn bán thần vương tọa chấn. Trừ bỏ Quang Huyền Thần Tông bên ngoài, còn có Phó gia, Tinh Thần Cung, Dược Thần Điện. Phó gia có được hai vị bán thần vương lão tổ, là Quang Huyền Thần Châu uy tín lâu năm thế gia, đã từng cũng đi ra thần vương, chỉ là xuống dốc. Phó gia xuất hiện thần vương thời điểm, Quang Huyền Thần Tông có thụ áp chế, cho nên Phó gia xuống dốc sau, Quang Huyền Thần Tông trong bóng tối đều đang chen ép Phó gia, bởi vậy hai nhà có rất sâu thù hận. Mà năm đó, Phó gia đương đại thiếu chủ từng bởi vì đắc tội Quang Huyền Thần Tông thiếu chủ, Phó gia muốn bảo vệ nhà mình thiếu chủ, nhưng tại Quang Huyền Thần Tông tạo áp lực bên dưới, Phó gia thiếu chủ bị ép đi xa châu khác. Đây càng là trở thành Phó gia sỉ nhục, tăng thêm song phương nhiều năm ma sát, cho nên âm thầm đối với Quang Huyền Thần Tông sớm đã góp nhặt thật lâu oán hận. Tinh Thần Cung có được một vị bán thần vương lão tổ, tinh thông trận pháp thôi diễn, các chủ lúc tuổi còn trẻ từng bởi vì tại trận pháp trong tỷ thí thắng qua Quang Huyền Thần Tông một vị thái thượng mà bị nó ghen ghét, tông môn phát triển nhiều lần thụ cản trở. Dược Thần Điện có được một vị bán thần vương lão tổ, lấy thuật luyện đan đặt chân, bất quá Dược Thần Điện vị lão tổ này là thần đan sư công hội thành viên, cho nên Quang Huyền Thần Tông cũng không nguyện ý đắc tội, thuộc về thế lực trung lập. Hoa Huyền Thần Châu bên này, Hoa Huyền Cung trừ thần vương lão tổ, thế lực không thể khinh thường, vẫn có 8 vị bán thần vương, thêm nữa trước kia tông môn chuyển thừa xuống 3 kiện thần vương binh, cùng hộ tông thần vương cấp đại trận, thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Mà Hoa Huyền Thần Châu trừ bỏ Hoa Huyền Cung bên ngoài, còn có hơn 10 nhà bán thần vương thế lực, không ít đều từng đi ra thần vương, bởi vậy cũng nhận Hoa Huyền Cung chèn ép. Ở trong đó có 3 nhà nhận chèn ép nhiều nhất. Thiên Dương Cốc có được 2 vị bán thần vương lão tổ, đi ra 2 vị thần vương, môn hạ đệ tử tính thẳng, thậm chí nóng nảy, cùng Hoa Huyền Cung đệ tử xưa nay hữu duyên, nếu không có Hoa Huyền Cung phải dùng Thiên Dương Cốc ma luyện đệ tử, đã sớm biến mất. Ú Ảnh Môn có được một vị bán thần vương lão tổ, am hiểu ẩn nấp ám sát cùng tình báo sưu tập, làm việc quỷ bí, từng bị Hoa Huyền Cung nhiều lần chèn ép, trong lòng không cam lòng. Đây là bởi vì Ú Ảnh Môn đã từng ra một vị thần vương, trực tiếp đem Hoa Huyền Cung một tôn có tiềm lực trở thành thần vương bán thần vương giết đi, về sau nhận Hoa Huyền Cung điên cuồng chèn ép, bây giờ Ú Ảnh Môn chỉ có thể núp trong bóng tối, âm thầm không ngừng ám sát Hoa Huyền Cung đệ tử, song phương xem như kẻ thù sống còn loại kia. Thiên Khí Thần Tông có được một vị bán thần vương lão tổ, lấy luyện khí nổi tiếng, tông môn luyện chế thần binh từ trước có phần bị hoang nên, Hoa Huyền Cung coi trọng điểm ấy, thường thường vô cùng giá thấp nghiên cứu cường trinh thần khí, bởi vậy giận mà không dám nói gì. Quang Huyền Thần Châu, Phó gia phủ đệ. Một đạo thân ảnh mặc hắc bào lặng yên rơi vào trước cửa phủ, quanh thân ẩn ẩn tản mát ra bán thần vương cảnh uy áp. Uy áp vừa mới hiển lộ, trong phủ liền có một đạo khí tức nhanh chóng đáp lại. Một lát sau, một vị thân mang trường bào màu nâu, lão giả râu tóc bạc trắng bước nhanh ra đón, chính là Phó gia bán thần vương lão tổ một trong, Phó gia nhị tổ. Đạo hữu gia lâm, lão phu không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Phó gia nhị tổ ôm quyền hành lễ, ngữ khí mang theo vài phần cẩn thận. Hắn có thể cảm nhận được đối phương uy áp trầm ổn, tuyệt không phải phổ thông bán thần vương, lại đối phương khí tức quanh người ẩn nấp, hiển nhiên lai lịch bất phàm, bởi vậy hắn không dám chậm trễ chút nào. Ảnh vệ khẽ bước cằm, gặp qua Phó đạo hữu. Phó gia nhị tổ nghe vậy, vội vàng dẫn hắn đi hướng trong phủ phòng nghị sự, ven đường cố ý lui tất cả người hầu, bảo đảm không người có thể nhìn trộm hai người nói chuyện. Rất nhanh, hai người tiến vào phòng nghị sự, nghỉ ngơi trà, người hầu rời đi, phòng nghị sự cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Phó gia nhị tổ xin mời ảnh vệ ngồi xuống, thử thăm dò mở miệng, không biết đạo hữu đến từ phương nào thế lực. Hôm nay giá lâm ta phó gia, thế nhưng là có cần lão phu hỗ trợ địa phương. Nếu có phân công, chỉ cần phó gia có thể làm được, định không chối từ. Hắn tuy tốt kỳ thân phận đối phương, nhưng cũng biết được phân tức, không có tùy tiện truy vấn. Ảnh vệ nâng chung trà lên, nhưng không có uống vào, ánh mắt xuyên thấu qua áo bào đen rơi vào phó gia nhị tổ trên thân, ngựa khí bình thản nói phó đạo hữu, ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Bản tọa đến từ đại hạ, chắc hẳn phó đạo hữu phải biết ta ý đồ đến. Đại hạ. Phó gia nhị tổ nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bây giờ đại hạ có thể nói là như sấm bên tai. Nhất thống võ huyền thần châu, có được thần vương cấp chiến lực, sớm đã chuyển khắp huyền linh thần vực. Dạng này thần vương thế lực, đột nhiên phái người tìm đến phó gia, nó mục đích không cần nói cũng biết. Phó gia nhị tổ đáy mắt chỗ sâu hiện lên một đạo tinh quang, cũng rất nhanh thu liễm, cố ý lộ ra thần tình cốt hoặc. Nguyên lai đạo hưu xuất từ đại hạ bực này thế lực, thật sự là thất kính. Chỉ là tha thứ lão phu ngu dốt, thực sự không biết đại hạ lần này phái đạo hưu đến đây, đến tột cùng là dụng ý gì. Còn xin đạo hưu minh nói. Ảnh vệ thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, ngựa khí mang theo vài phần trêu chọc, xem ra phó gia những năm này là thật không có năm đó thần vương thế gia tâm khí, đối mặt cơ hội, ngược lại trước hết nghĩ rút lui. Phó gia nhị tổ nghe vậy, trên mặt không có chút nào tức giận, ngược lại thở dài, ngựa khí mang theo vài phần bất đắc dĩ. Đạo hữu nói đùa, ta phó gia sớm đã không thể so với năm đó, hiện tại phó gia miếu nhỏ dùng không được đại phận, cũng không chịu nổi sóng to gió lớn dày vò, xin hãy tha lỗi. Hắn lời này nửa thật nửa giả, phó gia sắc thực xuống dốc, nhưng cũng chưa từng bông tha trở lại đỉnh phong suy nghĩ, chỉ là dưới mắt thế cục không rõ, hắn không dám tùy tiện tỏ thái độ. Có đúng không? Ảnh vệ đặt chén trà xuống, đầu ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng đánh, ngựa khí ý vị thâm trường, vậy ta nếu là nói, cái này Quấy Phong Vân Ác Giao bây giờ bất quá là ta đại hạ vật trong bàn tay, ngươi tòa này miếu nhỏ còn sợ chống đỡ không nổi không có ác giao thao túng sóng gió sao? Phó gia nhị tổ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trái tim hung hăng nhảy một cái. Hắn nghe được ảnh vệ ý ở ngoài lời, có thể đó là Hoa Huyền Cung à? Hoa Huyền Cung thế nhưng là có hai vị thần vương lão tổ tòa chấn, đại hạ làm sao có thể làm được? Chẳng lẽ lại đại hạ cũng có? Ý nghĩ này vừa ra, phó gia nhị tổ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nâng chung trà lên được mạnh một ngụm, mới miễn cưỡng đè xuống khiếp sợ trong lòng. Hắn không thể tin được, nhưng lại không thể không thừa nhận, ảnh vệ lời nói tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Đại hạ trong khoảng thời gian ngắn nhất thống võ huyền thần châu, cường giả tầng tầng lớp lớp, nói không chừng thật là có viễn siêu thường nhân tưởng tượng nội tình. Ha ha, ảnh vệ thấy thế, phát ra cười lạnh một tiếng. Hoa Huyền Cung hai vị kia thần vương, tại ta đại hạ trong mắt, bất quá là sâu kiến thôi. Đương nhiên, ngươi phó gia nguyện ý tin tưởng cũng tốt, không nguyện ý tin tưởng cũng được, bản tọa nói đến thế thôi. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, tóm lại một câu, cái này quang huyền thần châu trời, chẳng mấy chốc sẽ thay đổi. Là thần phục với đại hạ, tương lai có cơ hội trở lại đỉnh phong, hay là tiếp tục núp ở trong góc, quyền quyết định tại trong tay các ngươi. Nói đi, ảnh vệ một lần nữa cầm lấy chén trà, hứng hở uống, không nói thêm gì nữa, hiển nhiên là muốn cho phó gia nhị tổ trở lại suy tính thời gian. Chương 444, Phó Tấn Xuyên chương 444, Phó Tấn Xuyên thần phục. Nghe được hai chữ này, phó gia nhị tổ trong lòng rất không bình tĩnh, đại hạ đánh lại là ý tứ này. Nhưng hắn lời nói cũng rất rõ ràng, nếu là phó gia thần phục đại hạ, liền có thể mượn nhờ đại hạ lực lượng lật đổ quang huyền thần tông, rửa sạch nhục nhã, thậm chí có cơ hội để phó gia trở lại đỉnh phong. Nhưng nếu là cự tuyệt, đại hạ tất nhiên sẽ tìm thế lực khác, quang huyền thần châu bên trong, bất mãn quang huyền thần tông thế lực không phải số ít, tỉ như tinh thần cung, đến lúc đó phó gia không chỉ có sẽ bỏ lỡ cơ hội, sẽ còn triệt để đắc tội đại hạ, cuộc sống về sau sẽ chỉ càng khổ sở hơn. Hắn không dám đánh cược, cũng không đánh cược nổi. Các hạ còn xin chờ một lát, lão phu cần triệu tập tộc nhân thương nghị một phen, mau chóng cho các hạ trả lời chắc chắn. Phó gia nhị tổ hít sâu một hơi, hắn biết chuyện này việc quan hệ phó gia tương lai, không thể chỉ do hắn một người quyết định, nhưng hắn trong lòng đã có khuynh hướng. Xin cứ tự nhiên. Ảnh vệ nhàn nhạt gật đầu, không có dị nghị. Hắn sớm đã ngờ tới phó gia sẽ có phản ứng như vậy, bây giờ chỉ cần chờ đợi kết quả thuận tiện. Phó gia nhị tổ đứng dậy, đối với ảnh vệ chắp tay, bước nhanh đi ra phòng nghị sự, bước chân so lúc đến dồn dập rất nhiều. Đây có lẽ là phó gia duy nhất quật khởi cơ hội. Phó gia nhị tổ đội vàng đuổi tới cấm địa, nơi này là phó gia lão tổ nơi bế quan. Hắn vừa bước vào cấm địa, liền gặp phó gia lão tổ mở mắt ra, ánh mắt rơi vào phó gia nhị tổ trên thân. Nhị đệ, người kia lai lịch ra sao? Phó gia nhị tổ không dám trì hoãn, sẽ cùng ảnh vệ nói chuyện một năm một mười cáo chi. Cuối cùng nói ra, đại ca, cái kia hạ làm ý tứ rất rõ ràng, muốn cho chúng ta phó gia thần phục đại hạ, trợ bọn hắn đánh vỡ quang huyền thần châu cách cục. Phó gia lão tổ nghe vậy, trong mắt đống nhiên hiện lên một đạo tức giận. Phó gia từng là thần vương thế gia, cho dù xuống dốc, cũng chưa từng hướng ai thần phục qua. Có thể cái này tức giận chỉ kéo dài một lát, liền bị hắn cưỡng ép thu liễm. Hắn trầm mặc thật lâu, chậm rãi mở miệng, thế cục hôm nay, chúng ta phó gia căn bản không có quá nhiều lựa chọn, hoặc là bảo trì trung lập, hoặc là đi theo đại hạ. Có thể chúng lập hậu quả, người ta đều rõ ràng, đã sẽ đắc tội đại hạ, lại không giải được cùng quang huyền thần tông ân đoán, tương đương với hai đầu không lấy lòng, cuối cùng sẽ chỉ bị kẹp ở giữa nghiền nát. Phó gia nhị tổ gật đầu phụ hòa nói, đại ca nói cực phải. Nếu là thần phục đại hạ, đơn giản hai loại kết quả, một là đại hạ thực lực không đủ, chúng ta nhẹ tin người, cuối cùng rơi vào tộc diệt xuống trận; hai là đại hạ thật có hủy diệt Hoa Huyền Cung thực lực, vậy chúng ta phó gia không chỉ có thể báo thù, còn có thể mượn đại hạ chi thế trọng trấn vinh quang, thậm chí tương lai có hy vọng sinh ra thần vương. Phó gia lão tổ thở dài, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, triệu tập trong tộc hạch tâm tộc nhân đi, việc này liên quan đến phó gia tổn vong, nghe một chút ý kiến của bọn hắn cũng tốt. Không bao lâu, Phó gia hạch tâm tộc nhân liền tề tụ cấm địa, những người này tu vi thấp nhất cũng là đế bản cấp. Khi phó gia lão tổ đem đề tài thảo luận ném ra ngoài sau, trong nháy mắt sôi trào. Ta đồng ý. Quang Huyền Thần Tông những năm này giết chúng ta bao nhiêu tộc nhân? Nếu có thể mượn đại hạ chi thủ báo thù, coi như thần phục thì như thế nào? Một vị mặt mũi tràn đầy vết sẹo tộc lao trước tiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy hận ý. Con của hắn nhiều năm trước chính là chết bởi Quang Huyền Thần Tông chen ép. Không sai. Chúng ta phó gia nhịn được đủ lâu, cùng kéo dài hơi tàn, không bằng đụng một cái. Không ít tộc nhân nhao nhao phụ họa, bọn hắn phần lớn có thân nhân hoặc hảo hữu vẫn lạc tại Quang Huyền Thần Tông trong tay, đối với nó sớm đã oán hận chất chứa rất sâu. Nhưng cũng có bộ phận tộc nhân mặt lộ do dự, có thể Hoa Huyền Cung có hai vị thần vương a. Vạn nhất đại hạ không phải là đối thủ, chúng ta phó gia chẳng phải là muốn bị liên lụy. Thần phục ngoại tộc, cuối cùng có hại phó gia mặt mũi, một vị khác tộc lao thấp giọng nói ra, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Phó gia lão tổ nhìn xem đám người tranh luận, cũng không có chen vào nói, mà là tùy ý bọn hắn tranh luận. Thẳng đến đám người dần dần an tĩnh lại, hắn mới chậm rãi mở miệng. Lợi và hại các ngươi đều đã rõ ràng, thần phục đại hạ, mặc dù có phong hiểm, nhưng đây là chúng ta phó gia duy nhất phá cục cơ hội, nếu là bỏ lỡ, phó gia sẽ chỉ vĩnh viễn trầm luân. Cuối cùng, phó gia tộc nhân đã đạt thành ý kiến thống nhất, thần phục đại hạ. Nếu quyết định, vậy liền hồi phục hạ làm đi. Phó gia lão tổ lúc này đánh nhịp, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người. Truyền lão phu mệnh lệnh, từ giờ khắc này, phó gia hứa tiến không cho phép ra. Tất cả tộc nhân không được tự tiện rời đi, trong phủ giới nghiêm. Phó gia kinh doanh nhiều năm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện mấy cái phản đồ, bây giờ chính vào thời kỳ mấu chốt, tuyệt không thể để tin tức tiết lộ ra ngoài, cho phó gia đưa tới mầm thai vạn. Là lão tổ, đám người cùng kêu lên đáp, không người rời khỏi cấm địa, riêng phần mình đi thi hành mệnh lệnh. Phó gia hai vị lão tổ thì tự mình tiến về phòng nghị sự, nên đón ảnh vệ, phó gia vận mệnh cũng tại thời khắc này, cùng đại hạ cột vào cùng một chỗ. Phó gia phủ đệ chỗ sâu, có một phương hồ nhỏ, mặt hồ sóng biết dập dần, phản chiếu lấy bên bờ liễu rủ cùng đỉnh giữa hồ đài. Trong đỉnh giữa hồ, một vị thanh niên áo xanh chính lâm hồ mà ngồi, trong tay bưng lấy một bầu rượu ngon, thỉnh thoảng cạn rót một ngụm, thần tình thản nhiên. Dưới đỉnh trên băng ghế đá, một vị người mặc váy lụa màu nữ tử xinh đẹp, giờ phút này đầu ngón tay khêu nhẹ dây đàn, tiếng đàn du dương cùng với thanh phong phiêu tán, là cái này buổi chiều tăng thêm mấy phần hài lòng. Đúng lúc này, một bóng người vội vàng chạy đến, là phó gia quản sự. Hắn đứng tại ngoài đỉnh, không mình hành lễ, thiếu chủ, tộc trưởng để ngài đi thư phòng gặp hắn, nói là có chuyện quan trọng thương nghị. Thanh niên áo xanh nghe vậy, bưng chén rượu tay có chút dừng lại, lông mày nhẹ bén, dường như có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ tử xinh đẹp, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, xem ra là có việc gấp, ta đi một chút liền về, ngươi chờ đợi ở đây chính là. Nữ tử xinh đẹp ngước mắt nhìn về phía thanh niên, trong mắt mang theo vài phần lo lắng, nhu thuận gật đầu, tốt, ngươi đi đi, trên đường coi chừng. Thanh niên gật đầu cười một tiếng, đem chén rượu đặt ở trên bàn đá, đứng dậy theo quản sự rời đi. Xuyên qua phó gia trùng điệp đình viện, không bao lâu liền tới đến thư phòng. Chỉ gặp trong thư phòng đã ngồi một vị thân mang tử ý địa nam tử trung niên. Cái này mặt người cho cương chính, hai đầu lông mày mang theo vài phần nghiêm túc, chính là phó gia tộc trưởng Phó Thường Nghiệp. Nhìn thấy thanh niên tiến đến, Phó Thường Nghiệp trên mặt nghiêm túc tán đi mấy phần, lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, "Xuyên Nhi, ngươi đã đến, ngồi đi." Thanh niên theo lời tòa hạ, đi thẳng vào vấn đề, "Phụ thân tới tìm ta, thế nhưng là có chuyện trọng yếu." Phó Thường Nghiệp nhẹ gật đầu, trầm mặc một lát, liền đem trước ở trong cấm địa, phó gia quyết định thần phục đại hạ sự tình một năm một mười cáo chi thanh niên. Thanh niên nghe, nguyên bản bình tĩnh thần sắc dần dần trở nên kích động, hai tay không tự giác nắm chặt, trong mắt lóe ra khó mà che giấu cảm xúc. Cùng lúc đó, dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ, hướng phía Đại Hạ Thần Châu phương hướng nhìn lại, ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Đại Hạ thanh niên thấp giọng nỉ non, trong thanh âm mang theo vài phần cảm khái, mấy phần may mắn, ta cùng ngươi, thật đúng là có duyên phận a. Phó Thường Nghiệp nhìn xem nhi tử phản ứng, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn biết nhi tử những năm này kinh lịch, nghe nhi tử nói như vậy, nghĩ đến nhi tử cùng đại hạ ở giữa, có lẽ sớm đã có gặp nhau. Vị này thanh niên áo xanh chính là phó gia thiếu chủ. Năm đó hắn bởi vì đắc tội Quang Huyền Thần Tông thiếu chủ, phó gia bức bách tại áp lực, chỉ có thể để hắn đi xa tha hương. Những năm kia, hắn lang thang đến Loạn Thần Hồ, nương tựa theo thủ đoạn tàn nhẫn, trở thành Loạn Thần Hồ ngoại vi hắc ngục đạo chủ. Bây giờ phó gia thần phục đại hạ, cái này từ nơi sâu xa, coi là thật tựa như là nhất định tốt một dạng. Nhỏ, tan tầm thể. Chương 445, Huyết Tuyển Tiểu Quán chương 445, Huyết Tuyển Tiểu Quán Hoa Huyền Thần Châu, thiên khí thần thành tiếng người mênh mông. Tòa này dựa vào thiên khí thần tông xây lên cổ thành, là thần châu bên trong có tên thần khí trung tâm giao dịch, thiên khí thần tông luyện chế thần binh, phần lớn thông qua nơi này tiêu hướng các nơi. Trải qua hơn ước năm kinh doanh, thiên khí thần thành quy mô cùng phồn hoa, đủ để đứng vào Hoa Huyền Thần Châu top 10, mỗi ngày đều có vô số tu sĩ mộ danh mà đến. Trong thành náo nhiệt nhất cạnh đường đi, tọa lạc lấy một nhà tên là Huyết Tuyển Tiểu Quán Tử Lâu. Nhà này quán rượu tại thiên khí thần thành danh khí cực lớn, chỉ vì nó độc nhất vô nhị sản xuất suối máu rượu ẩn chứa khí huyết chi lực, có thể giúp thiên thần cảnh tu sĩ tu luyện nội thân, là không ít trong thành tu sĩ mở tiệc chiêu đãi, đại khách lựa chọn hàng đầu. Giờ phút này, một đạo thân ảnh mặc hắc bào lặng yên xuất hiện tại cửa tử quán, quanh người hắn khí tức ẩn nấp, như là tu sĩ bình thường, lại tự mang một cỗ người sống chớ gần khí chẳng. Khách quan mời vào bên trong, quán rượu tiểu nhị mắt sắc, liền vội vàng cười tiến lên đón, không biết ngài là muốn nhã gian hay là tại đường ăn. Đắt nhất nhã gian, lại đem đắt nhất đồ ăn mỗi dạng bên trên một phần. Thân ảnh mặc hắc bào thanh niên bình thản, nghe không ra cảm xúc. Được rồi, quý khách ngài đi theo ta, tiểu nhị nhãn tình sáng lên. Năm điểm đắt nhất nhã gian cùng toàn bản quý món ăn, đây chính là khách hàng lớn, hắn vội vàng dẫn thân ảnh mặc hắc bào đi lên lầu, một đường ân cần giới thiệu quán rượu chiêu bài đồ ăn. Không bao lâu, hai người tới lầu 9. Thân ảnh mặc hắc bào dừng bước lại, ánh mắt đảo qua trên bậc thang, nhàn nhạt hỏi, phía trên này không phải còn có lầu 3 sao? Tiểu nhị nụ cười trên mặt cứng đờ, vội vàng giải thích, quý khách thật có lỗi, phía trên lầu 3 là không mở ra cho người ngoài, đó là chuyên môn cho các đại tông môn trưởng lão trở lên tu sĩ dự lưu, nhỏ cũng không dám tự tiện lĩnh ngài đi lên. A thân ảnh mặc hắc bào từ chối cho ý kiến gật đầu, đi đem các ngươi trưởng quý gọi tới gặp ta, liền nói ta có một cuộc làm ăn cần. Tiểu nhị nói thầm trong lòng, nào có người ăn cơm còn cố ý muốn gặp trưởng quý nói chuyện làm ăn. Nhưng nhìn xem thân ảnh mặc hắc bào thân sắc, hắn không dám hỏi nhiều, vội vàng đáp, ngài chờ một lát, tiểu nhân đi luôn cứ gọi trưởng quý. Nói đi, quay người vội vàng xuống lầu. Cũng không lâu lắm, đầy bàn chiêu bài thức ăn liền bưng lên bàn, ngay sau đó, một vị thân mang trường sam vải xám, râu tóc hơi bạc lão giả đi đến, chính là Huyết Tuyển tiểu quán trưởng quý. Hắn chắp tay hành lễ, ngữ khí khách khí cười nói, quý khách, lão hủ chính là nhà này quán rượu trưởng quý, không biết ngài tìm lão hủ là có chuyện gì. Thân ảnh mặc hắc bào ngước mắt nhìn về phía hắn, nét miệng lên một vòng cười lạnh. Thật không nghĩ tới, vị Hoa Huyền cung đuổi đến chạy trốn tứ phía Vũ Ảnh môn, nguyên lai tưởng rằng biết tìm cái âm u nơi hẻo lánh ẩn nút, lại không muốn dám ở Thiên Khí thần thành đặt chân, còn quang minh chính đại mở lên quán rượu, ngược lại là có chút đảm lượng. Vâng. Trưởng quỹ trên mặt khách khí trong nháy mắt biến mất, con người bỗng nhiên co vào, một bàn tay cong đến sau lưng, mà trên mặt lại hiện lộ ra sợ hãi bộ dáng. Quý khách, lời này cũng không thể nói lung tung a. Vũ Ảnh môn là Hoa Huyền cung truy nã phản địch, ta Huyết Tuyển tiểu quán chỉ là tiểu lâu phổ thông, có thể không chịu nổi bực này liên lụy. Ngài nếu là lại nói như vậy, lão hủ coi như chỉ có thể xin ngài rời đi. Ngươi sợ cái gì? Thân ảnh mặc hắc bào cười nhạo một tiếng, ngựa khí mang theo vài phần trêu chọc. Năm đó ngươi tại Hoa Huyền cung trên địa bàn, liên trạng Hoa Huyền cung ba vị đế ẩn cấp cường giả thời điểm, làm sao không thấy ngươi sợ? Ngược lại là đột phá đến bán thần vương cảnh, lá gan đổ nhỏ đi. Trưởng quỹ sắc mặt triệt để thay đổi, đối phương không chỉ có biết Vũ Ảnh môn thân phận, còn rõ ràng hắn qua lại. Hắn đột nhiên lui lại một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm thân ảnh mặc hắc bào, ngươi đến cùng là ai? Hoa Huyền cung phải tới. Thân ảnh mặc hắc bào chậm rãi lắc đầu, ta là ai, ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần rõ ràng, bản tọa đến, có thể giúp các ngươi Vũ Ảnh môn thoát ly bây giờ khốn cảnh, để cho các ngươi quang minh chính đại sinh hoạt tại Hoa Huyền Thần Châu. Mặt khác, đem ngươi giấu ở sau lưng chút tiểu tâm tư kia thu lại, dám đối với bản tọa động ý đồ xấu, ta cam đoan, ngươi cùng ngươi ngoài cửa những cái kia người mai phục, hôm nay một cái đều không sống nổi. Thoại âm rơi xuống, một tia như có như không uy áp từ thân ảnh mặc hắc bào trên thân tiêu tán mà ra. Trưởng quỹ chỉ cảm thấy như là bị Thái Sơn áp đỉnh, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, ngay cả phản kháng khí lực đều không có. Thần Thần Vương, thanh âm hắn run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bực này uy áp, chỉ có Thần Vương cảnh cường giả mới có thể phóng thích, bán Thần Vương tại Thần Vương trước mặt, căn bản như là sâu kiến. Coi như có chút nhãn lực thân ảnh mặc hắc bào thản nhiên nói, bản tọa là đại hạ ảnh vệ thập tổ tổ trưởng. Về phần tên của ta, lấy thân phận của ngươi bây giờ, còn chưa xứng biết. Lớn đại hạ, trưởng quỹ con ngươi lần nữa co vào, tim đập loạn. Đại hạ tên, cho dù Vũ Ảnh môn nút trong bóng tối, cũng có chỗ nghe thấy. Nhưng trước mắt này vị đại nhân chỉ là đại hạ ảnh vệ thập tổ tổ trưởng, cái kia ảnh vệ có phải hay không còn có 9 cái tổ? Chẳng lẽ mỗi tổ tổ trưởng đều là thần vương cảnh? Tin tức này số lượng quá lớn, để hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là thần phục đại hạ, bản tọa bảo đảm các ngươi Vũ Ảnh môn lại thấy ánh mặt trời, hoặc là cự tuyệt, hôm nay chính là Vũ Ảnh môn là ngày diệt môn. Thân ảnh mặc hắc bào ngữ khí băng lãnh, không cho đối phương do dự chỗ trống. Hắn sở dĩ tự mình đến, chính là nhìn chúng Vũ Ảnh môn, đây là một cái đi tinh anh lộ tuyến thích khách tổ chức, môn hạ đệ tử đều trải qua tâm tính, thực lực các loại khắc nghiệt khảo nghiệm. Nếu là có thể hợp nhất, nhất định có thể thật to bổ sung ảnh vệ nhân thủ. Vũ Ảnh môn nguyện ý thần phục đại hạ. Trưởng quỹ không chần chờ chút nào, đối với thân ảnh mặc hắc bào trùng điệp giật đầu, ngựa khí cung kính tới cực điểm, cầu xin đại nhân mau cứu Vũ Ảnh môn. Vũ Ảnh môn tình cảnh có thể nói quá khó khăn, bây giờ toàn bộ nhờ hắn tôn này bán thần vương chống đỡ, một khi hắn xảy ra chuyện, Vũ Ảnh môn có thể chống bao lâu? Đến lúc đó tất nhiên sẽ bị Hoa Huyền cung triệt để hủy diệt. Thần phục đại hạ là duy nhất sinh lộ. Bản tọa liền ưa thích người thông minh, thân ảnh mặc hắc bào thỏa mãn gật gật đầu, ngựa khí mang theo một tia linh ý. Hoa Huyền cung tại Hoa Huyền Thần Châu làm mưa làm gió quá lâu, đã sớm không nên tồn tại, phương này Thần Châu cần một cái kẻ thống trị mới. Trưởng quỹ nghe vậy, thần sát chấn động, ngay sau đó chính là khó mà ức chế kích động. Hoa Huyền cung là ưu ảnh môn tự định, nếu là có thể lật đổ Hoa Huyền cung, hắn nhiều năm đoán hận liền có thể triệt để phát tiết. Hắn vội vàng nói, thuộc hạ nguyện vì đại nhân đầy tớ, xông pha khói lửa, không chối từ. Rất tốt, thân ảnh mặc hắc bào đưa tay bung lên, đi thôi, đi xé mở cái này trước tờ mở sáng hắc ám, từ giờ khắc này, để ưu ảnh môn không tiếp tục ẩn giấu, điên cuồng phát tiết các ngươi oán hận, bọn hắn sẽ giúp ngươi. Vừa dứt lời, nhã gian trong bóng tối, từng đạo thân ảnh mặc hắc bào chậm rãi hiện hiện. Khoảng chừng 6 vị, mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra bán thần vương khí tức, mà lại không phải phổ thông bán thần vương, khí tức cô độc như vực sâu, hiển nhiên đều là bán thần vương bên trong tuyệt cường giả. Cái này trưởng quỹ nhìn trước mắt 6 vị bán thần vương, trong mắt tràn đầy cuồng hỉ, có nhiều như vậy cường giả trợ trận, ưu ảnh môn liền có lực lượng. Về phần Hoa Huyền cung thần vương lão tổ, hắn không có đi hỏi, đây không phải là hắn nên suy tính cấp độ, hắn chỉ cần làm tốt chính mình sự tình. Thuộc hạ tuân mệnh. Trưởng quỹ trùng được đáp, đứng dậy hướng phía nhã gian đi ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng, trong mắt tràn đầy ngọn lửa báo cửu. Thân ảnh mặc hắc bào cười cười, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Chương 446, khói lửa nổi lên bốn phía. Chương 446, khói lửa nổi lên bốn phía. Sau 3 tháng một cái đêm khuya, Hoa Huyền Cung bên trong phạm vi quản hạt, một tòa thần thành đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh. Trên phủ thành chủ không đống nhiên truyền ra thần thông ba động, thần quang xé rách bầu trời đêm, trong nháy mắt kinh động đến trong thành tất cả tu sĩ. Đám người nhao nhao lên không, chỉ gặp một cái che khuất bầu trời bàn tay từ thương khung mò xuống. Đại thủ này đầu tiên là đánh nát thần thành phòng ngự đại trận, tiếp lấy lại chôn vùi Tí Hưu thành chủ phủ đại trận, cuối cùng toàn bộ phủ thành chủ tính cả trong đó tu sĩ đều bị triệt để xóa đi, chỉ để lại một mảnh cháy đen phế tích. Một màn này để vô số trong thành cường giả kinh hãi, có thể có như thế uy thế, ít nhất là bán thần vương cảnh cường giả. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, một giọng gián mua từ thương khung truyền đến, mang theo hơi lạnh thấu xương. Từ hôm nay, Ú Ảnh Môn tái xuất, Hướng Hoa Huyền Cung đòi hỏi mấy chục ức năm lợ máu. Thanh âm truyền khắp thần thành mỗi một hẻo lánh, tất cả mọi người như rớt vào hầm băng, trong lòng dâng lên trận trận hàn khí. Bọn hắn không nghĩ tới, biến mất nhiều năm, bị Hoa Huyền Cung truy sát tránh né Ú Ảnh Môn, cũng dám công nhiên tái xuất, mà lại vừa ra tay giống như này cường thế, trực tiếp diện sát một tòa thần thành phụ thành chủ. Có thể tất cả mọi người vẫn là đánh giá thấp Ú Ảnh Môn điên cuồng. Sáng sớm ngày thứ hai, từng đạo tin tức liền tại Hoa Huyền Thần Châu truyền ra. Ngay tại đêm qua giờ thí, Hoa Huyền Cung trên địa bàn bách tọa thần thành, phủ thành chủ toàn bộ bị người giết. Những thành chủ này phụ tu sĩ đều là Hoa Huyền Cung dòng chính môn nhân, tu vi yếu nhất đều là thượng vị tiên thần, mạnh nhất thậm chí có đế ẩn cấp chiến lực, lại tại trong vòng một đêm đều bị diệt. Hoa Huyền Cung triệt để tức giận rồi. Hoa Huyền Thần Châu là bọn hắn kinh doanh mấy chục ức năm địa bàn, Ú Ảnh Môn một cái chỉ có thể núp trong bóng tối thế lực, dám công nhiên khiêu khích, liên diệt bách tọa thành chủ phủ, đây không thể nghi ngờ là tại hung hăng quật Hoa Huyền Cung mặt mũi. Nếu là không đem Ú Ảnh Môn triệt để nổ, sau này thế lực khác chắc chắn nhao nhao bắt trước. Hoa Huyền Cung uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì. Ngày đó, Hoa Huyền Cung liền phái ra ba vị bán thần vương lão tổ rời núi, đồng thời phát động dưới trướng tất cả thế lực phụ thuộc tại toàn bộ Hoa Huyền Thần Châu triển khai địa thám thức điều tra. Phàm là bộ dạng khả nghi tu sĩ, hết thảy bắt lại thẩm vấn, có bất kỳ phản kháng, trực tiếp tại chỗ xử tử. Không ít thế lực phụ thuộc thừa cơ mượn điều tra tên, công báo tư thủ, cướp đoạt tài nguyên. Trong lúc nhất thời Hoa Huyền Thần Châu tiếng oán than dậy đất. Có thể Hoa Huyền Cung căn bản không thèm để ý những này, bọn hắn chỉ muốn mau chóng tìm ra Ú Ảnh Môn, gian đe. Cũng chính là lúc này, Ú Ảnh Môn xuất thủ lần nữa. Bọn hắn không còn cực hạn tại diện sát phủ thành chủ, mà là liên tiếp nhằm vào Hoa Huyền Cung thượng vị thiên thần trở lên môn nhân, cùng những cái kia làm chảnh cho hổ thế lực phụ thuộc. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, trên trăm tôn Hoa Huyền Cung thượng vị thiên thần trở lên tu sĩ bị giết, mấy chục nhà thế lực phụ thuộc bị tàn sát. Mà Ú Ảnh Môn tập nập xuất thủ, cũng làm cho bọn hắn bại lộ hành tung. Hoa Huyền Cung ba vị bán thần vương lão tổ nắm lấy cơ hội, xuất lĩnh mấy vạn tên đệ tử tinh anh, đi suốt đêm hướng Ú Ảnh Môn chỗ ẩn thân, cổ u sơn mạch. Theo bọn hắn nghĩ, bực này đội hình đủ để hủy diệt bất kỳ bên nào bán thần vương thế lực, Ú Ảnh Môn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, cổ Ú Sơn mạch chính là nhằm vào bọn họ từ cục. Khi Hoa Huyền Cung đám người bước vào dãy núi một khắc này, một tòa bao phủ toàn bộ cổ Ú Sơn mạch đại trận đống nhiên khởi động, vô số pháp tắc phù văn ở trong hư không lấp lóe, đem dãy núi triệt để phong tỏa. Tiếp lấy chính là các loại thần thông, pháp tắc va chạm. Đợi đến trận pháp tiêu tán lúc, toàn bộ cổ Ú Sơn mạch mấy tỷ dặm địa vực đều đã biến mất không thấy gì nữa, mà Hoa Huyền Cung ba vị bán thần vương lão tổ, tính cả mấy vạn tên đệ tử tinh anh, tất cả đều bị đóng đinh ở trong hư không, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Việc này truyền ra, toàn bộ Hoa Huyền Thần Châu xôn xao. Thảm trọng như vậy tổn thất, Hoa Huyền Cung đã mấy chục ức năm không có trải qua. Ú Ảnh Môn có thể toàn diệt ba vị bán thần vương và mấy vạn tinh anh, mang ý nghĩa bọn hắn chí ít có được ba tôn trở lên bán thần vương, đám người không khỏi đối với Ú Ảnh Môn cho thấy thực lực cảm thấy chấn kinh. Không ít từng bị Hoa Huyền Cung chèn ép tu sĩ, càng là âm thầm cảm thấy xả được cơn giận. Nhưng dù cho như thế, đại đa số thế lực vẫn như cũ không dám đứng ra phản kháng Hoa Huyền Cung, dù sao Hoa Huyền Cung còn có hai vị thần vương lão tổ tọa trấn, đó mới là đủ để quyết định Thần Châu cách cục tồn tại. Bọn hắn không biết là giờ phút này Hoa Huyền Cung cao tầng sớm đã thấp thỏm lo âu. Bọn hắn rốt cục phát hiện nhà mình hai vị thần vương lão tổ đã mất tích nhiều ngày, vô luận vận dụng loại thủ đoạn nào đều không thể liên hệ đến hai người. Thậm chí ngay cả các lão tổ hồi bài khí tức đều đang không ngừng yếu bớt, hiện nhiên tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Làm mưa làm gió mấy chục ức năm, đột nhiên không có thần vương lão tổ chỗ dựa này, lại đứng trước Ú Ảnh Môn dùng cường thế, Hoa Huyền Cung cao tầng triệt để hoàng hồn. Nhưng bọn hắn không dám bại lộ khiếp ý, nếu không sẽ chỉ làm thế lực khác hợp nhau tấn công. Một phen sau khi thương nghị, bọn hắn một bên phái người căn cứ hồn bài tìm kiếm thần vương lão tổ hạ lạc, một bên mời ra tông môn truyền thừa hai kiện thần vương khí. Bọn hắn chọn lựa ra hai vị cùng thần vương khí độ phù hợp cao nhất bán thần vương, để hai người chấp trưởng thần vương khí, đủ để phát huy ra hai tôn bộ phận sơ vị thần vương chiến lực. Sau đó, hai vị này bán thần vương liền dẫn thần vương khí tại Hoa Huyền Thần Châu du tẩu, còn tìm lý do diệt sát một phương ngày bình thường chèn ép bán thần vương thế lực, dùng cái này hiện ra Hoa Huyền Cung vẫn như cũ có được thần vương chiến lực, ý đồ chấn nhiếp đám người. Trong lúc nhất thời, Hoa Huyền Thần Châu tu sĩ lần nữa lâm vào sợ hãi, không ít vốn là muốn phản kháng thế lực, lại lần nữa yên tĩnh lại. Nhưng lại tại ngày thứ ba, tại một tòa thần thành bên ngoài, hai tôn bao phủ tại dưới hắc bảo thân ảnh đột nhiên đối với chấp trưởng thần vương khí Hoa Huyền Cung bán thần vương xuất thủ. Hoa Huyền Cung hai vị bán thần vương mặc dù có thể phát huy ra thần vương chiến lực, nhưng bọn hắn đối mặt chính là đại hạ ảnh vệ. Những này ảnh vệ là mặc Lâm Nguyên thân quân, trên người áo bào đen, bên trong hộ giáp đều là sơ vị thần vương khí, sử dụng binh khí cũng là sơ vị thần vương binh, tu luyện càng là bất diệt thần vương cấp công pháp. Song phương giao thủ không lâu, Hoa Huyền Cung hai vị bán thần vương liền bị triệt để áp chế, cuối cùng tại thế lực khắp nơi nhìn soi mói, bị người áo đen xé nát, ngay cả thần vương khí đều bị đoạt đi. Trận chiến này để cho người ta thấy được cái này hai cường giả áo bào đen cường đại, đồng dạng hai người này một thân trang bị cũng làm cho không ít người hoài nghi, đây thật là ưu ảnh môn có thể đản sinh cường giả sao? Tất cả mọi người coi là, lúc này Hoa Huyền Cung Thần Vương lão tổ chắc chắn xuất thủ, nhưng bọn hắn đợi đến, lại là Hoa Huyền Cung hộ tông đại trận toàn diện mở ra tin tức. Cho đến lúc này, coi như kẻ ngu xuẩn đến đâu cũng nhìn ra mánh khoẻ, Hoa Huyền Cung Thần Vương lão tổ chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Mà ngày đó xuất thủ hai tôn người áo đen, cũng tuyệt không có khả năng là ưu ảnh môn người, phía sau tất nhiên có thế lực càng mạnh mẽ hơn chèo chống. Lần này, Hoa Huyền Thần Châu triệt để sôi trào. Ưu ảnh môn người quang minh chính đại xuất hiện ở các nơi, đối với từng cái Hoa Huyền Cung thế lực phụ thuộc xuất thủ. Cái này như là dây dẫn nổ, đốt lên tất cả bị Hoa Huyền Cung chèn ép thế lực lửa giận. Những cái kia cùng Hoa Huyền Cung có đoán người hoặc thế lực, tại thời khắc này nhao nhao đứng ra phản vệ. Hoa Huyền Cung tại Hoa Huyền Thần Châu kinh doanh mấy chục ước năm địa vị, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong triệt để sụp đổ. Mà đổi thành một bên, Quang Huyền Thần Châu phó gia cũng tại nửa năm trước, liền liên hợp đông đảo thế lực, đối với Quang Huyền Thần Tông phát khởi chiến tranh. Khi Hoa Huyền Thần Châu thế cục chuyển vào Quang Huyền Thần Châu lúc, càng nhiều đối với Quang Huyền Thần Tông tâm hoài oán hận thế lực, cũng tại phó gia lôi cuốn bên dưới, nhao nhao đối với Quang Huyền Thần Tông nổi lên. Trong lúc nhất thời, hai đại thần châu khói lửa nổi lên bốn phía, dựa theo này xu thế xuống dưới, Hoa Huyền, Quang Huyền hai tòa thần châu thế cục sẽ triệt để mất khống chế, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chương 447, Huyền Linh Thần Chủ hoài nghi chương 447, Huyền Linh Thần Chủ hoài nghi ngay tại Hoa Huyền, Quang Huyền hai châu lâm vào hỗn loạn thời điểm, Huyền Linh Thần vực bên trong lôi trạch thần châu, Thanh Lâm thần châu mấy chục tòa thần châu, cũng lần lượt bạo phát thế lực ở giữa tranh bá chiến tranh. Những này thần châu đều có một cái điểm giống nhau, chính là cảnh nội không có thống nhất bá chủ thế lực, đại tiểu tông môn, gia tộc săn sát, giữa lẫn nhau vốn là ma sát không ngừng. Bây giờ chẳng biết tại sao, mâu thuẫn đột nhiên trở nên gay gắt, chiến hỏa cấp tốc lan tràn ra. Dạng này dị động, rất nhanh đưa tới thần vực đỉnh trong nhọn thế lực cảnh giác, trong đó phản ứng nhất là bén nhạy, chính là đến từ Huyền Linh thần châu mấy đại thần vương thế lực. Đối với lôi trạch, Thanh Lâm các loại thần châu dung chuyển, những thế lực này cũng không để ở trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, những này không có thống nhất bá chủ thần châu, nội bộ buộc phát xung đột là chuyện thường xảy ra, nhiều lắm thì thế lực nào đó muốn nhân cơ hội quật khởi, không nổi lên được quá gió to sóng. Có thể Hoa Huyền thần châu, mấy đại thần vương thế lực cao tầng ngồi không yên. Hoa Huyền thần châu cũng không phải phổ thông thần châu, nó là Huyền Linh thần vực đệ nhị đại châu, mà khống chế thần châu Hoa Huyền cùng, càng là thần vực đỉnh trong nhọn thế lực một trong, có hai tôn thần vương lão tổ áp trận, thực lực đủ để đứng vào thần vực ba vị trí đầu. Dựa theo Hoa Huyền cung dĩ vãng phong cách hành sự, bọn hắn tại thần vực bên trong xưa nay lấy bá đạo nổi tiếng, đừng nói dưới trướng môn nhân hao tổn, thế lực phụ thuộc bị diệt, coi như chỉ là có người đối bọn hắn bất kính, đều sẽ lọt vào lôi đình trả thù. Nhưng hôm nay, Hoa Huyền thần châu cảnh nội chiến hỏa bay tán loạn, năm vị bán thần vương vẫn lạc, mấy vạn môn nhân đệ tử bị giết, có thể Hoa Huyền cung hai vị thần vương lão tổ nhưng thủy chung không hề lộ diện, tùy ý thế cục chuyển biến xấu. Đó căn bản không hợp với lẽ thường. Rất rõ ràng, Hoa Huyền cung hai vị thần vương xảy ra chuyện, nếu không lấy tính cách của bọn hắn, tuyệt không có khả năng ngồi nhìn nhà mình thế lực lâm vào nguy cơ mà co đầu rút cổ không ra. Lại liên tưởng đến tại Hoa Huyền Thần Châu xuất thủ cái kia hai tôn người áo đen, không chỉ có nhân thủ ba kiện sơ vị thần vương binh, còn có thể nhẹ nhõm chém giết có được thần vương chiến lực đối thủ, cái này tuyệt không phải thế lực bình thường có thể nuôi dưỡng được cường giả. Một cỗ áp lực vô hình bao phủ tại mấy đại thần vương thế lực cao tầng trong lòng. Bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy có một cái đại thủ đang âm thầm thao túng nhiều tòa thần châu thế cục, mà cỗ này không biết lực lượng đã uy hiếp đến địa vị của bọn hắn. Vì biết rõ chân tướng, mấy đại thần vương thế lực lúc này quyết định phái ra dưới trướng thám tử chui vào Hoa Huyền Thần Châu, tìm hiểu cái kia hai tôn người áo đen lai lịch, cùng Hoa Huyền cung thần vương lão tổ hạ lạc. Các thế lực do xét kéo dài mấy năm, không chỉ có không thể thăm dò Hoa Huyền Thần Châu chân tướng, ngược lại để nhà mình thám tử tinh anh hao tổn không ít. Bọn hắn từng ý đồ chui vào Hoa Huyền cung, nhưng hôm nay Hoa Huyền cung đã sớm bị thần vương cấp hộ tông đại trận bao phủ, mặc cho bọn hắn thi triển loại thủ đoạn nào, đều không thể chui vào trong đó. Huyền Linh Thần Châu, Huyền Linh Thần Triều. Không khí ngột ngạt tới cực điểm. Huyền Linh Thần chủ quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông hoàng giả uy áp, trong giọng nói tràn đầy tức giận. Hôn trướng, chết nhiều như vậy tinh nhuệ thám tử, ngươi vậy mà nói cho ta biết không có cái gì tra được. Huyền Linh Tư bên trong chẳng lẽ đều là thùng cơm sao? Phía dưới, một đạo bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh chậm rãi quỳ xuống, chính là Huyền Linh Ti chủ. Đầu của hắn buông xuống, không dám có chút giải thích. Huyền Linh Thần chủ căm tức nhìn hắn, lại nghiêm nghị trách cứ hồi lâu, mới dần dần thu liễm lửa giận, uy áp cũng theo đó yếu bớt. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đập lan can, ánh mắt thâm thẳm, thần sắc bên trên mang theo nghi hoặc cùng ngưng trọng. Đến cùng là ai? Ai có thực lực như vậy, có thể làm cho Hoa Huyền cung hai tôn thần vương lặng yên không một tiếng động xảy ra chuyện, còn có thể quấy mấy chục tòa thần châu thế cục. Hắn ở trong lòng phi tốc tính toán, toàn bộ Huyền Linh thần vực có năng lực làm đến bước này thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ bọn hắn Huyền Linh thần triều, liền chỉ có Võ Minh thần triều. Nhưng hắn cùng Võ Thừa Diệp tranh đấu nhiều năm, lẫn nhau đều giải đối phương, tại không có thực lực tuyệt đối trước, hai người đều duy trì lấy thần vực cân bằng. Cho nên Võ Thừa Diệp tuyệt không có khả năng tùy tiện đối với Hoa Huyền cung xuất thủ, đánh vỡ sự cân bằng này. Vậy hạ, Huyền Linh Ti chủ do dự một lát, hay là lấy dũng khí mở miệng, có khả năng hay không là đại hạ. Huyền Linh thần chủ nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, cười lạnh thành tiếng, chớp nhìn ngươi là càng ngày càng không thích hợp làm cái này Huyền Linh Ti chủ. Có thể nói ra buồn cười như vậy lời nói, ngươi cảm thấy, một cái từ hạ giới phi thăng không đến 500 năm thế lực, có năng lực dung chuyển Hoa Huyền cung. Tại Huyền Linh thần chủ xem ra, đại hạ coi như thật có thực lực, căng hết cỡ cũng chỉ có một vị sơ vị thần vương, cái này đã là hắn có thể nghĩ tới cực hạn. Hoa Huyền cung có được hai tôn thần vương, có thần vương khí, hộ tông đại trận, đại hạ nếu là có được bực này thế lực, lúc trước còn lèm mà lèm mề làm gì. Huyền Linh Ti chủ bị quát lớn đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng túi lầu xuống, cũng không dám lại nhiều lời, hắn cũng cảm thấy chính mình suy đoán quá mức hoang đường, đại hạ cùng Hoa Huyền cung thực lực sai biệt, căn bản không tại một cái tầng cấp. Huyền Linh thần chủ trầm mặc một lát, ngữ khí nghiêm khắc, để cho người ta tăng cường đối với xung quanh vài tòa thần vực giám sát, nhất là những cái kia cùng ta Huyền Linh thần vực riêng có ma sát thế lực. Chỉ sợ là có người muốn tại âm thầm gây sự, ý đồ đánh vỡ thần vực ở giữa cân bằng. Hắn thấy, có thể có như vậy thủ bút, tất nhiên là mặt khác thần vực thế lực đỉnh tiêm, những thế lực kia nội tình cùng Huyền Linh thần vực tương xứng, có năng lực âm thầm bố cục. Là, bệ hạ. Thuộc hạ lập tức an bài nhân thủ, nghiêm mật giám sát xung quanh thần vực động tĩnh. Huyền Linh Ti chủ đội vàng đáp. Mặt khác, Huyền Linh thần chủ giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại hỏi, Võ Hoa thần cung bên kia, tình huống thế nào? Trước đó phái đi người, có hay không truyền đến tin tức? Huyền Linh Ti chủ đội vàng trả lời, bẩm bệ hạ, Võ Hoa thần vương bên kia đã có đáp lại. Hắn biểu thị nguyện ý đầu nhập thần triều, nhưng hy vọng thần triều có thể nhắc lại thờ một nhóm phục thần dịch cùng thượng phẩm thần tinh. Cho. Huyền Linh thần chủ không chút do dự, ánh mắt có chút nheo lại, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo, nói cho hắn biết, thần triều có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, đồ vật sẽ mau chóng đưa đến. Nhưng hắn tốt nhất an phận chút, đừng nghĩ đến đùa nghịch tiểu thông minh, thần triều có thể giúp hắn khôi phục thực lực, cũng có thể để hắn lần nữa rơi xuống vực sâu. Là. Huyền Linh Ti chủ ôm quyền. Huyền Linh thần chủ khoát tay áo, ra hiệu Huyền Linh Ti chủ lui ra. Huyền Linh Ti chủ như được đại xá, không mình hành lễ sau, bước nhanh thối lui ra khỏi cung điện. Mà lúc này, làm cho này hết thệ kẻ đầu tê, Mạc Lâm Viên ngay tại trong mật thất không ngừng cụ hiện thứ cấp pháp tắc chi lực. Bây giờ tu vi của hắn đang đứng ở lắng động giai đoạn, Mạc Lâm Viên cũng không đội mà đột phá, cho nên mỗi ngày hoặc là liền bồi bồi Phượng Khuynh Thành các nàng, hoặc là liền cụ hiện thứ cấp pháp tắc chi lực, đợi đến thời gian, liền mở một trận hội đấu giá, thời gian được không nhàn nhã. Càng làm hắn hơn vui vẻ là, Từ Nguyệt, Chu Ngọc Giao, Tiêu Như Cẩn ba vị thê tử lần lượt xem bệnh ra hỉ mạch. Mặc dù bởi vì vừa mới thai nghén, thai tức còn rất yếu, cho nên không cách nào dò xét cụ thể căn cốt tư chất, nhưng đây không thể nghi ngờ là điểm lành. Ý vị này, tương lai không lâu, dòng dõi của hắn bên trong, chí ít lại đem tăng thêm 3 vị thành viên mới. Nhỏ, tan tâm thể. Chương 448, bốn gái nhi nữ chương 448, bốn gái nhi nữ thời gian thấm thoát, thời gian 20 năm đối với thần vương mà nói, bất quá là một cái búng tay. Nhưng mà đối với Mạc Lâm Viên mà nói, cái này 20 năm lại bởi vì bốn vị dòng dõi lần lượt giáng sinh mà lộ ra đặc biệt phong phú cùng ấm áp. Trước hết nhất đi vào thế gian, là Chu Ngọc Giao sở xuất nữ nhi. Năm thứ 9 thời điểm, đứa nhỏ này ra đời, hoàn mỹ kế thừa mẫu thân băng hệ bản nguyên, lúc sinh ra đời trong tẩm cung băng phượng hư ảnh hiện thế, trải qua hệ thống chứng nhận, thể chất của nàng là thượng phẩm tiên thể, huyền minh tiên thể. Mạc Lâm Viên nhìn xem trong tã lót mặt mày đẹp đẽ, tự mang một cỗ thanh lãnh khí chất nữ nhi, trong lòng tràn đầy nhu tình, vì đó lấy tên Mạc Khinh Vũ, ngụ ý nó tương lai có thể như băng phượng giống như vũ động giữa thiên địa. Nhỏ Khinh Vũ tính tình ngược lại không giống như thể chất như vậy thanh lãnh, ngược lại tại người thần cận trước mặt có chút hoạt bát, ngẫu nhiên cũng rất nghịch ngợm. Mạc Lâm Viên đối với mình nhi nữ có thể nói cực điểm sủng ái. Hắn rất chân quý cùng tiểu gia hỏa tuổi nhỏ trong khoảng thời gian này, cảm thụ được phần kia thuần túy lại cùng khoái hoạt. Năm thứ 10 thời điểm, Tử Nguyệt cũng thuận lợi sinh hạ một nữ. Đứa nhỏ này vừa ra đời liền hiện ra kinh người cửu vi thiên hồ huyết mạch, nó độ đậm của huyết thống thậm chí siêu việt mẫu thân Tử Nguyệt, quanh thân bao quanh nhàn nhạt màu hồng vầng sáng, đôi mắt lưu chuyển ở giữa tự mang một cỗ tự nhiên mà thành mỹ ý cùng linh tính, tư chất có thể so với thượng phẩm tiên thể. Mạc Lâm Viên vì đó lấy tên Mạc Yêu Yêu, nguồn gốc từ thi kinh đảo chi yêu yêu đã lấy nó sáng rực phong hoa, uốn cong nhưng có khí thế bất phàm chi ý, cũng dán vào trời cáo nhất mạch vũ mị linh động. Diễm tuyệt thiên hạ khí chất, Mạc Yêu Yêu hoạt bát hiếu động, nhí nha nhí nhảnh. 3 tuổi lúc liền có thể sơ bộ điều khiển huyễn thuật, có lần lại để cung nữ đối với trong hoa viên tượng đá hành lễ thăm viếng, làm cho người không biết nên khóc hay cười. Thứ 12 năm thời điểm, Tiêu Như Cẩn là Mạc Lâm Viên sinh hạ một đôi song sinh tử. Hai đứa bé này giáng sinh dẫn động thiên địa dị tượng, ca ca quanh thân tắm rửa lấy sáng thế giống như tinh khiết thanh quang, đệ đệ thì phản phất đưa thân vào thôn vệ hết thể vĩnh dạ bên trong. Hai người đúng là trong truyền thuyết đại nhật diệu thế thánh thể cùng vĩnh dạ trầm luân thánh thể. Hai loại thánh thể đồng thời xuất hiện, hệ thống đều cảm thấy có thể xưng thiên đạo kỳ tích. Mạc Lâm Viên là đôi này lần nhi lấy tên, ca ca tên là Mạc Quân Hạo, hạo người, như mặt trời ban trưa, hạo thiên quảng vũ, đệ đệ tên là Mạc Quân Đêm, đêm người, chấp trưởng vĩnh dạ, là dạ chi hoàng giả, đại biểu thủ hộ, bí ẩn. Trường tử Mạc Quân Lâm nhìn thấy hai cái này dị bẩm thiên phú đệ đệ, đơn giản so Mạc Lâm Viên còn cao hứng hơn, vây quanh hai cái tiểu gia hỏa xem đi xem lại, trong mắt lóe ra khó mà che giấu kích động. Mạc Lâm Viên ha có thể không biết trong lòng của hắn chút tiểu tâm tư kia. Đơn giản là ngóng trông bọn đệ đệ mau mau lớn lên, tốt giúp hắn chia sẻ một chút triều chính sự vụ. Mạc Lâm Viên đối với cái này chỉ là cười một tiếng, cũng không điểm phá. Từ xưa đến nay quyền lực là một thanh đao, coi như phụ tử, thân huynh đệ đều có thể vì vậy mà quyết liệt, bây giờ Mạc Quân Lâm có thể dạng này, hắn tự nhiên cao hứng. Bốn cái hài tử đến, là đại hạ thần cung tăng thêm sinh cơ cùng niềm vui thú. Mạc Lâm Viên đối đãi con cái, tự có hắn một bộ chuẩn tắc. Hắn cho là, 18 tuổi trưởng thành trước đó, bọn hắn cần phải che chở cùng dẫn đạo hài tử, hắn sẽ tận chính mình có khả năng cho bọn hắn tình thương của cha, làm bạn cùng nên có dạy bảo. 18 tuổi đằng sau, bọn hắn chính là độc lập cá thể, hẳn là có tư tưởng của mình, lựa chọn cùng con đường, hắn không gặp qua nhiều can thiệp, sẽ chỉ ở khi tất yếu cung cấp duy trì cùng che chở. Mà tuổi thọ của hắn gần như vô tận, cái này ngắn ngủi 18 năm hài đồng thời gian, tại hắn dài rằng giặc sinh mệnh trong trường hà lộ ra càng chân quý, như là chớp mắt là qua bọt nước, cho nên hắn gấp đôi chân quý. Bởi vậy, trừ bỏ cần thiết chư thiên hội đấu giá bên ngoài, Mạc Lâm Viên hàng năm 11 tháng đều là hầu ở hải tử bên người. Hắn sẽ bồi tiếp bốn cái tiểu gia hỏa, chỉ vào tinh không, giảng thuật tiếp trước những cái kia cổ lão truyền thuyết thần thoại, sẽ kiên nhẫn dạy bảo bọn hắn như thế nào khống chế cùng vận dụng tự thân thể chất huyết mạch. Nhất có thú không ai qua được bọn nhỏ ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Mạc Huynh Tiên làm đại tỷ, thích nhất làm chính là mang theo mấy tiểu gia hỏa kia làm chút trước kia nàng làm qua sự tình, một cái thần vương mang theo bốn cái hồn thế tiểu ma vương, thế nhưng là tại thần đô nhắc lên không ít chuyện lý thú. Mỗi lần dẫn xuất sự tình, đều là nhị tỷ Mạc Linh Hy trợ giúp bận bịu giải quyết tốt hậu quả. Mạc Quân Hạo, Mạc Quân đêm ngày tốt lành không nhiều lắm, bởi vì Mạc Quân Lâm đã đang sắn tay áo lên, tiếp qua mấy năm, hai nhỏ thời gian muốn có qua. Mạc Lâm Viên không can thiệp, thường thường ở một bên lặng lặng nhìn xem từng cảnh tượng ấy ấm áp chẳng cảnh, lạnh lùng khuôn mặt sẽ không tự chủ nhu hòa xuống tới. Những này nhìn như bình thường thường ngày, sẽ trở thành hắn tương lai trong tuế nguyệt vô tận ấm áp nhất ký ức một trong. Quyền lực đỉnh phong cố nhiên làm cho người say mê, nhưng huyết mạch thân tình ràng buộc lại là một loại hoàn toàn khác biệt, có thể chạm đến sâu trong linh hồn lực lượng. Cái này 20 năm, bởi vì cái này bốn cái tiểu sinh mệnh gia nhập mà trở nên đặc biệt khác biệt. Ngoại giới, thời gian 20 năm, huyền linh thần vực loạn cục như là liệu nguyên chi hỏa, từ ban sơ mấy chục tòa thần châu, cấp tốc lan tràn đến xung quanh mấy trăm tòa thần châu. Cái này đã chiếm cứ huyền linh thần vực 1/10 trở lên cương vực. Những này thần châu đều không ngoại lệ, đều là nội loạn, lâm vào thế lực tranh bá vòng xoáy, cũng không ít thế lực bị diệt, cũng không ít thế lực thừa cơ bật khởi, ý đồ tại trong loạn cục chiếm trước tiên cơ. Dạng này quy mô, sớm đã không phải cục bộ xung đột, mà là khiên động toàn bộ thần vực dung chuyển. Huyền linh thần triều, võ minh thần triều những thế lực này, rốt cục ngồi không yên, bọn hắn rõ ràng, lại bỏ mặc loạn cục lan tràn, tất nhiên sẽ dao động thần vực căn cơ, càng có thể làm cho âm thầm điều khiển thế cục thế lực phát triển an toàn. Thế là, những thế lực này lần lượt ra trận, âm thầm chọn lựa đến đỡ đối tượng, muốn thông qua những thế lực này đến dẫn xuất hắc thủ phía sau màn tung tích, đồng dạng cũng là mượn cơ hội đưa tay vươn vào những này thần châu bên trong. Nhưng bọn hắn tính toán cuối cùng rơi vào khoảng không. Bọn hắn phái đi cường giả, hoặc là ở trên đường vô cớ mất tích, hoặc là vừa lâm vào thần châu thế cục, chết tại thế lực không rõ đánh lén bên dưới. Ngắn ngủi 20 năm, những thế lực này hao tổn bán thần vương liền vượt qua 5 vị, thượng vị thiên thần cấp bậc tinh anh càng là vô số kể. Mặc dù trong lòng không cam lòng, có thể đối mặt cái này nhìn không thấy đối thủ, bọn hắn cũng chỉ có thể bị ép thu tay lại. Nhưng bọn hắn không biết, ảnh nhất từ trước tới giờ không là mặc người tới lui tính tình. Đối với ảnh nhất mà nói, Hoa Huyền cung hủy diệt bất quá là đại hạ đúng chàng huyền linh thần vực bắt đầu, dã tâm của hắn xa so với đây càng lớn. Huyền linh thần châu mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Chờ đợi thời gian đến, hắn muốn để toàn bộ huyền linh thần vực đều thần phục tại đại hạ dưới chân. Cho nên, từ Hoa Huyền cung sau khi rời đi, ảnh nhất liền đem trọng tâm đặt ở huyền linh thần châu. Hắn phái ra ảnh vệ, chui vào huyền linh thần châu các ngóc ngách, thu thập tình báo, vẽ địa đồ, loại bỏ thế lực. Thời gian 20 năm, ảnh vệ mạng lưới tình báo giống như mạng nhện bao trùm huyền linh thần châu, mà trải qua phân tích của hắn, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Tây Hoàng Bùi tộc trên thân. Tây Hoàng Bùi tộc là huyền linh thần châu phía tây thế lực đỉnh tiêm, những năm này phát triển tình thế cực mạnh. Trong tộc không chỉ có Bùi Thần Sách vị này thần vương lão tổ tọa trấn, còn có được 10 vị bán thần vương, đệ tử trong tộc càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bây giờ, đương đại thiếu chủ Bùi Nguyên Khánh, càng là thiên phú dị bẩm, được vinh dự có được thần vương chi tư, cái này cũng khiến cho Bùi tộc trở thành huyền linh thần châu trong tam đại gia tộc phát triển nhất là tấn manh tồn tại. Có thể cây to đón gió, Bùi tộc quật khởi mạnh mẽ, đưa tới nhiều mặt kiêng kỵ cùng ngoài sáng trong tối chèn ép. Ngoài sáng chèn ép, tự nhiên là đến từ huyền linh thần triều. Chỉ vì qua lại mỗi khi võ minh thần triều thế khi còn yếu, lấy Bùi tộc cầm đầu tam tộc liền sẽ ra mặt hòa giải thậm chí tương trợ, dẫn đến huyền linh thần triều từ đầu đến cuối không cách nào triệt để áp chế đối thủ cũ. Chương 449, Bùi gia chương 449, Bùi gia bây giờ gặp Bùi tộc tình thế chính thịnh, huyền linh thần triều đương nhiên sẽ không ngồi nhìn nó có khởi, muốn xuất thủ áp chế, sợ Bùi tộc ra lại một vị thần vương, đánh vỡ hiện hữu thế lực cân bằng. Một bộ phận khác nhằm vào thì lại đến từ võ minh thần triều, mà lại đều là âm thầm chấp hành, cực kỳ bí ẩn, có thể lại bí ẩn động tác, cũng tránh không khỏi ảnh vệ dò xét. Võ minh thần triều làm như thế nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn không hy vọng Bùi tộc quá yếu, dù sao thời khắc mấu chốt còn cần Bùi tộc kiểm chế huyền linh thần triều. Nhưng tương tự cũng không hy vọng Bùi tộc quá mạnh, nếu không sẽ đánh vỡ cân bằng, về sau lại khó nắm Bùi tộc, cho nên bọn họ lựa chọn âm thầm chèn ép, ngăn được Bùi tộc phát triển. Kỳ thật Bùi tộc đối với mấy cái này chèn ép cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, có thể coi là trong lòng phẫn nộ, bọn hắn cũng không dám mạnh mặt. Vô luận là huyền linh thần triều hay là võ minh thần triều, đều là ác hổ, là bọn hắn không cách nào đơn độc chống lại quái vật khổng lồ. Bọn hắn bây giờ còn có thể bằng vào lợi ích quan hệ duy trì lấy cho thấy ổn định, chỉ khi nào cùng bên trong một phương triệt để bị mặt, bọn hắn liền muốn đảo hướng một phương khác tìm kiếm phù hộ. Có thể cái này giống uống độc dược mãn tính một dạng, sớm muộn cũng sẽ bị đầu nhập vào phe thế lực kia cho từng bước xâm chiếm. Dưới loại tình huống này, Bùi tộc chỉ có thể ẩn nhẫn công phát, giả bộ như đối với ám lưu hung dũng hoàn toàn không biết gì cả, tại duy trì hiện trạng đồng thời, âm thầm xúc tích lực lượng, chờ đợi biến số. Mà ảnh nhất rất rõ ràng, lúc này chỉ cần có một cỗ đủ mạnh ngoại lực gia nhập, Bùi tộc liền sẽ trở thành đánh vỡ hiện hữu cân bằng mấu chốt quân cờ, đây cũng là hắn lựa chọn Bùi tộc nguyên nhân. Đang thăm dò Bùi tộc tình cảnh cùng huyền linh thần châu thế cục sau, ảnh nhất không còn quan sát, lúc này bắt đầu biến thành hành động. Đi qua giữa mấy chục năm, hắn tại cùng Tây Hoàng Thiên Châu lân cận Tây Viêm Thiên Châu, âm thầm đến đỡ lên một nhà tên là Thiên Viêm Thương Hội. Bằng vào sau lưng nó hối thông bảo hành tài lực chèo chống, cùng ảnh vệ che chở, Thiên Viêm Thương Hội bằng tốc độ kinh người khuất trường, rất nhanh liền thu mua, chỉnh hợp Tây Viêm Thiên Châu bảy thành trở lên thương hội thế lực. Thương hội trên mặt nổi cho thấy thực lực, chí ít có được bán thần vương cảnh cường giả tọa chấn, đã trở thành một phương không thể khinh thường lực lượng. Tây Viêm Thiên Châu cùng Tây Hoàng Thiên Châu vẹn vẹn cách hai tòa Thiên Châu, nhà mình lân cận địa vực đột nhiên toát ra như thế một cỗ cường thế thế lực, tự nhiên đưa tới Bùi tộc chú ý. Bùi tộc làm Tây Hoàng Thiên Châu thế lực đỉnh tiêm, tăng thêm hai đại thần triều chấn ép, cho nên đối với xung quanh địa vực động tĩnh xưa nay mẫn cảm, lúc này phái ra trong tộc trưởng lão tiếp xúc Thiên Viêm Thương Hội. Tại trải qua sơ bộ tiếp xúc sau, Bùi tộc kinh ngạc phát hiện, thông qua Thiên Viêm Thương Hội, bọn hắn có thể thu hoạch được rất nhiều dị vãng khó mà thu hoạch chân quý tài nguyên. Những tài nguyên này xuất hiện, để Bùi tộc không ít kẹt tại trung vị thiên thần đỉnh phong tu sĩ thành công đột phá, trong tộc thượng vị thiên thần cấp độ chiến lực lập tức tăng lên không ít. Chính là mượn tầng này quan hệ hợp tác, ảnh vệ có thể thông qua Thiên Viêm Thương Hội điều tình báo này con đường, từ Bùi tộc thu hoạch không ít liên quan tới Huyền Linh Thần Châu tình báo. Những tin tình báo này, là ảnh nhất phát họa ra một ván cờ làm ra không ít công hiến. Bây giờ, thời cơ đã thành thục, là nên rơi xuống viên này mấu chốt một con. Một ngày này, ảnh nhất lấy Thiên Viêm Thương Hội hội trưởng thân phận, đưa lên bái thiếp, thỉnh cầu bái phòng Bùi tộc. Tin tức truyền đến Bùi tộc lúc, Bùi tộc tộc trưởng Bùi Kính Huyền không có nửa điểm do dự, lúc này đồng ý gặp mặt. Trong lòng của hắn đã sớm hiếu kỳ, có thể khống chế như vậy thương hội hội trưởng, đến tột cùng là phương nào nhân vật. Dù sao những năm này, Bùi tộc thông qua thương hội đạt được không ít tài nguyên. Bùi tộc chủ điện. Khi bị diện kia cho nhìn như bình thường không có gì lạ ảnh nhất chậm rãi đi vào đại điện lúc, Bùi Kính Huyền sắc lập khoảnh khắc thân đo lấy, mang trên mặt khiêm tốn dáng tươi cười. Nhưng mà, khi hắn thói quen thăm dò cảm giác đối phương tu vi sâu cả lúc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia khó mà che giấu kinh hãi. Hắn tự thân đã là bán thần vương cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại, có thể giờ phút này, hắn lại hoàn toàn nhìn không thấu người tới hư thực, ngược lại từ đối phương cái kia không có gì lạ khí tức bên dưới, cảm nhận được một loại như vực sâu như ngục cảm giác áp bách. Cảm giác này chỉ có thần vương. Bùi Kính Huyền trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, trên mặt thần sắc nhiều lần biến ảo, cuối cùng hóa thành không gì sánh được ngưng trọng cũng phức tạp. Hắn cấp tốc thu liễm tất cả ý do xét, cực kỳ tức thời lui lại nửa bước, hướng về ảnh nhất thật sâu cúi đầu, tư thái cung kính không gì sánh được. Không biết tiền bối giá lâm, Bùi Mộ không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Trong lòng của hắn đã sáng tỏ, tồn tại bực này tự mình đến nhà, mục tiêu tuyệt không phải chính mình cái này tộc trưởng, mà là trong tộc vị kia bế quan đã lâu thần vương lão tổ. Bản tọa không có ác ý, để cho các ngươi lão tổ tới gặp bản tọa có thể giải các ngươi Bùi gia nguy cơ. Ảnh nhất mở miệng, là tiền bối. Lúc này, Bùi Kính Huyền đã từ trong kinh hãi chấn định lại. Như đối phương có mang ác ý, đi qua những năm này liền không thông suốt hôn khắc Viêm Thương Hội hướng Bùi tộc cung cấp nhiều như vậy giúp ích. Lần này đến đây, có lẽ là họa, nhưng càng có thể là như đối phương nói tới, là Bùi tộc chờ đợi đã lâu chuyển cơ. Bùi Kính Huyền lúc này đưa tin cho nhà mình lão tổ, rất nhanh liền nhận được hồi phục. Tiền bối, nhà ta lão tổ nói nơi này không phải chỗ để nói chuyện, để ngài di giá một lần. Bùi Kính Huyền cẩn thận từng ly từng tí nói. Ảnh nhất nghe vậy cười một tiếng, phải biết bộ tộc cấm địa, thế nhưng là bộ tộc bên trong khu vực hạch tâm, đại trận trung điệp, cái này lão tổ Bùi gia hiển nhiên rất cẩn thận. Nhưng hắn cũng không có để ý, gật gật đầu. Bùi Kính Huyền vui mừng, vội vàng tự mình dẫn dắt, cung kính đem vị này sâu không lường được Thiên Viêm hội trưởng xin mời hướng gia tộc cấm địa. Chân chính đối thoại sẽ tại nơi đó triển khai. Bộ tộc cấm địa thường thường có thể nhất hiện lộ rõ ràng một cái gia tộc nội tình. Bùi tộc lập tộc hơn 200 ức năm, truyền thừa xa xăm, cái này thông hướng lao tổ bế quan chỗ con đường, nhìn như bình thường, kỳ thực từng bước sắc cơ. Vô số cường đại thần trận tầng tầng bao phủ, mỗi một tòa đều tản ra cường đại uy năng, có thể những thần trận này cũng không phải là đơn độc tồn tại, mà là một bộ tổ hợp đại trận, một khi toàn lực bộc phát, đủ để lưu lại sơ vị thần vương đỉnh phong cường giả. Nhưng mà, ảnh nhất đi lại thong dong, bốn bề ẩn phục xâm nhiên sát trận đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng, không bao lâu hắn liền tới đến cấm địa chỗ sâu phía trước một tòa động phủ, ngoài động phủ mây mù lờ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong ngồi ngay ngắn thân ảnh. Một vị lao giả tiên phong đạo cốt sớm đã chờ đợi, chính là Bùi tộc lao tổ Bùi Thiên Sách, tu vi của nó đã đạt tới sơ vị thần vương hậu kỳ. Mà tại ảnh nhất dò xét hắn đồng thời, Bùi tộc lao tổ cũng đang dùng bí pháp âm thầm dò xét. Hắn tu luyện qua đặc thù thần hồn công pháp, cho nên thần hồn biến siêu đồng cấp thần vương, có thể giờ phút này, hắn lại hoàn toàn nhìn không thấu ảnh nhất sâu cạn. Hoặc là đối phương có thể che lấp tu vi thần vương mình, hoặc là tu vi của đối phương hơn mình xa, hai loại khả năng, vô luận là loại nào đều để hắn không dám kinh thị. Đúng lúc này, ảnh nhất nét miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Sau một khắc, một cỗ mênh mông uy áp kinh khủng đống nhiên giáng lâm. Phù phù. Tộc trưởng Bùi Kính Huyền đứng mũi chịu sào, căn bản là không có cách chống cự cái kia nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ đáng sợ áp chế. Hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ dạp trên đất, ngay cả ngẩng đầu khí lực đều không có. Bùi tộc lao tổ dù chưa quỳ xuống, nhưng thân hình cũng là kịch liệt nhoáng một cái, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Uy áp này bên trong lại ẩn chứa cường đại giới vực chi lực. Đây là chỉ có thượng vị thần vương mới có thể khống chế lực lượng. Chương 450, Huyền Linh Thần Châu trời phải đổi chương 450, Huyền Linh Thần Châu trời phải đổi vẫn được, so Hoa Huyền Cung hai tên phế vật kia mạnh lên một chút. Ảnh nhất mở miệng, ngữ khí bình thản. "Ngươi." Quỳ trên mặt đất Bùi Kính Huyền, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nghe được đối phương câu nói này, tại liên tưởng mấy ngày này Hoa Huyền Cung biến hóa, hắn trong nháy mắt đoán được đại khái, nguyên lai Hoa Huyền Cung thần vương lão tổ thật sự ra chuyện, mà hết thảy này phía sau căn nguyên, lại nguồn gốc từ ở trước mắt người. Vậy vị này tồn tại hôm nay giá lâm Bùi tộc, mục đích lại là cái gì? Sợ hãi trong nháy mắt chiếm cứ tâm thần của hắn, không ngừng lan tràn. Bùi tộc lao tổ kinh hãi, so Bùi Kính Huyền càng thêm mãnh liệt. Hắn kiếp sợ không chỉ là ảnh nhất trong lời nói tin tức, càng là đối với phương thượng vị thần vương thực lực kinh khủng. Thượng vị thần vương à, đừng nói Huyền Linh Thần Châu, liền ngay cả xung quanh mấy cái thần vực đều chưa bao giờ xuất hiện qua, bây giờ vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, gần nhất mấy trăm thần châu, để bọn hắn hao tổn lực lượng phía sau màn lực lượng, liền đến từ người trước mắt này. Mà vừa rồi câu nói kia, công khai là khen hắn so Hoa Huyền Cung lão tổ mạnh, kỳ thực là tại gõ, đây chính là tại đập núi chấn hổ, nếu là Bùi tộc không biết thời thế, hạ chàng liền sẽ cùng Hoa Huyền Cung một dạng. Nhưng Bùi tộc lão tổ cũng rõ ràng, đây cũng là Bùi tộc cơ hội, mà lại là cơ hội duy nhất. Hoa Huyền Cung cũng là bởi vì không có bắt lấy kỳ ngộ, bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng một khối thông thổ, hủy diệt chỉ là thời gian sự tình. Mà hắn Bùi tộc tuyệt không thể giẫm lên vết xe đổ, đối phương chính là cho Bùi tộc một lựa chọn cơ hội. Sinh tử lựa chọn, thường thường chỉ ở sát na. Bùi tộc lão tổ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động. Hắn đối với ảnh nhất không mình hành lễ, ngựa khí cung kính, tiền bối giá lâm, Bùi tộc không có từ xa tiếp đón. Không biết tiền bối cần ta Bùi gia làm cái gì, còn xin cứ việc phân phó, Bùi tộc tất nhiên hết sức làm được. Thân phục với ta đại hạ. Ảnh nhất thanh âm vẫn như cũ bình thản, trong giọng nói lại mang theo không thể cự tuyệt ngựa khí. Nhà ta bệ hạ nói, chỉ cần Bùi tộc thực tình quy thuận, ngày sau cho phép ngươi Bùi gia làm cái này Huyền Linh Thần Châu đệ nhất thế lực. Đại hạ. Bùi tộc lao tổ cùng đất bên trên Bùi Tính Huyền con người bỗng nhiên co vào, khó có thể tin liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn không có nghe lầm, lại là đại hạ. Cái này năm gần đây thanh danh vang dội, đến từ hạ giới thế lực, sau lưng nó lại có thượng vị thần vương. Cái này ẩn tàng đến sâu bao nhiêu a? Hơn nữa nhìn vị này ngữ khí, cái kia đại hạ thần chủ tuyệt đối không phải người tầm thường, nếu không quả quyết sẽ không để cho một tôn thượng vị thần vương tôn kính như vậy. Làm sao? Có ý kiến? Gặp hai người chậm chạp không có trả lời, ảnh nhất ánh mắt lạnh lùng. Phù phù. Lần này là Bùi tộc lão tổ. Hắn không chút do dự quỳ một chân trên đất, thanh âm mang theo trước nay chưa có quyết tuyệt, Bùi gia, nguyện cả tộc hiệu trung đại hạ. Xông pha khói lửa, không chối từ. Nói đùa cái gì? Hắn đã từ đối phương trong giọng nói nghe được xâm nhiên lanh ý, nơi nào còn dám có nửa phần chần chờ. Hoa Huyền Cung hạ chàng gần ngay trước mắt, thần phục, có lẽ là duy nhất sinh lộ, thậm chí khả năng đúng như đối phương lời nói, là Bùi tộc trước nay chưa có đại cơ duyên. Nhưng nếu là cự tuyệt, Hoa Huyền Cung chính là vết xe đổ. Bùi Tính Huyền thấy thế, cũng liền bội nói, Bùi Tính Huyền bái kiến đại nhân. Một câu tiền bối, một câu đại nhân, trước đây sau chuyển biến, đã biểu lộ Bùi Tính Huyền thái độ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Các ngươi rất không tệ. Ảnh nhất trên mặt lộ ra một tia tán dương ý cười, xem ra giống Hoa Huyền lão tổ như vậy ngu xuẩn mất khôn ngu xuẩn trung bình là số ít. Hắn phiền nhất chính là loại kia thấy không rõ thế cục, nhất định phải cứng đối cứng thế lực, Bùi tộc thức thời để hắn bất đi không ít công phu. Bùi tộc lão tổ đội vàng thuận thế hỏi, không biết đại nhân sau đó cần chúng ta Bùi tộc làm thế nào? Chỉ cần là đại nhân phân phó, Bùi tộc nhất định toàn lực phối hợp. Hắn biết rõ, giờ phút này chỉ có chủ động tiếp nhận nhiệm vụ, mới có thể để cho đại hạ nhìn thấy Bùi tộc giá trị, cũng mới có thể bảo trụ Bùi tộc tương lai. Ảnh nhất hơi chút trầm ngâm, hỏi, các ngươi Bùi tộc cùng mặt khác hai nhà quan hệ đến tột cùng như thế nào thế nào? Bùi tộc lao tổ không dám có chút dấu diếm, vội vàng chi tiết trả lời, bẩm đại nhân, ta tam tộc mặt ngoài đồng khí liên chi, cùng tiến cùng lui. Nhưng trên thực tế, Lãnh Nguyên băng tộc bởi vì địa lý nguyên cớ, cùng Võ Minh thần triều đi được có phần gần. Hai nhà bọn họ một nam một bắc, ở giữa cách Huyền Linh thần triều, bởi vậy tạo thành nam bắc liên hoành chi thế, gần mấy đời đều có thông gia, quan hệ cảnh lá đan chen khó gỡ. Ta Bùi tộc cùng Bắc Huyền Hồng tộc, vì cầu tự vệ, những năm này bắt trước bọn hắn, trước đây ít năm, song phương tự mình tụ tập cùng một chỗ, đã đạt thành đồ vật liên hoành chi thế. Trước đây không lâu, hai ta tộc đã quyết định thông gia, lấy củng cố minh ước. Ảnh nhất gật gật đầu, đối với đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Huyền Linh Thần Châu thế cục kỳ thật chính là năm nhà này tại duy trì cân bằng. Nếu như thế, vậy liền do ngươi Bùi tộc dẫn đầu, liên hợp Hồng tộc, dẫn đầu đánh vỡ cái này Huyền Linh Thần Châu cân bằng đi. Một bên Bùi Tính Huyền nghe vậy, nhịn không được mở miệng, ngựa khí mang theo lo lắng, một khi chúng ta cùng Bắc Huyền Hồng tộc liên thủ hành động, Huyền Linh Thần Triều cùng Võ Minh Thần Triều tất nhiên sẽ liên tưởng đến những năm gần đây tất cả thần châu dung chuyển thế cục, rất nhanh liền có thể đoán được tộc ta đã đầu phục đại nhân ngài bên này. Hai nhà bọn họ tính cả Lãnh Nguyên băng tộc đều không phải là kẻ ngu dốt, đến lúc đó chắc chắn liên thủ chèn ép chúng ta, Bùi tộc cùng Bắc Huyền Hồng tộc chưa hẳn có thể gánh vác. Thì tính sao? Ảnh nhất khép cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng búng tay một cái. Cách. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, tòa này Bùi gia để phòng bí ẩn nhất nơi bế quan bên trong, từng đạo thân ảnh mơ hồ không có dấu hiệu nào nổi lên. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra làm người sợ hai thần vương uy áp, hoặc nặng nề, hoặc sâu thẳm trọn vẹn chín bóng người, như là chín tòa thái cổ thần nhạc, đem Bùi tộc lao tổ cùng Bùi Kính Huyền vây quanh ở trung ương. Cái này Bùi tộc lão tổ con ngươi đột nhiên co lại, dù hắn tu hành mấy trăm triệu trở, một viên đạo tâm sớm đã kiên cố, có thể giờ phút này cũng không nhịn được hãi nhiên thất sắc. Nhưng ngay sau đó, trong lòng tuân gia vô tận cuồng hỉ, đến mức toàn thân đều bởi vì kích động mà run rẩy. Chín vị thần vương, đây chính là dòng dã chín vị thần vương a. Tính cả hắn cùng đại nhân, chính là 11 vị, Huyền Linh Thần Châu từ sinh ra đến nay, chưa bao giờ có nhiều như vậy thần vương tề tụ một đường. Có nguồn lực lượng này ở sau lưng chèo chống, đừng nói đánh vỡ cân bằng, chính là quét ngang Huyền Linh thần vực, đều không phải là việc khó. Hắn rốt cuộc minh bạch đối phương vì sao thông dong như vậy, nguyên lai át chủ bài hùng hậu như vậy, cái này Huyền Linh Thần Châu trời, thật phải đổi. Đừng cho bản tọa thất vọng. Ảnh nhất thanh âm vang lên lần nữa, đánh gây hai người suy nghĩ, thời khắc mấu chốt, bản tọa tự nhiên sẽ xuất thủ, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 45 năm thời gian. Thoại âm rơi xuống, ảnh nhất thân ảnh chậm rãi trở nên trong suốt, cuối cùng triệt để tiêu tán trong đập phủ. Cái kia chín vị thần vương thân ảnh cũng theo đó ẩn vào hư không, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ để lại trong không khí lưu lại thần vương uy áp, chứng minh vừa rồi hết thảy không phải ảo giác. Trong mật thất khôi phục yên tĩnh, chỉ để lại cảm xúc bành trướng, khó tự kiềm chế Bùi tộc lão tổ cùng Bùi Kính Huyền. Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được trước nay chưa có dã vọng. Cùng tiến đại nhân, Bùi tộc định không phụ đại nhân nhờ vả. Nhỏ, tan tầm lạc. Chương 451, đánh vỡ cân bằng. Chương 451, đánh vỡ cân bằng. Ảnh nhất rời đi cùng ngày, Bùi Thiên Sách liền lập tức liên hệ Bắc Huyền Hồng tộc lão tổ Hồng Liệt. Đưa tin bên trong, hắn chỉ nói có quan hệ hồ hai tộc tương lai đại sự, xin mời Hồng Liệt mau tới Bùi tộc một lần, cũng không đề cập thần phục đại hạ sự tình. Hắn biết, việc này nhất định phải ở trước mặt nói rõ, đồng thời muốn xuất ra đầy đủ chứng cứ, mới có thể để cho đồng dạng thân là thần vương Hồng Liệt tin phục. Hồng Liệt thu đến đưa tin lúc, còn tưởng rằng Bùi Thiên Sách là muốn thương nghị hai tộc thông gia chi tiết. Dù sao trước đây song phương sớm đã ước định cẩn thận, các loại hai tộc thiên tài đột phá, liền cử hành hôn ước, dùng cái này củng cố liên hoành quan hệ, bây giờ Bùi Thiên Sách đột nhiên vội vã gặp hắn, hơn phân nửa là vì đã định thông gia cụ thể công việc. Hắn không có suy nghĩ nhiều, lúc này giao phó xong trong tộc sự vụ, liền hướng phía Bùi tộc chỗ Tây Hoàng Thiên Châu mà đi. Huyền Linh Thần Châu địa vực bao la, đông bộ đến tây bộ vượt ngang hơn vạn Thiên Châu, nhưng đối với Hồng Liệt mà nói, bất quá là nửa ngày lộ trình. Khi hắn đến Bùi tộc cấm địa lúc, Bùi Thiên Sách sớm đã tại ngoài động phủ chờ đợi. Hai người hàn huyên vài câu sau, Bùi Thiên Sách liền đem Hồng Liệt mời đến động phủ. Sau đó lui tất cả mọi người, lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói: "Hồng huynh, hôm nay mời ngươi tới, là có một việc đại sự, ta Bùi tộc đã âm thầm thần phục đại hạ." "Cái gì?" Hồng Liệt bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh, "Bùi Thiên Sách, ngươi có biết hay không mình tại nói cái gì? Đại hạ bất quá là những năm gần đây mới ngoi đầu lên thế lực, ngươi vậy mà để chuyển thừa hơn 20 tỷ năm Bùi tộc thần phục bọn hắn." Hắn coi là Bùi Thiên Sách là giả nên hồ đồ rồi, Huyền Linh Thần Châu bên trong, trừ Huyền Linh Thần Triều cùng Võ Minh Thần Triều, còn không có thế lực nào có thể làm cho bọn hắn mạnh như vậy tộc đối đầu. Bùi Thiên Sách không có vội vã giải thích, chỉ là chậm rãi nói ra, "Hồng huynh trước đừng kích động, lão phu là giả mà hồ đồ sao?" Hồng Liệt nghe vậy, mày nhăn lại, "Nếu ta nói điều khiển mấy trăm thần châu hỗn loạn, để Hoa Huyền cung hủy diệt hắc thủ phía sau màn, chính là đại hạ, ngươi nghĩ như thế nào?" Bùi Thiên Sách nhìn xem Hồng Liệt. "Cái gì?" Lời này để Hồng Liệt triệt để cứng tại nguyên địa. Những năm này hắn một mực hoài nghi tạo thành mấy trăm thần châu hỗn loạn hắc thủ phía sau màn, hẳn là đến từ mặt khác thần vực, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới phía sau đẩy tay đúng là đại hạ. Hắn nhìn chằm chằm Bùi Thiên Sách, ngữ khí mang theo một tia hoài nghi, "Ngươi làm sao xác định?" "Việc này cũng không phải thuận miệng nói một chút, ta tự nhiên có chứng cứ." Bùi Thiên Sách đưa tay vung lên, động phủ cấm chế trong nháy mắt mở ra, ngay sau đó hắn đối với hư không nói khẽ, "Còn xin đại hạ đại nhân hiện thân." Vừa dứt lời, chín bóng người từ trong hư không chậm rãi hiện hiện, mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra tinh thuần thần vương uy áp, tầng tầng lớp lớp uy áp bao phủ toàn bộ động phủ, để Hồng Liệt vị này sơ vị thần vương đều cảm thấy ngạt thở. Hắn con người đột nhiên co lại, đến một lần lại một lần, dòng dã chín vị thần vương. Huyền Linh Thần Châu chưa bao giờ có nhiều như vậy thần vương, liền xem như Huyền Linh Thần Triều, trên mặt nội cũng chỉ có ba vị thần vương mà thôi. Cái này, đây là Hồng Liệt thanh âm đều đang run rẩy, hắn rốt cuộc minh bạch Bùi Thiên Sách vì sao nguyện ý thần phục đại hạ. Có thực lực như vậy làm hậu thuẫn, đừng nói là Bùi tộc, liền xem như bọn hắn Bắc Huyền Hồng tộc cũng không có lý do cự tuyệt. "Hồng huynh, đại hạ đại nhân hứa hẹn, chỉ cần chúng ta hai tộc nguyện ý quy thuận, ngày sau Huyền Linh Thần Châu cách cục do chúng ta định đoạt." Bùi Thiên Sách rèn sắc khi còn nóng đạo, bây giờ Huyền Linh Thần Triều cùng Võ Minh Thần Triều kiềm chế lẫn nhau, Võ Minh Thần Triều lại từng có sông hủy đi cầu hiềm nghi, chúng ta lại không làm ra cải biến, chờ đợi chúng ta chính là diệt vong. Bây giờ đại hạ đồng ý giúp đỡ, đây chính là chúng ta cơ hội bùng lên, nếu là bỏ lỡ, chỉ sợ cũng không còn có cơ duyên như vậy. Hồng Liệt trầm mặc một lát, trong mắt chấn kinh dần dần chuyển thành kiên định. Hắn cũng là sống mấy trăm triệu năm lão quái vật, tự nhiên rõ ràng lợi và hại, thần phục đại hạ, tuy nói là túi đầu lại có thể thu được đại hạ duy trì, còn có thể thoát khỏi Huyền Linh Thần Triều áp chế. Nếu là cự tuyệt, một khi đại hạ tức giận, Bắc Huyền Hồng tộc sợ rằng sẽ bước Hoa Huyền cung theo gót. Hắn không chút do dự, đối với hư không chắc tay, tại hạ Hồng Liệt, nguyện xuất Bắc Huyền Hồng tộc quy thuận đại hạ. Gặp Hồng Liệt đồng ý, Bùi Thiên Sách nhẹ nhàng thở ra. Hai người lúc này bắt đầu sau khi thương nghị tụ kế hoạch, cuối cùng định ra phương án, một tháng sau, hai tộc đồng thời động thủ, trước từ riêng phần mình trong cương vực độc lập Thiên Châu ra tay. Tuy nói Bùi tộc khống chế Tây Bộ, Hồng tộc khống chế Đông Bộ, nhưng tại bọn hắn cương vực bên trong, vẫn có không ít Thiên Châu thuộc về làm theo ý mình, những này độc lập Thiên Châu liền thành hai tộc thống nhất nội bộ hàng đầu mục tiêu. Các loại triệt để nhất thống Đông Tây hai bộ, lại tập trung lực lượng đối ngoại, mà bọn hắn cái thứ nhất cộng đồng mục tiêu chính là Huyền Linh Thần Triều. Về phần Võ Minh Thần Triều cùng Lãnh Nguyên Băng tộc, hai người cũng có suy tính, hiện tại trên danh nghĩa, Bùi tộc, Hồng tộc là Võ Minh Thần Triều, Băng tộc đều là minh hữu. Bởi vậy chỉ cần không triệt để bạch mặt, coi như Võ Minh Thần Triều cùng Băng tộc phát giác được không thích hợp, cũng sẽ không lập tức xuất thủ, ngược lại sẽ chờ lấy nhìn Huyền Linh Thần Triều bị hao tổn, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thời gian một tháng thoáng qua tức thì, ước định thời gian vừa đến, Bùi tộc cùng Bắc Huyền Hồng tộc đồng thời phát động hành động, Bùi tộc phái ra 5 vị bán thần vương, xuất lĩnh mấy triệu tinh anh tu sĩ, ước vạn đại quân, hướng phía Tây Bộ trong cương vực tất cả độc lập Thiên Châu xuất phát. Hồng tộc cũng không cam chịu yếu thế, phái ra 4 vị bán thần vương cùng một đám tinh anh, quét ngang Đông Bộ độc lập thế lực. Những này độc lập Thiên Châu thực lực mạnh nhất cũng chỉ có bán thần vương tọa chấn, căn bản ngăn cản không nổi hai tộc tấn công mạnh. Hai tộc động tác xảy ra bất ngờ, trong nháy mắt kinh động đến Huyền Linh Thần Châu ba nhà khác thế lực. Ba nhà này nhận được tin tức sau, trước tiên liền liên tưởng đến bây giờ mà khác thần châu loạn cục, tâm trung đô ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, lại đều không có lập tức xuất thủ, mà là lựa chọn bảo trì quan sát. Bọn hắn không mò ra Bùi Hồng hai tộc nội tình, không dám tùy tiện điều động lực lượng, tăng thêm mỗi người có tâm tư riêng, cho nên muốn nhìn xem thế cục phát triển, lại tính toán sau. Mà nương tựa theo thực lực tuyệt đối ưu thế, núi Hồng hai tộc tiêu diệt toàn bộ cực kỳ thuận lợi. Tây bộ cùng đông bộ mấy vạn thiên châu bên trong, những cái kia độc lập thế lực hoặc là lựa chọn thần phục, hoặc là bị trực tiếp hủy diệt, ngắn ngủi 2 tháng, hai tộc liền nhất thống riêng phần mình nội bộ cương vực. Nhất thống nội bộ sau, Đùi Hồng hai tộc tạm thời dừng động tác lại, bắt đầu chỉnh hợp mới thu phục thế lực, chữa hàng tài nguyên, chữa trị chiến tổn. Cái này dừng lại, chính là nửa năm. Ngay tại Huyền Linh Thần Triều coi là hai tộc chỉ là muốn củng cố nội bộ lúc, Đùi Hồng hai tộc đột nhiên lần nữa động thủ, lần này, mục tiêu của bọn hắn trực chỉ Huyền Linh Thần Triều. Sớm có phòng bị Huyền Linh Thần Triều, tại bốn phía cương vực đều đồn trú đại quân, trong đó có bán thần vương tọa trấn, hai tộc tiến công rất nhanh lọt vào ngăn cản. Nhưng dù cho như thế, Đùi Hồng hai tộc dám trực tiếp đối với Huyền Linh Thần Triều khai chiến cử động, hay là chấn kinh toàn bộ Huyền Linh Thần Châu. Lần này, ba nhà thế lực rốt cục đứng tin, cái kia quái Huyền Linh Thần vực hấp thụ phía sau màn, đã rời khỏi Huyền Linh Thần Châu, mà lại thủ bút cực lớn, có thể để Đùi Hồng hai tộc cam tâm tình nguyện thần phục. Bất quá, Võ Minh Thần Triều cùng Lãnh Nguyên Băng tộc vẫn không có động tác, Võ Thừa Diệp cùng Huyền Linh Thần chủ là nhiều năm đối thủ cũ, vừa vặn muốn mượn Đùi Hồng hai tộc tay, bước ra Huyền Linh Thần Triều ẩn tàng nội tình. Băng tộc là bởi vì cùng Võ Minh Thần Triều quan hệ chặt chẽ, gặp người sau bất động, tự nhiên cũng lựa chọn án binh bất động. Cứ như vậy, không có ngoại lực can thiệp, Đùi Hồng hai tộc cùng Huyền Linh Thần Triều đại chiến, tại Huyền Linh Thần Châu chính thức khai hỏa. Huyền Linh Thần Châu nhiều năm qua gắn bó thế lực cân bằng, cũng tại thời khắc này, triệt để phá toái. Chương 452, giết chóc thịnh yến chương 452, giết chóc thịnh yến càn khôn 547 năm. Mạc Lâm Viên khí tức quanh người so với 50 năm trước càng thêm yên thâm khó lường. Hôm nay, lại đến mở ra Chư Thiên phòng đấu giá thời gian, đây là thứ 250 trận. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, thân ảnh đã xuất hiện tại phòng đấu giá trên đài cao. Thanh Huy tự động ra thân, đạo văn tự nhiên hiện hiện, đem hắn tôn lên như là chấp trưởng Chư Thiên quyền hành vô thượng chủ thể. Hệ thống, tuyên định lần này hội đấu giá thần giới phạm vi. Mạc Lâm Viên đạm mạc phân phó. Trước mắt hư không triển khai mênh mông tinh độ, vô số thần giới điểm sáng lấp loé. Lần này hắn chuẩn bị quyền định 100 tòa hoàn toàn mới thần giới. Khi hắn thần niệm lướt qua bên trong một cái tản ra sát khí màu đỏ sậm, phản phất do vô tận huyết hải ngưng tụ mà thành thần giới điểm sáng lúc, động tác có chút dừng lại. Huyết Nguyên thần giới, một cái hắn cũng không tên xa lạ, Hoa Táng Dạ cùng Dạ Liên Sinh liền tới từ ở Huyết Nguyên thần giới. A, ngược lại là đúng dịp. Mạc Lâm Viên nhếch miệng lên một tia lạnh lẽo độ cong. Cái này Huyết Nguyên thần giới nội tình thâm hậu, không kém chút nào Thiên Khung thần giới. Mà năm đó chủ đạo trận kia truy sát, chính là Huyết Nguyên thần giới bên trong xếp hạng thứ 3 thế lực, Huyết Sắc Cung. Đây là một cái có được thần hoàng nội tình ngồi vang lên tông môn cường đại. Tại toàn bộ Huyết Nguyên thần giới có được đáng sợ nguy. Từ tinh độ khoảng cách đến xem, Huyết Nguyên thần giới cùng Thiên Khung thần giới ở giữa, cách mênh mông hư vô, ở giữa cách xa nhau thần giới số lượng vượt qua ngàn tòa. Huyết Sắc Cung Mạc Lâm Nguyên thấp giọng nhai nuốt lấy cái tên này, trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bây giờ, cái này Chư Thiên phòng đấu giá, ngược lại là thành tiếp xúc đối phương tuyệt hảo bình đài. Hệ thống, tại Huyết Nguyên thần giới, nhiều đưa lên mấy cái Chư Thiên lệnh. Mạc Lâm Nguyên nhàn nhạt, hắn ngược lại là hy vọng có thể nhìn thấy Huyết Sắc Cung người đến. Nếu là người vừa tới vẫn như cũ tuân theo tông môn đó nhất quán ngang ngược cản rỡ tác phong, tại cái này Chư Thiên trong phòng đấu giá không biết thu liễm vậy hắn không để ý, trước thay hai người, thu chút lợi tức trở về. Một tia như có như không sắc ý, ở đấy lòng hắn tràn ngập ra, nhưng lại cấp tốc bị quanh thân hoàng đạo khí tức cùng phòng đấu giá hùng vĩ quy tắc che giấu. Hắn vẫn như cũ là vị tia thần bí khó lường, quan sát Chư Thiên đấu giá chi chủ. Thứ 250 buổi đấu giá, hy vọng có thể có chút không giống với niềm vui thú. Mạc Lâm Viên đạm mạc ánh mắt đảo qua phía dưới bao sương, chủ trì nhiều chàng như vậy, trừ mỗi lần chia tiền cùng thu ban thưởng khoái hoạt bên ngoài, hắn cảm thấy rất là không thú vị. Mà khi mới một nhóm Chư Thiên lệnh rơi vào hệ thống tuyển định trăm tòa thần giới lúc, đưa tới không chỉ là kinh hỉ, càng là một trận quét sạch các giới sát lục phong bạo. Chư Thiên phòng đấu giá đã thành công tổ chức 249 trận. Cái số này phía sau là đến hàng vạn mà tính thần vương bước vào qua phương này thần bí địa đường, là rộng lượng tài nguyên lưu chuyển, là vô số vận mệnh chuyển hướng. Càng mấu chốt chính là, theo lần lượt bán đấu giá tiến hành, liên quan tới trong đó có được nghịch thiên bảo vật, thậm chí có thể giúp người đột phá bình cảnh nghe đồn, sớm đã không còn là bí mật gì. Thần giới cùng thần giới ở giữa, nhìn như cách vô tận xa xôi tinh không hư vô, nhưng đối với tuổi thọ kéo dài, vì truy tìm cơ duyên mà có can đảm xâm nhập tinh hải thăm dò thần vương cường giả mà nói, loại này ngăn cách cũng không phải là tuyệt đối. Vô tận thuế nguyệt đến nay, các đại thần giới ở giữa, nhưng thật ra là có liên hệ, thậm chí bộc phát qua chiến tranh. Cũng là như thế, cái này hơn 200 buổi đấu giá xuống tới, luôn có một chút người tham dự sẽ chia sẻ. Khi ngày xưa bằng hữu, đối thủ, thậm chí là tử địch, tại ngắn ngủi hơn 200 năm ở giữa tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí đột phá bất diệt thần vương cảnh, loại này trực quan kích thích đủ để cho bất luận một vị nào không có tham gia qua thần vương điên cuồng. Bởi vậy, Chư Thiên lệnh đã trở thành cao giai thần vương trong vòng tròn đề tài câu chuyện. Dù sao đem so sánh với chẳng có mục đích tìm kiếm cơ duyên, cái này hàng năm một lần Chư Thiên hội đấu giá liền không cần tốn sức, chỉ cần cướp được lệnh bài là được. Bởi vậy tại người hữu tâm tìm tòi phía dưới, thời gian dần trôi qua bọn hắn lục lọi ra quy luật, bọn hắn phát hiện mỗi tòa thần giới trong vòng trăm năm chỉ có thể thu hoạch được một lần tham dự cơ hội, lần tiếp theo Chư Thiên lệnh sẽ xuất hiện tại trăm năm trước xuất hiện qua Chư Thiên lệnh thần giới, có thể là mặt khác mới thần giới bên trong. Thế là, tại lợi ích điều kiện, trí tuệ là vô tận. Rất nhanh, liền có lòng nghĩ kín đáo hạ người phát hiện, Chư Thiên lệnh đưa lên thường thường sẽ hướng những cái kia chưa từng được tuyển chọn thần giới quyết tán. Thế là, một loại mới đi săn trò chơi theo thời thế mà sinh. Một chút thực lực mạnh mẽ, hoặc tự cao thủ đoạn cao siêu thần vương, không còn bị động chờ đợi lệnh bài giáng lâm nhà mình thần giới, mà là chủ động xuất kích, vượt qua giới vực, ẩn nút đến những cái kia mới thần giới xung quanh. Một khi chư thiên lệnh như thế, bọn hắn liền sẽ nghe tin lập tức hành động. Ngay từ đầu thời điểm, theo chư thiên lệnh tin tức không có truyền bá rộng khắp, thật đúng là để những người này đắc thủ không ít lần. Có thể về sau, tin tức truyền bá ra ngoài sau, gia nhập tranh đoạt người cũng liền càng ngày càng nhiều. Dù sao chỉ cần có thể thành công đoạt lấy lệnh bài, cũng nghĩ cách tránh thoát một tháng điên cuồng đuổi giết, liền có thể cá chép vọt long môn, thu hoạch được bước vào cơ duyên chi địa kia tư cách. Bởi vậy, đương kim năm chư thiên lệnh rơi vào cái này trăm tòa tân thủ thần giới lúc, tràn diện xa so với dị vãng thảm liệt gấp trăm lần. Huyết Uyên thần giới, làm xung quanh mấy trăm thần giới bên trong thực lực đứng hàng đầu cường đại thần giới, tự nhiên sớm đã thông qua đủ loại con đường từng nghe nói chư thiên phòng đấu giá truyền thuyết. Trong giới những thế lực đỉnh tiêm kia, như có được thần hoàng nội tình huyết sắc cùng, cùng tới nổi danh mặt khác mấy cái đại giáo, thế ra, sớm đã mong mỏi cùng trông mong. Bởi vậy, lệnh bài hiện thế một khắc này, toàn bộ Huyết Uyên thần giới liền lâm vào một trận giết chóc bên trong. Dù sao, Huyết Uyên thần giới bản thân liền là một tòa lấy giết chóc chứng đạo mà nổi tiếng thần giới, giết chóc ở chỗ này như là chuyện thường ngày, cho nên bên dưới lên tử thủ đến, cực kỳ hung tàn. Lệnh bài tại U Minh huyết hải xuất thế, Ma cốt dây núi phát hiện hai đạo lệnh bài thần quang. Nhanh, tuyệt không thể để mấy thế lực khác người vượt lên trước. Tiếng giống giận dữ, tiếng chém giết tại Huyết Uyên thần giới các nơi vang lên. Có khi có thể nhìn thấy, tại mờ tối bên dưới vòng trời, hơn 10 vị thần vương vì tranh đoạt một đạo lệnh bài, trực tiếp mở ra thảm liệt đoàn chiến. Huyết quang cùng thần thông quang mang xen lẫn, pháp tác quyền hành va chạm xé rách hư không, không ngừng có thần vương kêu thảm bất lạc, thần huyết như mưa vẩy xuống. Cũng có thể nhìn thấy, một đạo thân ảnh chật vật chính thiêu đốt tinh huyết, thi triển bí thuật bỏ mạng phi độn, phía sau là 7-8 đạo, thậm chí mấy chục đạo tản ra hung lệ khí tức thân ảnh theo đuổi không bỏ. Các loại nguyên rủa, cấm chế, thần thông như là giỏi trong xương giống như hành kích mà đến. Mà những cái kia may mắn ngay đầu tiên đoạt được lệnh bài, cũng thành công thoát khỏi bàn sơ truy kích, kẻ may mắn thì không chút do dự vận dụng hết thể át chủ bài, trốn đi. Chỉ cần bọn hắn chống nổi một tháng này, như vậy thuộc về bọn hắn cơ duyên liền đến. Mặt khác 99 tòa chăn mới chọn chúng thần giới, tại một tháng này lâm vào đồng dạng hỗn loạn cùng huyết tinh bên trong. Chư thiên lệnh mang tới không chỉ có là cơ duyên, càng là thai kiếp. Trận này do tham lam khu động giết chóc thịnh yến, trở thành thứ 250 buổi đấu giá mở ra trước, tàn khốc nhất huyết tinh nhạc dạo. Có thể nói, mỗi một mai cuối cùng có thể đưa vào phòng đấu giá lệnh bài, sau lưng nó khả năng đều lây dính không chỉ một vị thần vương máu tươi. Mà hết thể này kẻ đầu tê, giờ phút này ngay tại trên đài cao tu luyện. Nhiều năm như vậy áp chế, Mạc Lâm Nguyên tu vi đã đến sắp đột phá tình trạng, chờ lần hội đấu giá này sau khi kết thúc, hắn chuẩn bị đột phá. Chương 453, đột phá thời cơ. Chương 453, đột phá thời cơ. Một tháng thời gian, tại giết chóc cùng ẩn nút trung chuyển lập tức trôi qua. Chư thiên trong phòng đấu giá, Mạc Lâm Nguyên mở hai mắt ra, hắn đạm mạc ánh mắt đảo qua phía dưới, tiếp lấy 3000 cái bao sương quang mang bắt đầu dần dần thắp sáng, rất nhanh liền không còn chỗ ngồi. Hắn thậm chí có thể bén nhạy cảm giác được, trong đó có không ít khí tức cùng lần này tuyển định trăm tòa thần giới bản nguyên khác lạ, hiển nhiên là đến từ mặt khác thần giới thần vương. Lại là chút giành được lệnh bài, Mạc Lâm Viên trong lòng hiểu rõ, lại cũng không để ý đối với hắn mà nói, vô luận người tới là ai, là chính là ta, chỉ cần tuân thủ quy củ, mang đến đầy đủ thượng phẩm thần tinh, chính là hợp cách khách nhân. Sau đó ánh mắt của hắn đảo qua từng cái bao xương, tất cả cùng hắn đối đầu thần vương, không một không mặt lộ kính sợ, nhưng cái kia lần thứ nhất tham gia thần vương càng là như vậy. Ánh mắt của hắn tại mấy cái tản ra nồng đậm huyết tinh sát khí thân ảnh bên trên dừng lại một cái chớp mắt, đây đều là huyết sắt cung môn nhân, trong đó bất diệt thần vương, liền khoảng chừng 4 tôn, có thể thấy được tông môn này nội tình. Đáng tiếc, những này huyết sắt cung môn nhân, giờ phút này lại ngoan đến như là cựu nhà, từng cái khí tức nội liễm, đàng hoàng đợi tại trong dạng, không có chút nào trương dương ương ngạnh thái độ. Hiển nhiên là trước khi đến bọn hắn liền làm qua công khóa. Ngược lại là có chút kê tật rất. Mạc Lâm Viên trong lòng hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy không thú vị. Bất quá cũng lý giải, có thể tu luyện tới tình trạng này, há lại sẽ là kẻ ngu. Bọn hắn ngang ngược càn rỡ cũng chỉ là nhằm vào có thể nghiền ép địch nhân. Mà đối phương không phạm sai lầm, hắn cái này đấu giá chi chủ cũng không có lý do xuất thủ giáo huấn, chỉ có thể tạm thời đem phần tâm tư kia đè xuống. Yên lặng. Thanh âm đạm mạc đè xuống tất cả nhỏ xíu bạo động, tuyên cáo hội đấu giá bắt đầu. Thứ 250 buổi đấu giá, hiện tại bắt đầu. Quá trình vẫn như cũ hiệu suất cao, từng kiện chân phẩm hiện ra, dẫn tới các phương tranh đoạt. Sơ vị thần vương vật thứ 33 kiện, Huyễn Âm Ma Linh, thần hồn loại thần vương minh, giá khởi đầu 6 triệu thượng phẩm thần tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn mấy triệu. 7 triệu thượng phẩm thần tinh. Ta ra 8 triệu thượng phẩm thần tinh. Cuối cùng, cái này linh hồn thần vương binh bị một vị đến từ Hải Yêu tộc nữ thần vương lấy 120 triệu đập đi. Thứ 71 kiện, hư không độn phù 3 tấm, duy nhất một lần bước nhảy không gian, có thể trực tiếp chạy trốn mấy chục tòa thần vực khoảng cách, chạy trốn không có chỗ thứ hai, giá khởi đầu 10 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn mấy triệu. Vật bảo mệnh, bình thường có thể gây nên tiểu cao triều, cuối cùng bị một vị thạch nhân tộc thần vương lấy 350 triệu cầm xuống. Rất nhanh đồ vật liền đến phiên thượng vị thần vương vật. Thứ 200 kiện, vạn độc chu thần cờ, kịch độc lĩnh vực loại thần vương binh. Giá khởi đầu 800 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 triệu. Bực này lĩnh vực loại thần vương binh cực kỳ khan hiếm, lúc đối địch có thể ra chỉ chính mình thần vương giới, bởi vậy không ít độc tu nhau nhau gia nhập tranh đoạt. Cuối cùng rơi vào một vị quanh thân bao phủ trong độc chướng yêu tộc thần vương chi thủ, Mạc Lâm Viên nhìn ra đây là một đầu bay trên trời tử văn bọ cạp, đây là một loại thượng phẩm thần thú, mà hắn lấy 48 tỷ giá cả thành giao. Thứ 274 kiện, bất diệt thần vương cấp vực sâu ma long tinh huyết nhất nhỏ, giá khởi đầu chục tỷ. Trong lúc nhất thời yêu tộc cùng luyện thể tu sĩ điên cuồng đấu giá, giá cả tiêu thăng đến 2,173 ức, bị một vị cự ma tộc thần vương đoạt được. Đấu giá sau khi tiến vào nửa trình, trọng lượng cấp bảo vật đăng tràng, bầu không khí càng khẩn trương. Thứ 288 kiện, Thần Hoàng Di Tàng Tàn Đồ, một vị vẫn lạc thần hoàng động phủ manh mối, giá khởi đầu chục tỷ. Loại này tàng bảo đồ, không ít tu sĩ cũng sẽ không cạnh tranh, nhất là tàn đồ, cực tính cực lớn. Nhưng rừng lớn, luôn có loại kia cực nghiện lớn thần vương, ưa thích đập loại này tàng bảo đồ. Bởi vì tàng bảo đồ mặc dù cực tính lớn, có thể dụ hoặc vô tận, cho nên trải qua nhiều vòng chiến đấu, lấy 530 tỷ giá trên trời bị một cái thương hội đập đi. Khi thứ 299 kiện vật đấu giá rơi truy, tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại. Mạc Lâm Viên vung tay lên, một bộ toàn thân áo kim, cao chừng 3 trượng, khắc rõ vô số phù văn phức tạp, hai mắt nhắm nghiền khôi lỗi hình người, xuất hiện tại chính giữa đài cao, toàn thân tản ra làm người sợ hai bán bộ thần hoàng uy áp cuối cùng vật đấu giá, ám kim võ thần khôi lỗi một bộ, chiến lực là bán bộ thần hoàng, có được tối, kim hai loại thuộc tính, có thể thi triển hai loại bất diệt thần vương cấp thần thông, có thể hình thành hợp kích kỹ, sẽ tự mình tu luyện, có thể tiêu hao. Thượng phẩm thần tinh chiến đấu, cũng có thể thông qua tự thân thần lực cao chiến đấu. Giá khởi đầu, 50 tỷ thượng phẩm thần tinh. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 tỷ. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, báo giá tiếng như cùng núi lửa bộc phát. 100 tỷ. Trong một ghế lô truyền ra thanh âm khàn khàn, đến từ một vị thọ nguyên sắp hết bất diệt thần vương, hắn muốn vì tông môn lưu lại trung cực thủ hộ. 150 tỷ. Một gian bao xương truyền ra báo giá, thanh âm tình thế bắt buộc. 160 tỷ. Một cái cường đại yêu tộc thần vương lên tiếng. 170 tỷ. 200 tỷ. Giá cả một đường tiêu thăng, rất nhanh đột phá 700 tỷ, nhưng cái này vẫn chưa hết. Cuối cùng, tại một phen kịch liệt tranh đoạt bên dưới, giá cả dừng lại tại 17.0040 tỷ. Chú ý âm kết thúc, khôi lỗi bị ngay từ đầu ra giá tôn kia bất diệt thần vương cầm xuống. Hội đấu giá kết thúc, giao nhận hoàn thành, chúng thần vương được đưa về. Thanh âm hệ thống nhắc nhở đúng giờ tại trong thức hải của hắn vang lên, mang theo một loại đủ để cho bất luận cái gì thần vương điên cuồng ý vị. Đốt. Thứ 250 trận chư thiên hội đấu giá tổng lích lợi kết toán hoàn tất, tổng cộng 52.00045 tỷ 93 triệu thượng phẩm thần tinh. Căn cứ khế ước, ký chủ thu hoạch được 5 tiền thuê, tổng cộng 2.622 ước 5.465 vạn thượng phẩm thần tinh. Tài phú đã tự động tồn nhập ký chủ hệ thống không gian. Cho dù sớm thành thói quen mỗi lần hội đấu giá ngày kia văn số lượng giống như doanh thu, có thể mỗi lần nhìn thấy những chữ số này lúc, Mạc Lâm Viên đều sẽ nhịn không được kích động. Đốt. Chúc mừng ký chủ viên mãn thành công tổ chức thứ 250 trận chư thiên hội đấu giá. Đặc thù ban thưởng cấp cho, bất diệt thần vương cảnh đột phá thời cơ một lần. Đột phá thời cơ. Mạc Lâm Viên trong mắt tinh quang lóe lên. Không phải đan dược, không phải ngoại vật, mà là một lần thời cơ đột phá. Đây là cái quỷ gì? Rất nhanh hắn hiểu được, đây cũng không phải là trực tiếp quán đỉnh tăng cao tu vi, mà là hệ thống lấy vô thượng vĩ lực, tại hắn chuẩn bị đột phá bất diệt thần vương cảnh lúc, cho hắn che đậy thiên đạo quái nhiễu, xóa đi tâm ma xâm nhập, cũng đem nó thần hồn cùng thần vương giới cộng minh độ tăng lên đến 100 viên mãn trạng thái. Tương đương với Mạc Lâm Viên từ thượng vị thần vương đỉnh phong bước vào bất diệt thần vương cảnh mấu chốt nhất, nguy hiểm nhất một đoạn kia đường đã không có, hắn chỉ cần muốn đột phá, chỉ cần sử dụng thời cơ này, liền có thể an toàn không ngại bước vào, đồng thời không cần cảnh giới củng cố. Mạc Lâm Viên trong lòng dâng lên một trận mừng rỡ. Thượng vị thần vương đỉnh phong, khoảng cách bất diệt thần vương cảnh chỉ kém lâm môn một ước, nhưng bước cuối cùng này lại hung hiểm và phần, hệ thống ban thường này không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Xem ra là thời điểm chuẩn bị bế quan, trùng kích bất diệt thần vương cảnh. Mạc Lâm Viên khỏe miệng cười một tiếng, tâm niệm vừa động, thân ảnh của hắn tự chụp mại tràng đài cao biến mất, về tới mật thất, ngay sau đó liền bước vào nguyên giới bên trong. Đốt, tan tầm lạc. Chương 454, bất diệt thần vương. Chương 454, bất diệt thần vương nguyên giới. Mạc Lâm Viên ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào thể nội cái kia đã cô đọng đến cực hạn thần vương giới. Thời khắc này thần vương giới mênh mông vô ngần, pháp tác thần liên như là như thực chất giăng khắp nơi. Trong giới bực ương, một gốc cao 5 trượng 2 thế giới thụ mầm non cắm rễ ở bản nguyên bên trong, cành lá chập chờn ở giữa, phun ra nuốt vào lấy thế giới chi lực, khiến cho toàn bộ thần vương giới nội tình viễn siêu thượng vị thần vương, có thể so với một chút bất diệt thần vương sơ kỳ cường giả. Thượng vị thần vương đỉnh phong muốn đột phá, liền đem tự thân thần hồn cùng tự thân thần vương giới triệt để dung hợp, không phân khác biệt. Một khi thành công, thần vương giới liền sẽ thành tu sĩ bất diệt căn cơ, giới tại người tại, giới hủy người vong. Một bước này hung hiểm vạn phần. Thần hồn dung nhập thế giới, hơi không cẩn thận liền có thể bị đồng hóa, có thể là dẫn phát thế giới bản nguyên phản vệ, dẫn đến thần hồn câu diện. Bình thường thượng vị thần vương cần hao phí mấy trăm vạn năm, thậm chí thời gian ước vạn năm đến từ mài nước, mượn nhờ các loại vững chắc thần hồn, điều hòa thế giới bản nguyên kỳ vận, mới có mấy phần tự tin. Nhưng Mạc Lâm Viên khác biệt, hắn có được hệ thống ban thưởng, so những người khác dễ dàng nhiều. Là lúc này rồi. Hắn tâm niệm khẽ động, dẫn động cái kia trong cõi u minh thời cơ. Ông, một cỗ huyền hoặc khó hiểu vô thượng vĩ lực từ nơi không biết giáng lâm, cũng không phải là trực tiếp quán thâu lực lượng, mà là như là một vị tồn tại trí cao vô thượng, cho hắn xóa đi phía trước nói đường hết thể hung hiểm. Mạc Lâm Viên có thể cảm giác tự thân cùng ngoại giới thiên đạo liên hệ bị tạm thời che giấu, thiên đạo quấy nhiễu, cùng các loại ngoại ý muốn kiếp số đều trừ khử ở vô hình, cho hắn sáng tạo ra một cái tuyệt đối an toàn đột phá hoàn cảnh. Tiếp lấy, hắn thần hồn chỗ sâu xuất hiện một đạo thanh lương chi lực, khiến cho nội tâm của hắn một mảnh trong suốt không minh. Ngay sau đó một đầu cầu nối hiện hiện. Ngay tại lúc này, Mạc Lâm Viên phúc trí tâm linh, không chút do dự dẫn đạo tự thân thần hồn rời đi thức hải. Thần hồn của hắn tựa như chân nhân bình thường, quanh thân bao quanh hoàng đạo kim quang, thuận cái kia vô hình cầu nối, chậm rãi chìm vào thần vương giới bản nguyên tâm hạch. Quá trình này vốn nên là chậm chạp mà tràn ngập xé rách cảm giác, nhưng ở hệ thống thời cơ phụ trợ bên dưới lại trở nên dị thường thông thuận, tự nhiên. Thần hồn của hắn như là giọt nước dung nhập biển cả, lại phảng phất vốn là phương thế giới này trời sinh thai nghén ý chí, bắt đầu cùng mỗi một tấc đất, mỗi một đạo pháp tắc, mỗi một sợi thế giới chi lực tiến hành tầng sâu nhất giao hòa. Hắn cảm nhận được đại địa nặng nề, cảm nhận được bầu trời cao xa, cảm nhận được dòng sông lao nhanh, cảm nhận được thế giới thụ phun ra nuốt vào thế giới chi lực vật luật. Tại thời khắc này, ý thức của hắn vô hạn quyết tán, trở thành gió, trở thành mưa, trở thành lôi điện, trở thành phương thế giới này bản thân. Thời gian tại chiều sâu trong tu luyện đã mất đi ý nghĩa. Không biết qua bao lâu, phản phất chỉ là một cái chớp mắt, lại như là ngàn vạn năm. Vâng, toàn bộ thần vương giới đột nhiên chấn động. Đây là một loại tân sinh giống như nhảy cẫng, thần vương giới hàng rào trở nên càng phát ra kiên cố, nội bộ pháp tắc triệt để hòa hợp không tì vết, từ đây thần vương giới tự thành một thể, đạt đến hoàn mỹ cân bằng. Mà thế giới thụ tựa hồ cũng nhận trả lại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng một đoạn, trong nháy mắt liền trưởng thành đến cao 9 trượng, phun ra nuốt vào ra thế giới chi lực cũng càng thêm bằng bạc. Mà Mạc Lâm Nguyên thần hồn đã triệt để cùng thần vương giới bản nguyên hợp nhất, không phân khác biệt. Bất diệt thần vương cảnh, thành. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt không còn là đơn giản ánh mắt, mà là phảng phất có một phương thế giới chân thật đang sinh diệt diễn hóa. Tâm niệm vừa động, bàng bạc vô tận thế giới chi lực liền ở trong cơ thể hắn tuôn trào không ngừng, đây là một loại xa so với thượng vị thần vương giới càng thêm thuần túy, càng thêm lực lượng mênh mông. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, thậm chí không cần tận lực điều động, trong lòng bàn tay liền tự nhiên ngưng tụ ra một thế giới hư ảnh, tản ra đủ để cho bình thường bất diệt thần vương đều hãi hùng khiếp vía cảm giác các bách. Đây cũng là bất diệt thần vương lực lượng a. Mạc Lâm Nguyên cảm thụ được tự thân thể biến, trong lòng dâng lên hào tình và trượng. Hắn tự tin, hắn hiện tại cho dù vừa mới đột phá, thế nhưng là chiến lực cũng đủ để nghiền ép những cái kia tu luyện vô số tuế nguyện bất diệt thần vương cường giả tối đỉnh. Bởi vì hắn thần vương giới, xa so với bọn hắn thần vương giới càng thêm cường đại, đây là chất khác biệt. Về phần thần hoàng cảnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn hiện tại cũng không rõ ràng, dù sao hắn không có được chứng kiến thần hoàng chiến đấu, bất diệt thần vương lời nói, hắn còn có thể trên hệ thống nhìn thấy bọn hắn chiến đấu hình ảnh. Ngay tại Mạc Lâm Nguyên đột phá trong khoảng thời gian này, Huyền Linh Thần Châu đang tiến hành một trận đại chiến. Huyền Linh Thần Triều, chuyên cần chính sự điện. Bầu không khí ngưng trọng đến như là mưa gió sắp đến. Trên long ỷ, Huyền Linh Thần chủ mặt trầm như nước, phía dưới văn võ đại thần từng cái nín hơi ngưng thần. Bùi tộc cùng Hồng tộc liên thủ khiêu khích, binh phong trực chỉ thần triều biến cảnh, bực này đại nghịch bất đạo cử động, đã chạm đến thần triều ranh giới cuối cùng. Bệ hạ, một vị người khoác chiến giáp lao tướng quân ra khỏi hàng, Bùi Hồng hai tộc lòng lang dạ thú, nếu không giúp cho Lôi Đình một kích, ta thần triều uy nghiêm gì tồn? Xung quanh những thế lực kia, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra dị tâm. Thần tán thành, một vị khắc văn thần bộ dáng lao giả tiếp lời nói, hai tộc liên thủ, thực lực không thể khinh thường, tăng thêm cái kia phía sau hát thủ, nếu ta hướng bỏ mặc bọn hắn tiếp tục nữa, một khi thế cục các liệt, đến lúc đó cho dù có thể thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm, không bằng phân mà phá đi. Huyền Linh thần chủ trong mắt tinh quang lóe lên, giảng. Văn thần kia tiếp tục nói, đùi tộc thực lực hơi mạnh, lại cùng chiều ta giáp giới biên giới dài rằng giặc, có thể phái một đại tướng, chỉ huy cho binh, để phòng ngự làm chủ, đem đối phương chủ lực ngăn chặn, khiến cho không cách nào phân thân. Đồng thời, tập kết một nhóm lực lượng tinh nhuệ, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, lao thẳng tới Hồng tộc hang ổ Bắc Huyền Thiên Châu. Hồng tộc thực lực tương đối yếu kém, nếu có thể đem nó nhất cử đánh tan, không chỉ có thể đoạn đuổi tộc một tay, càng có thể chấn nhiếp đạo trích. Rất tốt. Kế sách này hợp Huyền Linh thần chủ ý, hắn nhìn chung quanh quần thần, thấy không có người phản đối, lúc này đánh nhịp, chuẩn đấu. Làm cho chấn Tây đại tướng quân xuất bản bộ binh mã, cũng triệu tập Tây cảnh tam quân, tiến về Tây tuyến, cần phải cho chấm đem đuổi tộc chủ lực đóng đinh tại biên cảnh, không được để nó vượt qua Lôi Chỉ một bước. Về phần Hồng tộc Huyền Linh thần chủ ánh mắt chuyển hướng hoàng cung chỗ sâu cấm địa phương hướng, ngữ khí trở nên vô cùng trịnh trọng, chấm tự mình đi xin mời Phong Diễn lao tổ rời núi. Đám người nghe vậy, nhao nhao không người lĩnh mệnh. Phong Diễn thần vương là Huyền Linh thần triều uy tín lâu năm thần vương, tu vi đạt tới sơ vị thần vương hậu kỳ, so Hồng tộc lao tổ Hồng Liệt cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, có hắn xuất thủ, cầm xuống Hồng tộc tất nhiên không có vấn đề. Một lát sau, hoàng thất cấm địa chỗ sâu, Huyền Linh thần chủ xuất hiện tại cái kia phương trong đỉnh, đem ngoại giới thế cục cùng triều đình quyết nghị bẩm báo. Phong Diễn thần vương nghe xong Huyền Linh thần chủ thỉnh cầu, trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, Hoa Huyền cung sự tình, lão phu cũng nghe nói. Hồng tộc dám phách lối như vậy, phía sau tất nhiên có cường giả chỗ dựa, lần này xuất thủ, tuyệt không thể chủ quan. Lão tổ nói được phải. Huyền Linh thần chủ vội vàng nói, ta đem Huyền Ô lão tổ luyện chế phá trận phù mang đến, ngoài ra, Võ Hồng lão tổ võ quy thần giáp ta cũng mang đến, để phòng bất trắc. Nói, hai tay của hắn dâng lên một viên tản ra khí tức bén nhọn ngọc phù, cùng một kiện ẩn ẩn có nặng nề gợn sóng nước đường lưu chuyển màu bạc nội giáp. Phong Diễn thần vương nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, đem ngọc phù cùng nội giáp thu hồi. Hắn mở miệng đến, lại phân phối một chi Huyền Linh thần vệ tùy hành, phụ trách tiêu diệt toàn bộ Hồng tộc trung tầng lực lượng, tốc chiến tốc thắng. Là Huyền Linh thần vệ đã chờ xuất phát. Ngày đó, Phong Diễn thần vương liền lặng lẽ rời đi thần đô, một đường ẩn nấp hành tung, hướng phía Hồng tộc chỗ Bắc Huyền Thiên Châu tiến đến. Chương 455, kịch chiến. Chương 455, kịch chiến. Hai ngày sau, Bắc Huyền Thiên Châu, Hồng tộc tộc địa trên không. Bắc Huyền Thiên Châu là Hồng tộc đại bản doanh, mà cái này tộc địa càng là hải tâm, cả một tộc địa ngoại vây lồng bạo bọc một tòa hao phí vô số tài nguyên dựng hộ tộc đại trận, trận pháp bao trùm mấy chục tỷ dặm địa vực, bình thường bán thần vương căn bản là không có cách công phá. Phong Diễn thần vương không chút do dự, trực tiếp từ lấy ra tấm kia thượng vị thần vương cấp phá trận phù. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ thần lực, đối với phá trận phù một chút, phá trận phù trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, thẳng đến Hồng tộc hộ tộc đại trận mà đi. Không tốt. Hồng tộc lao tổ Hồng Liệt ngay tại tộc địa, cảm ứng được phá trận phù khí tức, sắc mặt đột biến, lúc này đứng dậy hướng phía ngoài động phủ bay đi. Có thể phá trận phù tốc độ quá nhanh, không đợi hắn đuổi tới, kim quang liền đụng phải hộ tộc đại trận.
Bèn,
một tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn bộ Bắc Huyền trung quanh vài tòa thiên châu, hộ tộc đại trận trận văn như là pha lê giống như vỡ vụn, mấy chục tỷ rằm màn sáng trận pháp trong nháy mắt sụp đổ, liên đối tộc địa không ít kiến trúc cũng bị phá hủy. Nhìn xem hao phí hồng tộc mấy trăm triệu năm tích lũy dựng đại trận bị hủy, Hồng Liệt tức giận đến toàn thân phát run, đối với bầu trời gầm thét, "Phong Diễn Lao Nhi, ngươi dám hủy ta hồng tộc đại trận, lão phu cùng ngươi không chết không thôi."
"Không chết không thôi, chỉ bằng ngươi cũng xứng."
Phong Diễn Thần Vương thanh âm từ không trung truyền đến, hư không một trận bập bẹo, thân ảnh của hắn trống rỗng xuất hiện. Khoe miệng của hắn tràn đầy trào phúng địa đạo, "Hồng Liệt, ngươi hồng tộc cấu kết ngoại nhân, khiêu khích ta huyền linh thần triều, nay nhật lão phu chính là đến diệt ngươi toàn tộc." Động thủ đang khi nói chuyện, hắn không che giấu nữa, cường đại thần vương uy áp giống như nước thủy triều chút xuống, trong nháy mắt bao phủ phía dưới liên miên mấy chục tỷ giặm hồng tộc cương vực. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Tiếng như kinh lôi, nổ vang tại mỗi một cái hồng tộc tộc nhân trong lòng.
Chết.
Hồng Liệt muốn rách cả mí mắt, đằng không mà lên, quanh thân liệt diễm ngập trời, trực tiếp thẳng hướng Phong Diễn Thần Vương.
Hừ.
Sâu kiến lay cây. Hôm nay chính là ngươi hồng tộc hủy diệt kỳ hạ. Phong Diễn Thần Vương không sợ hãi chút nào, nên đón tiếp lấy. Hai vị thần vương trong nháy mắt chiến làm một đoàn, trực tiếp đánh vào thiên ngoại tinh không. Thần vương giao thủ, uy năng hủy thiên diệt địa, pháp tắc va chạm quang mang chiếu sáng mở tối tinh không, mỗi một lần va chạm đều có thể chấn vỡ một viên tiểu hành tinh, vô số ngôi sao tại bọn hắn trong dư âm chiến đấu nổ tung. Tiêu tán năng lượng ba động dù cho cách vô tận xa xôi khoảng cách, cũng làm cho Bắc Huyền Thiên Châu thậm chí xung quanh địa vực sinh linh run lẩy bẩy, cảm nhận được tận thế giống như sợ hãi. Cùng lúc đó, vừa rồi Phong Diễn Thần Vương vị trí, hư không phá đến, ước vạn huyền linh thần quân tuôn ra, trùng trùng điệp điệp hướng phía Hồng tộc tộc địa phóng đi, những người này tu vi thấp nhất đều là hạ vị thiên thần. Hồng tộc tử đệ cũng nghiêm túc, tại tộc lao dẫn đầu xuống, nhao nhao tế ra binh khí, nên đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm truyền khắp thiên địa, vô số thần quang giữa không trung nổ tung, máu tươi như là nước mưa giống như nhỏ xuống.
Giết.
Trong tinh không, Hồng Liệt cùng Phong Diễn Thần Vương kịch chiến mấy ngàn hội hợp. Hồng Liệt mặc dù cũng là thần vương, nhưng tu vi vốn liền thấp hai cái tiểu cảnh giới, thêm nữa Phong Diễn Thần Vương công pháp, thần thông bất phàm, thần vương bình tinh diệu. Cho nên, lúc này Hồng Liệt rất nhanh liền đã rơi vào hạ phòng, trên thân thêm mấy đạo vết thương, khí tức cũng biến thành hỗn loạn. Chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống, dấu hiệu thất bại đã lộ. Phong Diễn Thần Vương thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, "Hồng Liệt, thúc thủ chịu trói đi. Lão phu còn có thể cho ngươi hồng tộc lưu lại toàn thây."
"Ngươi nằm mơ."
Hồng Liệt nổi giận nói,
"Ngu xuẩn mất khôn."
Phong Diễn Thần Vương ánh mắt lạnh lẽo, trong tay sát chiêu một cái tiếp theo một cái thi triển mà ra. Xem ra hồng tộc muốn bại. Phong Diễn Thần Vương thực lực mạnh mẽ, Hồng Liệt một cây chẳng chống vững nhà. Huyền Linh Thần Triều không hổ là uy tín lâu năm bá chủ, xuất thủ quả nhiên tàn nhẫn. Nơi xa, vô số thông qua bí pháp quan chiến thế lực cường giả nhao nhao lắc đầu thở dài. Không ít ngắm nhìn thế lực âm thầm cảm thán, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là đại cục đã định, chiến cuộc đi hướng lại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ngay tại Hồng Liệt sắp bị chém ở tinh không thời điểm, dị biến nảy sinh. Một đạo đen như mực, quỷ dị xảo trá thần thông, không có dấu hiệu nào từ Phong Diễn Thần Vương sau lưng hư không trong bóng tối bắn ra, thẳng đến lưng nó tâm yếu hại. Một kích này nắm bắt thời cơ đến cực kỳ tinh diệu, chính là Phong Diễn Thần Vương lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh, lại toàn bộ tâm thần đô tập trung ở Hồng Liệt trên người thời điểm.
Không tốt.
Phong Diễn Thần Vương trong lòng còi báo động đại tác, nhưng hắn đang toàn lực áp chế Hồng Liệt, căn bản không kịp quay người phòng ngự, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu một kích này.
Vâng.
Năng lượng kinh khủng bộc phát, Phong Diễn Thần Vương cả người hung hăng đánh bay ra ngoài, trực tiếp rơi hướng nơi xa một viên tinh thần hoang vu bên trên, lập tức nhấc lên đẩy trời bụi bặm.
Ha ha ha.
Phong Diễn Lao Nhi, ngươi cũng có hôm nay.
Hồng Liệt thấy cảnh này, đầu tiên là sửng sở, lập tức cuồng hỉ.
Hắn đối với cái kia từ trong bóng tối hiện hiện thân ảnh mặc hắc bào không người nói, đa tạ đại nhân xuất thủ. Người áo đen kia toàn thân bao phủ tại trong bóng tối, khí tức ấm lãnh, thấy không rõ khuôn mặt, lạnh lùng nhìn xem viên tinh cầu kia. Ngay tại Hồng Liệt cùng người áo đen coi là đắc thủ thời điểm.
Vâng.
Viên kia phá toái tinh thần đột nhiên nổ tung. Phong Diễn Thần Vương thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra, phủi phủi trên áo bào cho bụi, vậy mà lông tóc không thương. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng nịa mai ý cười, ánh mắt đảo qua kinh ngạc Hồng Liệt cùng người áo đen.
Đã sớm biết các ngươi sẽ chơi chiêu này,
coi là điểm ấy thủ đoạn liền có thể làm bị thương lão phu. Phong Diễn Thần Vương nói, nhẹ nhàng kéo ra ngoại bào và áo, chỉ gặp trong đó sấn là một vòng ánh sáng màu bạc, chính là món kia thượng vị thần vương binh cấp bậc phòng ngự trí bảo, võ rùa thần giáp. Người áo đen nhìn xem hắn, thanh âm khàn khàn nói, không nghĩ tới ngươi còn mang theo thượng vị thần vương giáp, ngược lại là có chút cẩn thận.
Hừ. Hoa Huyền cung giao hơn phía trước, lão phu sao lại chủ quan?
Phong Diễn Thần Vương ánh mắt băng lãnh, đã ngươi dám nhảy ra, cũng đừng nghĩ đi, lão phu ngược lại muốn xem diện mục thật của các ngươi.
Một kiện mai rùa mà thôi,
ngươi có thể cản mấy lần? Người áo đen thanh âm khàn khàn, cười lạnh nói,
vậy liền thử nhìn một chút.
Phong Diễn Thần Vương chiến ý bừng bừng phân chấn, võ rùa thần giáp quang mang đại thịnh, đem hắn một mực bảo vệ.
Sau đó hắn phóng tới người áo đen, mà Hồng Liệt cũng tại ăn vào đan dược sau, cũng gia nhập chiến đoàn, trợ giúp người áo đen.
Chỉ một thoáng, trong tinh không chiến cuộc lại biến, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Thần vương cấp chiến đấu lần nữa nhấc lên, thần thông va chạm ở giữa, pháp tắc không ngừng băng diệt, đánh cho tinh thần chập chờn, hư không phá toái, tình hình chiến đấu so trước đó càng thêm kịch liệt. Vốn cho là nghiền ép chi cục, lần nữa tràn đầy lo lắng. Người áo đen tu vi đồng dạng là sơ vị thần vương hậu kỳ, vốn cho là hắn cùng Hồng Liệt liên thủ, đủ để áp chế Phong Diễn Thần Vương, có thể Phong Diễn Thần Vương ỷ vào trên người thượng vị thần vương giáp hộ thể, căn bản không sợ hai người công kích. Hắn đấu pháp đại khai đại hợp, một đường mạnh mẽ đâm tới.
hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thi triển thần thông, dẫn động thiên địa cương phong, hóa thành nhức vạn đạo xé rách hư không phong nhận, phô thiên cái địa giống như cuốn về phía Hồng Liệt. Hồng Liệt gầm thét liên tục, quanh thân liệt diễm hóa thành trùng điệp tường lửa ngăn tại trước người, nhưng như cũng bị những phong nhận kia bổ đến ánh lửa ảm đạm, trên thân lại thêm không ít đạo vết thương, thần huyết vẩy xuống tinh không. Phong Diễn Lao Nhi, chớ có cản rỡ. Người áo đen thấy thế, thân hình như quỷ mị giống như lân đến gần, một trưởng vô gia, u ám thần thông, thẳng đến Phong Diễn Thần Vương hậu tâm. Phong Diễn Thần Vương lại không tránh không né, ngạnh sinh sinh chịu một trưởng này, võ rùa thần giáp tiếp nước chập trùng dạng, đem lại bộ phận công kích hóa giải. Đồng thời, hắn trở tay đấm ra một quyền phong mạnh mẽ, trực đảo người áo đen mặt. Người áo đen hiển nhiên không muốn cùng sát rùa đen này lấy thương đổi thương, thân hình nhanh chóng tối lui, tránh né mũi nhọn. Chương 456, quần quần sóng ngầm chương 456, quần quần sóng ngầm liền chút bản lĩnh này, cũng dám cùng ta Huyền Linh Thần Triều đối nghịch. Nay Nhật lão phu liền để các ngươi biết, cái gì là chiến lệnh. Phong Diễn Thần Vương cất tiếng cười to, không ngừng phát biểu trào phúng. Hắn mặc dù bị hai người quân lấy, nhưng bằng mượn võ quy thần giáp cường đại phòng ngự, lại đánh cho hai người bó tay bó chân, ngược lại tướng chủ động quyền nắm giữ ở trong tay mình. Hắn tấn công mạnh hùng liệt, làm cho đối phương chật vật không chịu nổi, đối mặt người áo đen công kích, hắn liền lấy thương đổi thương, trực tiếp đối cứng, làm cho đối phương lui lại. Như vậy cuộc chiến, qua trong giây lát chính là hơn vạn hội hợp. Bọn hắn chỗ cái kia phương tinh không đều bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, vô số tiểu hành tinh đều hóa thành một biển. Hồng Liệt tại như vậy thế công bên dưới, khí tức bề ngoài, thủ thương không nhẹ, người áo đen mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt võ quy thần giáp, đối với Phong Diễn Thần Vương không có chỗ xuống tay. Điều này cũng làm cho hắn dần dần mất kiên trì. Đáng giận, thật coi bản vương không làm gì được ngươi mai rùa này sao? Người áo đen phát ra gầm lên giận dữ, tựa hồ bị Phong Diễn Thần Vương phách lối cùng cái này cục diện rằng có cho chọc giận. Hắn bỗng nhiên giả thoáng một chiêu, bước ra lui lại, đồng thời đưa tay mò vào trong lòng, lấy ra một viên vật. Đó là một viên toàn thân đen kịt, mặt ngoài quấn quanh lấy nồng đậm u minh chi khí phù lục. Phù lục mới vừa xuất hiện, một cỗ làm cho người thần hồn run rẩy thượng vị thần vương cấp bậc ba động ầm vang khuyết tán ra đến. Phong Diễn Thần Vương con ngươi bỗng nhiên co bảo, trong lòng còi báo động đại tác. Không tốt, hắn không biết phù lục này, nhưng là cái kia thượng vị thần vương cấp bậc uy năng, coi như hắn có thần vương giáp, cũng không tốt tương đối. Hắn lập tức muốn thoát khỏi Hồng Liệt dây dưa, tiến đến ngăn cản người áo đen kích phát phù lục. Nhưng Hồng Liệt giờ phút này cũng như chó dại bình thường, không để ý tự thân thương thế, kéo chặt lấy Phong Diễn Thần Vương, trong miệng giận dữ hét: "Phong Diễn lão cẩu, ngươi làm sao không qua trường? Chờ chết đi ngươi." Cô ngay Phong Diễn Thần Vương vừa kinh vừa sợ, toàn lực một trường đem Hồng Liệt chấn động đến thổ huyết bay ngược, nhưng chính là như thế một chỉ hoãn, đã chậm. Chỉ gặp người áo đen đem một ngụm tinh huyết phun tại phù lục đen kịt bên trên, phù lục trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành một đạo cô động cực hạn u minh cự chỉ. Cự chỉ hoành không, khóa chặt Phong Diễn Thần Vương, mang theo chôn vùi hết thể khí tức khủng bố, vô thanh vô tức điểm sát mà đến. Tránh cũng không thể tránh. Phong Diễn Thần Vương trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn cuồng hống một tiếng, thần lực trong cơ thể không giữ lại chút nào địa bạo phát, hai tay cấp tốc kết ấn, quanh thân cương phong hội tụ, cuối cùng hóa thành một đạo nối liền đất trời hủy diệt gió lốc. Đây là hắn áp đáy hòm phong hệ đại thần thông. Gió lốc gầm thét, ngang nhiên vọt tới cây kia u minh cự chỉ. Ầm ầm, hai cỗ thần vương cấp lực lượng khác mãnh liệt va chạm, bộc phát ra cơn bão năng lượng quét sạch tứ phương, đem phụ cận trên trăm khỏa không có sự sống tinh thần trong nháy mắt khí hóa. Nhưng mà kết quả không chút huyền niệm. Phong Diễn Thần Vương hủy diệt gió lốc mặc dù cường hãn, nhưng cuối cùng không phải cự chỉ đối thủ. Tại kiên trì mấy tức sau, liền bị cây kia u minh cự chỉ sinh sinh theo diệt. Còn lại chỉ lực hung hăng điểm vào Phong Diễn Thần Vương trên thân. Phong Diễn Thần Vương như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hôi bại, khí tức kịch liệt suy sụp. Cả người hắn như là như lưu tinh bị đánh bay ra ngoài, liên tục đụng nát hậu phương bảy, tám quả tinh thần hoang vu, dẫn phát liên tiếp bạo tạc khổng lồ, chói lọi năng lượng khói lửa ở trong tinh không nở rộ, thật lâu không tiêu tan. Đợi cho bạo tạc đuổi bằng thoáng lắng lại, vùng tinh vực kia đã là một mảnh hỗn độn, cũng rốt cuộc không cảm giác được Phong Diễn Thần Vương khí tức. Hồng Liệt thở hổn hển bay trở về người áo đen bên người, nhìn qua Phong Diễn Thần Vương biến mất phương hướng, lòng còn sợ hãi lại dẫn một tia khoái ý hắn rõ ràng. Phù lục kia mặc dù cường đại, nhưng Phong Diễn Lao Nhi có thượng vị thần vương giáp hộ thể, nhiều nhất là bị thương nặng, tuyệt không có khả năng như vậy vẫn lạc. Dưới mắt khí tức biến mất, tất nhiên là mượn nhờ bạo tạc kiểm hộ, thi triển bí thuật bỏ chạy. Hắn vất tay bố trí xuống một đạo cách âm kết giới, phòng ngừa đối thoại tiết ra ngoài. Sau đó hắn mới cung kính đối với áo bào đen nhân đạo: "Đại nhân, vì sao không thừa cơ lưu hắn lại? Nếu là mấy vị đại nhân đều xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." Hồng Liệt rất rõ ràng, lần này đi theo đến đây áp trận, tuyệt đối không chỉ trước mắt vị này ảnh vệ đại nhân. Lưu hắn lại, sau đó thì sao? Trực tiếp dọa phá võ minh thần triều cùng băng tộc gan sao? Lúc này, người áo đen thanh âm khôi phục bình tĩnh. Hồng Liệt sững sờ. Người áo đen nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nếu là cứ như vậy đem hắn giết chết, đến tiếp sau đùa giỡn còn thế nào diễn? Võ minh thần triều bây giờ còn không có hạ trạng, nếu là Phong Diễn Thần Vương chết, nói không chừng sẽ hù đến võ minh thần triều cùng băng tộc. Vậy hàm muốn, cũng không phải bọn hắn tạm thời khuất phục. Ánh mắt của hắn sâu thẳm nhìn về phía Phong Diễn Thần Vương biến mất phương hướng. Băng tộc còn dễ nói, chung quy là gia tộc thế lực. Nhưng Huyền Linh cùng võ minh hai tòa này thần triều, truyền thừa quá lâu, căn cơ quá sâu, lại là vận triều đáng sợ viễn siêu tại bình thường quốc gia, có thể so với hương hỏa thần đạo. Nếu là đại hạ sau khi phi thăng, người lưu lại thời gian ngắn còn có thể chấn áp, nhưng chỉ cần có chút khe hở, những này vận triều di lão di thiếu liền có thể bằng vào thâm hậu dân tâm lần nữa cho tàn lại cháy. Loại thế lực này nhất định là không có khả năng lưu, nhất định phải nổ tận gốc, triệt để nghiền nát truyền thừa của bọn hắn cùng tín ngưỡng. hiện tại còn không phải triệt để ngã bài thời điểm. Từ từ chơi, từng chút lấy máu, để bọn hắn đang sợ hãi cùng dãy rủa bên trong hao hết khí lực, cũng làm cho mặt khác người quan sát thấy rõ tình thế. Các loại thời cơ chín muồi, lại nhất cử đóng đô càng khôn. Lúc này mới có ý tứ, không phải sao? Người áo đen trong giọng nói mang theo một loại mèo vờn chuột giống như tàn khốc. Hồng Liệt nghe vậy, phía sau không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người, liền vội vàng không người nói, đại nhân mưu tính sâu xa, thuộc hạ minh bạch. Người áo đen khẽ bước cằm, quét dọn chiến trường đi, phía dưới những cái kia huyền linh thần vệ, một cái cũng không được buông tha. Là phía dưới Bắc Huyền Thiên Châu đã mất đi thần vương chỗ dựa huyền linh thần vệ, mặc dù cá thể thực lực mạnh mẽ, nhưng ở Hồng tộc cường giả cùng nghe hỏi chạy đến trợ giúp thế lực phụ thuộc dưới vây công, sớm đã quân lính tăng dã. Giờ phút này muốn chạy trốn, lại bị Hồng Liệt xuất thủ chặn đường, cuối cùng toàn quân bị diệt, máu nhuốm đỏ trường không. Trận chiến này, huyền linh thần triều không chỉ có không thể phá hủy Hồng tộc, ngược lại tổn thất một chi huyền linh thần vệ, có thể nói là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mất hết thể diện, thực lực bị hao tổn. Mà kết quả của cuộc chiến đấu này, cấp tốc truyền khắp huyền linh thần châu các đại thế lực. Võ Minh thần triều thần đô chỗ sâu, đương đại thần chủ cùng thần triều bên trong hai vị thần vương sắc mặt nghiêm trọng. Phong Diễn thần vương trọng thương bại trốn tin tức, để bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, Hồng tộc phía sau ẩn tàng lực lượng, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Bắc địa Hàn Nguyên, băng tộc tổ địa bên trong, mấy vị cao tầng tụ tại trên một tòa bệ đá, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, băng tộc lao tổ chậm rãi mở miệng, xem ra chúng ta cũng cần chăm chú suy tính một chút, nên như thế nào ứng đối trận này quét sạch thần châu biến đổi lớn, có lẽ nên phái người đi cùng Võ Minh thần triều tiếp xúc một chút. Lao tổ, chỉ là cùng Võ Minh thần triều tiếp xúc có thể không đủ. Băng tộc tộc trưởng mở miệng nói. Ý của ngươi là? Băng tộc lao tổ nhìn về phía hắn. Băng tộc tộc trưởng cầm lấy hai cái chén trà, một cái đặt ở giữa thạch đài phía nam, một cái đặt ở thạch đài phía tây. Ngươi băng tộc lao tổ sau khi thấy, há to miệng, cuối cùng nhẹ gật đầu. Mạch nước ngầm tại huyền linh thần châu phía dưới sôi trào mãnh liệt. Nhỏ, tan tầm thể. Ai hiểu đau nhức gió đau nhức, đau đứng lên thật muốn mệnh. Hôm nay đều dự định không đổi mới, thế nhưng là có toàn cần kẹp lấy. Chương 457, băng tộc người tới. Chương 457, băng tộc người tới. Băng tộc tộc trưởng đã định chủ ý sau, liền để tộc lao băng hồng tiến về bồi ra. Băng hồng không chỉ có tu vi đạt tới bán thần vương cảnh, càng là băng tộc bên trong nổi danh đa mưu túc trí, từng nhiều lần đại biểu băng tộc cùng những thế lực khác đàm phán, thích hợp nhất ứng đối lần này cục diện. Băng hồng cải biến tự thân hình dạng, tăng thêm che lớp bảo vật, cứ như vậy một đường tiến lên, đi tới bùi tộc chỗ Tây Hoàng Thiên Châu. Đến bùi tộc tộc địa bên ngoài lúc, băng hồng cũng không tùy tiện xâm nhập, mà là phóng thích đế bẩn cấp áp, gây nên hộ vệ chú ý, sau đó đem một phần giả thế lực bái thiếp giao cho hộ vệ, nói là bái phòng bùi tộc tộc trưởng. Hộ vệ gặp người đến khí tức bất phàm, không dám thất lễ, cấp tốc thông báo. Không lâu, một vị bùi tộc trưởng lão hiện thân tiếp đãi. Băng hồng cũng không lập tức cho thấy thân phận chân thật cùng ý đồ đến, chỉ mịt mờ biểu thị mang theo có trọng đại tình báo cần gặp mặt tộc trưởng. Bùi tộc trưởng lão nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là đem hắn dẫn vào tộc địa. Thằng đến tiến vào tương đối hoạch tâm khu vực, băng hồng mới tiết lộ chính mình băng tộc tộc lao thân phận cùng hy vọng cùng bùi tộc cao tầng hội đàm ý đồ đến. Trưởng lão nghe vậy, sắc mặt nghiêm một chút, đem hắn dẫn đến nghị sự thiên điện chờ đợi, chính mình thì vội vàng tiến đến bẩm báo tộc trưởng. Nhưng mà một lát sau trưởng lão này liền trở về, mang tới tin tức lại là tộc trưởng Bùi Kính Huyền có chuyện quan trọng xử lý, tạm thời không pháp tướng gặp, cũng vì băng hồng an bài khách sáng nghỉ ngơi. Trước khi đến, băng hồng đối với tình hình này sớm có đoán trước. Những năm gần đây, băng tộc cùng Võ Minh thần triều vãng lai mật thiết, Bùi tộc đối với cái này trong lòng còn có khúc mắc, cố ý phơi một chút hắn cũng rất bình thường. Hắn cũng không tức giận, đối phương nếu không có trực tiếp hạ lệnh trục khách, đã nói lên sự tình còn có quan lượng, nếu là hắn cứ như vậy đi, đối với băng tộc tới nói sẽ là một trận tai nạn. Thế là băng hồng liền tại Bùi tộc an bài trong cung điện ở lại. Cái này ở một cái chính là một năm quan cảnh. Một năm nay hắn thâm cư không ra ngoài, phần lớn thời gian chỉ ở trong chỗ ở tĩnh tâm đánh đàn, lộ ra vô cùng có kiên nhẫn. Ngẫu nhiên hắn sẽ hướng vị kia phụ trách tiếp đai hắn Bùi tộc trưởng lão hỏi thăm tộc trưởng phải chăng trở về, lấy được trả lời chắc chắn luôn luôn vẫn chưa về loại hình chối từ. Mà một năm này thế cục cũng rất phức tạp, Phong Diễn thần vương tại một trận chiến kia sau liền biến mất, mà Huyền Linh thần triều mặt khác một tôn thần vương xuất quan chủ sự, đối mặt hai tộc tiến công, Huyền Linh thần triều không nói liên tục bại lui, thế nhưng bị mất không ít cương thổ. Băng tộc bên kia vội vàng, bởi vì hiện tại Võ Minh thần triều bên kia đã phái người và Huyền Linh thần triều tiếp xúc, một khi song phương đạt thành hợp tác, đến lúc đó băng tộc muốn hai bên đánh cờ kế hoạch sẽ rất khó áp dụng. Nhưng là băng hồng trên mặt từ đầu đến cuối không nóng không đổi, bình yên chỗ chi. Rốt cục, một năm sau ngày nào đó, vị trưởng lão kia lần nữa tới chơi, bảo hắn biết tộc trưởng đã trở về, mời hắn tiến về một lần. Băng hồng trong lòng biết, cửa thứ nhất này, hắn xem như thông qua được. Trong nghị sự đại điện, Bùi tộc tộc trưởng Bùi Kính Huyền sớm đã ngồi tại chủ vị. Gặp băng hồng tiến đến, hắn đứng dậy chắp tay, ngữ khí bình thản nhưng không mất cấp bậc lễ nghĩa, băng đạo hữu đường xa mà đến, Bùi mỗ tục vụ quân thân, có nhiều lãnh đạo, mong rằng hài hàm. Băng hồng lập tức hoàn lễ, tư thái thả rất thấp, Bùi tộc trưởng nói quá lời. Là tại hạ mạo muội quấy rầy, lần này mạo muội đến đây, là vì hai tộc tương lai cơ duyên, mong rằng vọng tộc trưởng chớ trách. Nói, hắn lấy ra một viên sớm đã chuẩn bị xong nhẫn chữ vật dâng lên, chỉ là lễ mọn, không thành kính ý, còn xin Bùi tộc cười dài nạp. Bùi Kính Huyền tiếp nhận nhẫn chữ vật, thần niệm có chút quét qua, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Bên trong đúng là ba viên băng phách thần đan, loại đan dược này là băng tộc độc hữu, đối với tu luyện băng hệ pháp tắc bán thần vương tới nói, đan dược này có thừa nhanh thai nén thần vương đạo quả kỳ hiệu, giá trị cực cao, băng tộc ngày bình thường cơ bản không đối ngoại bán ra. Hắn bất động thanh sắc đem nhẫn chứa vật thu hồi, ngựa khí bình thản nói băng đạo hữu đường xa mà đến, chỉ sợ không phải vì tặng phần lễ vật đi. Có chuyện không ngại nói thẳng. Băng Hồng thấy thế, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, biết Bùi Thiên Sách đây là nguyện ý nói tiếp. Thế là hắn nói thẳng, Bùi tộc trưởng minh giám, bây giờ Huyền Linh Thần Châu phong vân biến ảo, ta băng tộc mặc dù an phận bắc địa, cũng cảm giác sâu sắc ngay sau đó thế cục gấp gáp. Nghe nói Bùi tộc cùng Hồng tộc liên thủ, phía sau có thế lực lớn chỗ dựa, tộc ta cố ý cùng Bùi tộc giao hảo, đồng mưu tương lai, không biết Bùi tộc trưởng ý như thế nào. Bùi Thiên Sách nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi ngược lại, băng đạo hưu nói tới đồng mưu tương lai, cụ thể là chỉ cái gì? Là giống quý tộc cùng võ minh thần triều như vậy cùng nhau trông coi, hay là có thâm ý khác? Lời này trực chỉ băng tộc cùng võ minh thần triều quan hệ. Băng Hồng nghe vậy, dừng một chút, chậm rãi nói, tộc ta có ý tứ là, như Bùi tộc tương lai cố ý nhất thống Huyền Linh Thần Châu, ta băng tộc nguyện âm thầm cung cấp 3 thành kho tàng tài nguyên, chỉ cầu sau khi chuyện thành công, có thể bảo trụ Bắc Bộ cương vực, tiếp tục làm Bắc Bộ cương vực chủ nhân. Lời nói này nhìn như nhượng bộ, kỳ thực là Băng Hồng một lần dò xét, băng tộc như vậy động tác, là đã muốn mượn Bùi tộc thế tự vệ, lại không muốn hoàn toàn thần phục, còn muốn giữ lại tại Bắc địa quyền tự chủ. Bùi Tính Huyền cùng bên cạnh tộc lao trao đổi một ánh mắt, đã xem thấu băng tộc tâm tư. Hắn chậm rãi mở miệng, băng đạo hữu đề nghị, nghe không sai. Nhưng tha thứ ta nói thẳng, thế cục hôm nay, không phải băng tộc muốn bảo trụ cương vực liền có thể bảo trụ. Ta Bùi tộc phía sau vị đại nhân kia, muốn là toàn bộ Huyền Linh Thần Châu thần phục, cần chính là quy tâm, mà không phải trong lòng còn có ngắm nhìn Minh Hữu, lại nói ngươi băng tộc cũng không đủ tư cách làm Minh Hữu này. Băng Hồng nghe xong, trên mặt cũng không có sinh khí. Bùi Kính Huyền thấy thế, lời nói xoay chuyển, đương nhiên, tộc ta cũng không phải không cho băng tộc cơ hội, như băng tộc nguyện ý giống ta Bùi tộc một dạng, uy thuận đại nhân, như vậy sau khi chiến đấu không chỉ có thể bảo trụ bắc địa, còn có thể thu hoạch được tài nguyên đến nữa, nói không chừng có cơ hội bồi dưỡng được mới thần vương. Nhưng nếu là băng tộc chỉ muốn ngư ông đắc lợi, cái kia chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Băng Hồng sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Bùi tộc điều kiện cứng rắn như thế. Hắn cưỡng chế trong lòng chấn động, ra vẻ chấn định nói Bùi tộc dáng dấp điều kiện, quan hệ trọng đại, không phải một mình ta có thể quyết đoán, cần lập tức trở về Bắc Địa, báo cáo tộc trưởng cùng lão tổ, mới có thể trả lời, không biết Bùi tộc trưởng chừng không thư thả mấy ngày. Có thể. Bùi Kính Huyền gật đầu, nhưng cấp ra minh xác kỳ hạn, nhưng ta chỉ chờ 10 ngày, 10 ngày sau, như băng tộc cho không ra minh xác trả lời chắc chắn, vậy ta tộc liền sẽ coi là băng tộc lựa chọn đứng tại chúng ta mặt đối lập. Đến lúc đó, Bắc Địa thế cục, chỉ sợ cũng không phải do băng tộc làm chủ. Băng Mỗ minh bạch, ta cái này đưa tin hồi tộc bên trong. Băng Hồng không có nhiều lời, liền vội vàng đứng lên cáo tử, chuẩn bị trở về chỗ ở đưa tin. Nhìn xem Băng Hồng đội vàng bóng lưng rời đi, Bùi tộc một vị tộc lão nhịn không được hỏi, tộc trưởng, vì sao không trực tiếp đáp ứng băng tộc đề nghị? Có bọn hắn tương trợ, đối phó Huyền Linh Thần Triều sẽ thoải mái hơn. Bùi Kính Huyền lắc đầu nói, băng tộc từ trước đến nay lưỡng lự, nếu không bức nó triệt để tỏ thái độ, ngày sau tất thành thai hoàng ẩm. Mà lại, đây cũng là đối với phía sau đại nhân bản giao đại nhân muốn là tuyệt đối không chế, mà không phải có hai lòng minh hữu, 10 ngày thời gian, đầy đủ băng tộc làm ra lựa chọn. Trên thực tế, trong này cũng có Bùi Kính Huyền tiểu tâm tư, hắn biết băng tộc nhất định sẽ hai bên đánh cờ, cho nên hắn cố ý bức bách băng tộc tỏ thái độ. Nếu là 10 ngày sau, băng tộc không nguyện ý, cái kia băng tộc chính là bọn hắn mặt đối lập, đến lúc đó băng tộc bị diện, Bùi gia cũng chỉ cần cùng Hồng tộc cùng hưởng thành quả. Nhưng nếu là băng tộc nguyện ý thân phục, cái kia về sau cái này thành quả chính là tam tộc chia sẻ, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Nhưng hắn lại không thể trực tiếp tự tuyệt, cho nên cho thời gian 10 ngày, 10 ngày sau, nếu là băng tộc thật nguyện ý thân phục, cái kia đến lúc đó mặc dù muốn tam tộc cùng hưởng, nhưng hắn cũng có thể lợi dụng băng tộc đối phó Huyền Linh, Võ Minh hai đại thần triều xây dựng liên minh, nhanh chóng hoàn thành đại hạ kế hoạch. Chương 458, băng tộc lựa chọn chương 458, băng tộc lựa chọn một bên khác, băng hồng rời đi đại điện nghị sự sau, liền trở lại Bùi tộc chỗ ở khi hắn đem Bùi Kính Huyền điều kiện truyền về, băng tộc cao tầng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Triệt để quy thuận, mang ý nghĩa mất đi đời đời truyền thừa quyền tự chủ, bọn hắn liền không cách nào mọi việc đều thuận lợi, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Thế nhưng là cự tuyệt, thì khả năng đứng trước tai họa ngập đầu, mà lại một khi Bùi tộc đem chuyện này chọc ra, cái kia Võ Minh thần triều sẽ không ở đối bọn hắn có tín nhiệm. Băng tộc vận mệnh bị đẩy lên rìa vách núi. Mà liền tại trong lúc mấu chốt này, Võ Minh thần triều bên kia cũng truyền tới mật tín, yêu cầu băng tộc gầm thầm triệu tập tinh nhuệ, chuẩn bị phối hợp Huyền Linh thần triều phát động một lần quy mô lớn tiến công, mục tiêu trực chỉ Hồng tộc khống chế đông bộ cương vực, ý đồ vãn hồi phong diễn thần vương bại lui xu hướng suy tàn. Một bên là Bùi tộc 10 ngày kỳ hạn chót, một bên là Võ Minh thần triều yêu cầu lập tức xuất binh mệnh lệnh. Đối mặt cái này lưỡng nan lựa chọn, không ít băng tộc cao tầng gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, nhìn xem nghị luận ầm ĩ, lại ai cũng không bỏ ra nổi một cái sách lược bài toán. Cuối cùng, một đám cao tầng ánh mắt nhìn về phía từ đầu đến cuối trầm mặc băng tộc lão tổ, cùng đưa ra hai đầu đặt cược tộc trưởng băng vô ngân trên thân. Lão tổ ánh mắt thâm trầm, rơi vào băng vô ngân trên thân, vô ngân, chủ ý là ngươi sách, cục diện đến bây giờ tình trạng, trong lòng ngươi có gì tính toán? Băng vô ngân đón ánh mắt của mọi người, chậm rãi đứng dậy, hắn hướng lão tổ cúi đầu, nói cho băng hồng tộc lão, ta băng tộc nguyện ý thần phục. Không chỉ có nguyện ý dâng lên trong tộc năm thành nội tình tích lũy, càng muốn xung làm nội ứng, cũng đem lần này Huyền Linh thần triều kế hoạch quân sự nói cho băng hồng tộc lão, hắn biết nên làm như thế nào. Ngươi nói cái gì? Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Không ít cao tầng bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Băng Vô Ngân, ngươi điên rồi phải không? Một vị cao tầng nghiêm nghị quát lớn, đây là băng tộc một vị thái thượng, tên là Băng Hải, đế ẩn cấp thực lực. Đem Võ Minh thần triều triệt để bán, đây là bội bạc. Tộc ta cùng Võ Minh thần triều thông gia mấy trăm triệu năm, quan hệ cành lá đan chen khó gỡ, một khi làm việc như vậy, trong tộc bao nhiêu cùng võ minh thần triều quan hệ mật thiết tử đệ muốn bị thanh tẩy. Ngươi còn xuất ra năm thành trong tộc nội tình, cái này đều là lịch đại tộc nhân tích lũy được, ngươi đây là muốn đem ta băng tộc đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục, bán tộc cầu vinh.
Không sai.
Lao tổ, việc này tuyệt đối không thể. Như đi sách này, ta băng tộc chắc chắn lưng đeo tiếng xấu thiên cổ, lập tức có các thái thượng trưởng lão khác lên tiếng phụ họa, duy trì băng hải. Đối mặt chỉ trích, băng vô ngân trên mặt không thấy vận sóng, ngược lại từng bước một đi hướng băng hải thái thượng. Theo chỗ dựa của hắn gần, bán thần vương cấp bậc uy áp chậm rãi tràn ngập ra, để băng hải thái thượng lập tức cảm thấy hô hấp trì trệ, không gian xung quanh đều phảng phất đọc lại. Băng hải thái thượng, ngươi tựa hồ rất để ý võ minh thần triều cách nhìn. Băng vô ngân thanh âm băng lãnh, ngươi muốn làm gì? Băng hải thái thượng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, muốn lui lại, lại phát hiện chính mình đã bị một cô vô hình khí cơ khóa chặt.
Phốc phốc.
Lời còn chưa dứt, một cái bao trùm lấy huyền băng bàn tay, trực tiếp xuyên thủng hắn thần khu, bóp nát trái tim của hắn. Bàng bạc bán thần vương lực lượng trong nháy mắt tràn vào, đông kết pháp tắc của hắn, thần lực. Người băng hải thái thượng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem gần trong gang tấc băng vô ngân, lại cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình lỗ lớn. Lời mới vừa ra miệng, cả người liền cấp tốc bị băng phòng, băng vô ngân không có giết hắn, chỉ là đem hắn phong ấn. Bất thình lình, tàn nhẫn không gì sánh được cử động, làm cho cả động phủ lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả cao tầng đều sợ ngây người, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tộc trưởng băng vô ngân cũng dám tại lao tổ trước mặt, trực tiếp đối với trong tộc thái thượng trưởng lão hạ sát thủ.
Băng vô ngân,
ngươi đại nghịch bất đạo, giết hại tộc nhân, ngươi sao dám? Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, mấy tên cùng băng hải quan hệ mật thiết, đồng dạng có khuynh hướng võ minh thần triều cao tầng vừa sợ vừa giận, lên tiếng chỉ trích. Nhưng mà băng vô ngân thân hình lại cử động, nương theo lấy vài tiếng ngắn ngủi kêu thảm, cái kia mấy tên lên tiếng chỉ trích cao tầng cũng bước băng hải theo gót, bị băng phong tại nguyên chỗ. Lần này còn lại các cao tầng triệt để câm như hến. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem băng vô ngân, lại vụng trộm liếc nhìn ngồi ngay ngắn thượng vị, từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì biểu thị lao tổ. Nhìn thấy lao tổ ngầm đồng ý thái độ, cùng chung quanh mấy vị khác bán thần vương tộc lao đồng dạng trầm mặc không nói, những cái kia nguyên bản còn muốn nói điều gì người, nhao nhao ngậm miệng lại.
Lao tổ, thuộc hạ tự tiện đối với trong tộc cao tầng độc thủ, còn xin lão tổ thứ tội.
Thanh lý xong người phản đối, băng vô ngân mới quay người, mặt hướng lao tổ, túi người hành lễ, sau đó không nói nữa. Hai người ánh mắt đối mặt, trong động chỉ còn lại có nặng nề tiếng hít thở. Thật lâu, lão tổ phát ra một tiếng vô cùng phức tạp thở dài. Phản phất trong nháy mắt già đi rất nhiều. Nguyên lai đây mới là ngươi chân chính tính toán, từ vừa mới bắt đầu đưa ra hai đầu đặt cược, không có ý định cho băng tộc lưu đường lui, có đúng không?
Tình thế bức bách, có chút bất đắc dĩ.
Xin mời lao tổ thứ tội.
Băng vô ngân duy trì không người tư thế.
Thôi, thôi có lẽ, đây mới là trong loạn thế, kéo dài chuyển thừa biện pháp duy nhất.
Băng tộc lao tổ mệt mỏi khoát tay áo, liền theo ngươi nói đi làm đi, băng tộc giao cho ngươi.
Tạ lao tổ.
Băng vô ngân lúc này mới ngồi dậy, trên mặt lộ ra một tia như chút được gánh nặng thần sắc.
Kỳ thật, từ hắn ban sơ hướng lao tổ đưa ra hai đầu đặt cược lúc, cái này đã là hắn trong kế hoạch một vòng. Hắn đã sớm ngờ tới, một khi băng tộc phái người tiếp xúc bụi tộc, liền không còn cách nào quay đầu, cuối cùng chỉ có thể triệt để cột lên bụi tộc trên xa. Lúc đó lao tổ bọn hắn lực chú ý đều bị hồng tộc xuất hiện cường giả áo bào đen hấp dẫn, cũng không nghĩ đến tầng này. Mà hắn sở dĩ quyết tuyệt như vậy, thậm chí không tiếc trên lưng tàn sát đồng tộc tiếng xấu, nguyên nhân rất đơn giản, mấy trăm triệu năm thông gia, cố nhiên để băng tộc từ võ minh thần triều thu được không ít chỗ tốt, nhưng cũng dẫn đến võ minh thần triều thế lực thẩm thấu tiến vào băng tộc nội bộ. Lấy băng hải thái thượng cầm đầu một phái, tại võ minh thần triều âm thầm duy trì dưới, tại trong tộc cướp lấy đại lượng quyền lợi, cứ thế mãi, đuôi to khó gây, thậm chí khả năng uy hiếp được tộc trưởng nhất hệ thống trị. Hắn đã sớm hiểu rõ trừ cỗ thế lực này, nhưng trở ngại võ minh thần triều áp lực cùng trong tộc quan hệ rắc rối phức tạp, một mực không cách nào độc thủ. Lần này huyền linh thần châu đại loạn, chính là một lần cơ hội trời cho. Hắn cũng không phải là mù quáng mạo hiểm, mà là trải qua tỉnh táo phán đoán, hắn là đoán chắc võ minh thần triều thất bại. Hoa Tuyển cung hai vị thần vương vô thanh vô tức xảy ra chuyện thời điểm, hắn liền đoán được cỗ thế lực kia có thượng vị thần vương. Lần này Phong Diễn Thần Vương mang theo thượng vị thần vương binh vẫn như cũ thảm bại, đối phương hiện ra tấm bùa kia chính là một cái bằng chứng, bởi vì muốn thu hoạch loại phù lục này, hoặc là mua sắm, hoặc là có được thượng vị thần vương. Mà hắn suy đoán, đối phương rất có thể có được thượng vị thần vương cấp bậc tồn tại. Đối mặt loại tồn tại này, Huyền Linh Thần Triều nội tình thâm hậu, có lẽ còn có thể bằng vào kinh doanh nhiều năm thần đô đại trận chống cự, bảo trụ truyền thừa của mình bất diệt. Có thể Võ Minh Thần Triều tuyệt đối khó mà ngăn cản, dù sao so với nội tình, Võ Minh Thần Triều tuyệt đối so với bất quá Huyền Linh Thần Triều, mà đồng dạng băng tộc cũng không có nội tình ngăn cản. Kết quả sau cùng chính là hủy diệt. Nếu Võ Minh Thần Triều không đáng tin cậy, băng tộc lại vì sao muốn đi theo diệt vong, coi như cuối cùng Huyền Linh Thần Triều nguyện ý phù hộ, có thể trốn giấu ở Huyền Linh Thần Đô, nhưng liền không có quyền tự chủ, vậy không bằng dứt khoát nhìn về phía bụi tộc thế lực sau lưng. Chương 459, băng vô ngân thủ đoạn chương 459, băng vô ngân thủ đoạn mà hắn không có trực tiếp đánh giết băng hải bọn người, không phải hắn hảo tâm, mà là sợ Võ Minh Thần Triều có thủ đoạn gì, có hồn bài loại hình đồ vật, lúc này mới lựa chọn đem bọn hắn phong ấn. Bất quá bọn hắn sống không được bao lâu, lần này đối với hồng tộc xuất thủ, đúng lúc là diệt trừ cơ hội của bọn hắn. Như vậy coi như ngày sau mang tiếng xấu thì như thế nào? Thế giới này chung quy là thực lực vi tôn, chỉ cần băng tộc có thần vương, những thế lực kia còn có thể nhiều lời nữa chứ. Chỉ cần băng tộc có thể sống sót, như vậy hôm nay hết thảy ô danh đều sẽ tại trong dòng sông thời gian bị rửa sạch. Băng tộc truyền thừa vượt qua 20 tỷ năm, tháng năm dài đằng đẵng đã làm chuyện xấu, lưng đeo tiếng xấu còn thiếu sao? Có thể trừ số rất ít thế lực, ai còn nhớ kỹ? Những cái kia đã từng cự địch, phần lớn sớm đã chôn vùi tại lịch sử trong bụi bặm. đều danh, nhiều nhất lưng đeo một thế hệ mà thôi, thời gian đủ để san bằng hết thảy. Chỉ cần hạch tâm truyền thừa không ngừng, thần vương không dứt, băng tộc liền có thể một mực sừng sững tại huyền linh thần vực. Lão tổ vừa rồi trầm mặc, chính là xem thấu băng vô ngân toàn bộ bố cục. Ở gia tộc tồn vong cùng nội bộ chỉnh hợp đại cục diện trước, hắn lựa chọn buông tay, đem tộc vận triệt để giao cho hắn vị này quả quyết thậm chí có chút lãnh khốc tộc trưởng. Một đạo mới mật lệnh, cấp tốc truyền hướng tại phía xa Tây Hoàng Thiên Châu băng hồng. Cũng tại một khắc, băng tộc Sa Luân, bởi vậy chuyển hướng, lái về phía một cái tràn ngập phong hiểm lại có được vô hạn khả năng tương lai. Thu đến từ tổ địa mật tin tức, nhất là biết được tộc trưởng băng vô ngân lấy lôi đỉnh thủ đoạn thanh tẩy trong tộc phe cánh chống đối sau, tại phía xa Tây Hoàng Thiên Châu băng hồng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết đạo tộc trưởng phách lực phi phàm, nhưng cũng không nghĩ tới động tác sẽ như thế quyết tuyệt. Cái này không chỉ là tỏ thái độ, càng là đập nồi dìm thuyền, đem toàn bộ băng tộc tương lai đều áp đi lên. Không dám có chút trì hoãn, băng hồng lập tức lần nữa cầu kiến Bùi Kính Huyền. Vẫn như cũng là gian kia đại thính nghị sự, Bùi Kính Huyền nhìn xem vẹn vẹn cách một ngày liền lần nữa tới cửa băng hồng, trong lòng có chút trầm xuống, đã dự cảm đến băng tộc chỉ sợ cũng không bị sau cùng thông điệp dọa lùi, ngược lại làm ra càng cấp tiến lựa chọn. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, thản nhiên nói, đây chỉ là một ngày cách xa nhau, nghĩ đến băng tộc đã làm ra quyết định. Băng hồng có người, ngữ khí so với một lần trước càng thêm cung kính, về Bùi tộc trưởng nhà ta đã làm ra quyết định cuối cùng. Băng tộc, nguyện cả tộc quy thuận, nghe theo đại nhân hiệu lệnh. Vì biểu hiện thành ý, tộc ta nguyện dâng ra năm thành nội tình tích lũy, để mà duy trì Bùi tộc, Hồng tộc đối kháng Huyền Linh, Võ Minh hai đại thần triều. Ngoài ra, tộc ta nguyện ý xung làm nội ứng, cung cấp mấu chốt tình báo. Hắn hơi dừng lại, quan sát một chút Bùi Kính Huyền phản ứng, tiếp tục nói, theo tộc ta vừa biết được mật báo, Huyền Linh thần triều cùng Võ Minh thần triều gần đây sẽ có một lần liên hợp hành động, ý đồ tập kích Hồng tộc đông bộ cương vực, lấy vãn hồi phong diễn thần vương bại lui xu hướng suy tàn. Cụ thể binh lực bố trí cùng tiến công thời gian tiếp lấy, hắn đem Võ Minh thần triều trong mật tín kế hoạch kỹ càng nói ra. Nghe băng hồng tự thuật, Bùi Kính Huyền trong lòng cũng là thất kinh. Hắn thừa nhận chính mình trước kia có chút xem thường băng bông ngân, phần này quả quyết cùng tàn nhẫn, cùng đối với thời cuộc phán đoán, hắn còn lâu mới có thể cùng. Dâng ra năm thành nội tình, đây là cỡ nào thủ bút, đây là đem băng tộc một nửa vốn liếng đều móc ra. Băng hồng cuối cùng nói bổ sung, tộc trưởng nhà ta đã an bài thỏa đáng, đến lúc đó để cho hai vị bán thần vương tộc lão cùng băng hải thái thượng bọn người xuất lĩnh tộc ta tinh nhuệ, phối hợp Huyền Linh thần triều lần hành động này. Băng hải thái thượng, Bùi Kính Huyền nghe vậy sững sờ, một cái thái thượng có cái gì tốt sách? Rất nhanh, trong mắt của hắn hiện lên một tia hiểu rõ, khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Hắn xem như đã nhìn ra, đây chính là băng vô ngân tính toán, đây là muốn mượn đao giết người, lợi dụng hành động lần này, đem trong tộc đối lập danh chính ngôn thuận thanh lý mất. Tốt một chiêu một hòn đá ném hai chim, đã biểu trung tâm, lại quét sạch nội bộ. Rất tốt. Bùi Kính Huyền đè xuống trong lòng suy nghĩ, cao giọng nói, băng tộc có thể hiểu rõ đại nghĩa như thế, đùi mỗi nhất định hướng đại nhân chi tiết bẩm báo. Ta muốn, đại nhân đối với băng tộc cách nhìn, chắc chắn vì vậy mà cải biến. Băng hồng nghe được câu này, trong lòng treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, liền vội vàng không người nói, đa tạ Bùi tộc trưởng thành toàn. Băng tộc trên dưới lặng chờ tộc trưởng giai âm. Các loại băng hồng sau khi rời đi, trong đại sảnh bầu không khí ngột ngạt lập tức sinh động. Mấy bị Bùi tộc lão trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Tộc trưởng, băng tộc dâng ra năm thành nội tình, đây chính là thiên hàng hoành tài a. Có khoản tài nguyên này, ta Bùi tộc thực lực chắc chắn tăng vọt. Một vị tộc lão ánh mắt lựa nóng nói. Im ngay. Bùi Kính Huyền lại bỗng nhiên một tiếng quát lạnh, đánh gây đám người mơ màng. Chúng tộc lão bị uống đến khẽ giật mình, mặt lộ không hiểu. Bùi Kính Huyền ánh mắt đảo qua đám người, ngựa khí mang theo một tia trào phúng, các ngươi thật sự cho rằng băng vô ngân lão hổ ly kia dâng ra cái này năm thành nội tình là không công đưa cho ta Bùi tộc sao? Trải qua hắn vừa nhắc nhở như vậy, mấy vị tộc lão đầu tiên là mở mịt, lập tức sắc mặt biến hóa, dần dần tỉnh táo lại. Một vị tính tình nóng nảy tộc lão đống nhiên vô đuổi, cả giận nói, mẹ nó, khá lắm băng vô ngân, chơi một tay như thế âm. Bọn hắn vừa rồi bị ích lợi thật lớn làm choáng váng đầu óc, giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ. Như băng tộc chỉ là dâng ra một hai thành tài nguyên, Bùi tộc có lẽ còn có thể cùng Hồng tộc tự mình chia cắt, dùng cho chiến sự. Nhưng cái này năm thành nội tình, số lượng thực sự quá mức khổng lồ, phải biết đây chính là chuyển thừa 20 tỷ năm băng tộc. Bùi tộc nếu dám tự tiện tham ô, một khi bị phía sau vị đại nhân kia biết được, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy, món tiền khổng lồ này nhất định phải nộp lên, do vị đại nhân kia định đoạt. Kể từ đó, băng tộc phần này nhập đội phân lượng cũng quá nặng. Vị đại nhân kia nhìn thấy băng tộc như vậy dốc túi tương trợ, điểm ấn tượng tất nhiên phóng đại. Chỉ cần băng tộc đến tiếp sau lại lập chút công lao, cho dù là bọn họ gia nhập trễ, trước đó thế yếu cũng có thể cấp tốc san bằng, tương lai luận công hành hưởng, phân chia lợi ích thời điểm, băng tộc tuyệt đối có thể chiếm cứ trọng yếu một chỗ cắm rủi. Càng quan trọng hơn là, từ kẻ thống trị góc độ nhìn, đến nỗi băng tộc đứng lên, hình thành Bùi, Hồng, băng thế chân bạc, xa so với Bùi, Hồng hai tộc độc đại muốn càng lợi cho kẻ thống trị khống chế và cân bằng. Nghĩ thông suốt những ngày không đối, Bùi tộc chúng tộc lao lập tức giống như là bị rót một chậu nước lạnh, trước đó hưng phấn kình không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại bị tính kế bị đè nén cùng bất đắc dĩ. Băng vô ngân chiêu này, không chỉ có biểu trung tâm, rõ ràng nội hoạn, còn xảo diệu vì chính mình cùng băng tộc tranh thủ đến lớn nhất tương lai lợi ích cùng chính trị không gian. Bùi Kính Huyền nhìn xem vẻ mặt của mọi người, hừ lạnh một tiếng, đều hiểu đi. Băng vô ngân là cái nhân vật, về sau cùng hắn liên hệ, đều mọc thêm cái tâm nhãn, lao tiểu tử này, đã bị biểu hiện của hắn lừa gạt. Là, chúng tộc lao cùng kêu lên đáp. Tản đi đi. Ta sẽ băng tộc tình báo cùng tỏ thái độ, cáo chi lão tổ. Bùi Kính Huyền nói, rời đi đại điện nghị sự. Rất nhanh tin tức liền truyền đến Ảnh Nhất trong tay, hắn nhìn thấy phần tình báo này sau, đem nó truyền về đến Mạc Lâm Viên trong tay. Mạc Lâm Viên nhìn sau, để Ảnh Nhất mang đi 3 thành, còn lại 2 thành cho 2 tộc, bất quá tất cả thượng phẩm thần tinh cùng trung phẩm thần tinh, hắn đều muốn. Đối với bây giờ Huyền Linh thần vực bên trên phát sinh sự tình, Mạc Lâm Viên đều không có quá mức chú ý, hắn hiện tại tinh lực trừ dạy bảo vài nhỏ bên ngoài, chính là tổ chức hội đấu giá. Mạc Quân Lâm thì chú trọng tại Thừa Long Tiên phủ bên trong hạ nhân tăng lên. Nói cho cùng, cái này khổng lồ cương vực, Mạc Lâm Viên là không có ý định mang đi, hắn chỉ cần mang đi Thừa Long Tiên phủ là đủ rồi. Mà thường thường tăng lên nội bộ thực lực, chính là như thế buồn thể, một cái 500 năm đi qua, còn sẽ có cái thứ 2 500 năm, cái thứ 3 500 năm. Quá trình này cần thiết tài nguyên, thì do một tòa, vài tòa thần vực, thậm chí toàn bộ thần giới đến cung cấp nuôi dưỡng. Không nói Thừa Long Tiên phủ hạ nhân, người người thần hoàng, chí ít hạ vị tiên thần muốn đạt tới đi. Mạc Lâm Viên cũng không muốn phi thăng tiên giới lúc, đại Hà Nội tỉnh quá mức yếu kém. Nhỏ, tan tầm thể. Chương 460, đại chiến lại nổi lên chương 460, đại chiến lại nổi lên Huyền Linh Thần Châu Bắc Bộ, Linh Hoa Thiên Châu. Mảnh này rộng lớn địa giới, giờ phút này chính nhận dấu một cỗ túc sát chi khí. Bang tộc tổ chức 300 triệu thần quân, lặng yên không một tiếng động tập kết nơi này. Nhánh đại quân này tu vi người thấp nhất đều là thượng vị thần cảnh, là bang tộc chọn lựa tinh nhuệ. Nhưng mà, nếu có quen thuộc bang tộc nội bộ phe phái người ở đây, liền sẽ phát hiện cái này 300 triệu thần quân bên trong, tuyệt đại bộ phận đệ tử đều đến từ lấy băng hải thái thượng cầm đầu nhất hệ kia. Bọn hắn lần này xuất hiện ở đây, chính là vì phối hợp Huyền Linh Thần Triều chủ lực, đối với Hồng tộc khống chế Đông Bộ cương vực phát động quy mô lớn tập kích, dùng cái này mở Bắc tuyến chiến trường, là Huyền Linh Thần Triều tại Đông tuyến chiến trường sáng tạo cơ hội. Mà từ Linh Hoa Thiên Châu đi về phía nam, chính là Đông Bộ cương vực Linh Vân Tiên Châu địa giới, nơi này là Hồng tộc Đông đảo phòng tuyến bên trong một vòng, bởi vậy tiến quân có thể trực tiếp chặt đứt Hồng tộc phía Bắc phòng tuyến liên tuyến, đồng thời tiến quân thần tốc, đối với Hồng tộc Bắc Bộ tiến hành tập kích quấy rối. Dù sao Hồng tộc mặc dù chiếm cứ Đông Bộ cương vực, nhưng thời gian rất ngắn, nội bộ chỉnh hợp còn chưa hoàn thành, rất nhiều Thiên Châu lực lượng phòng ngự trống rỗng. Dựa theo Võ Minh Thần Triều truyền đến kế hoạch, băng tộc đại quân sau khi đột phá, ứng chia thành tốc nhỏ, chia mấy chục ngàn nhánh đội ngũ, xâm nhập Đông Bộ tất cả Thiên Châu tiến hành tập kích quấy rối tác chiến, phá hư Hồng tộc thống trị, khiến cho trước sau đều khó khăn. Giờ phút này, cái này 300 triệu băng tộc thần quân cũng đang khẩn trương chờ đợi lấy. Bọn hắn đang chờ đợi Huyền Linh Thần Triều chủ lực phát động tiến công tín hiệu, chỉ có khi Hồng tộc chủ yếu lực chú ý bị Huyền Linh Thần Triều hấp dẫn tới lúc, bọn hắn mới có thể khởi xướng một kích chí mạng này. Rất nhanh, một đạo đưa tin phá không mà tới, rơi vào hai vị phụ trách lần hành động này băng tộc tộc lao trong tay. Truyền lệnh: toàn quân xuất kích, mục tiêu Linh Vân Tiên Châu. Trong đó một vị tộc lao trầm giọng hạ lệnh, thanh âm xuyên thấu qua thần lực truyền khắp toàn quân. Xúc thế đã lâu 300 triệu băng tộc thần quân, như là vỡ đê dòng lũ, trong nháy mắt từ Linh Hoa Thiên Châu tuôn ra, lấy thế lôi đỉnh vạn quân nhào về phía không có chút nào phòng bị Linh Vân Tiên Châu Hồng tộc phòng tuyến. Đối mặt bất thình lình tấn công mạnh, đóng giữ Linh Vân Tiên Châu Hồng tộc quân đội hiển nhiên chuẩn bị không đủ. Phòng tuyến tại băng tộc đại quân trùng kích vào, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, trong nháy mắt liền bị xé mở một lỗ hổng cự đại. Chia thành tốt nhỏ, chấp hành tập kích quấy rối kế hoạch. Tương đạo mệnh lệnh lần nữa truyền đến. Khổng lồ băng tộc quân đội cấp tốc dựa theo trước đó dự án, phân giải số tròn vạn chi quy mô khác nhau đội ngũ, hướng về Đông Bộ từng cái Thiên Châu thẩm đấu, khuyết tán mà đi. Nhiệm vụ của bọn hắn là tại Hồng tộc trong khu chiếm lĩnh gây ra hỗn loạn, để Hồng tộc Bắc tuyến không được an bình. Linh Hoa Thiên Châu biên giới trong hư không, hai vị băng tộc tộc lão yên lặng nhìn chăm chú lên con em nhà mình binh bay vào địch cảnh. Trong đó một vị khuôn mặt tương đối từ hòa tộc lão, trong mắt lộ ra không đành lòng, thấp giọng thở dài nói, những thứ này đều là tộc ta tử đệ, a vô luận phe phái như thế nào, huyết mạch cuối cùng tương liên, trơ mắt nhìn xem cái này 300 triệu tộc nhân bước vào cơ hồ hẳn phải chết bây giờ, trong lòng của hắn còn đau. Một vị khác tộc lão thần sắc thì lạnh lẽo cứng rắn rất nhiều, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một loại gần như tàn khốc bình tĩnh. Có lẽ bọn hắn trong đó rất nhiều người cũng không trực tiếp tham dự phe phái tranh đấu, bản thân cũng không sai lầm. Nhưng lập trường thứ này, nhiều khi từ bọn hắn ra đời một khắc kia trở đi, cũng đã nhất định. Bọn hắn bản thân có lẽ không sai, nhưng từ bọn hắn nhất mạch kia xếp hàng bắt đầu, hoặc là nói, từ huyết mạch của bọn hắn thuộc về bị xác định một khắc kia trở đi, tại trận này thanh toán bên trong, bọn hắn liền có nguyên tội muốn trách, thì trách bọn hắn sinh lầm địa phương. Ai lúc trước vị tộc lão kia nghe vậy, chỉ có thể hóa thành một tiếng dài hơn càng nặng thở dài, vô lực phản bác. Đây là cao tầng đánh cờ tàn khốc, cũng là thanh lý môn hộ nhất định phải trả ra đại giới. Đúng lúc này, phía trước bọn họ hư không một trận gợn sóng dập dờn, một vị thân mang áo bào đỏ lão giả lặng yên hiện thân, mang trên mặt một tia nụ cười như có như không. Hồng Huyễn gặp qua hai vị băng tộc đạo hữu. Hồng Huyễn chắp tay, ngữ khí khá lịch sự. Hai vị băng tộc tộc lão đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, cùng nhau hoàn lễ, gặp qua Hồng đạo hữu. Hồng Huyễn ánh mắt đảo qua những cái kia đã xâm nhập Đông Bộ cương vực băng tộc tiểu đội, cười nói, hai vị tiếp xuống tiết mục, còn cần hai vị cùng lão phu hảo hảo phối hợp một phen. Về phần quý tộc những tử đệ này, chúng ta sẽ tận lực xử lý đến sạch sẽ chút, sẽ không để cho bọn hắn qua thống khổ. Hiện tại vẫn chưa tới băng tộc bại lộ thời điểm, cho nên bọn hắn cần làm ra chút truy kích, tiêu trừ bộ dáng cho ngoại giới, nhất là cho Huyền Linh, Võ Minh hai đại thần triều nhìn xem mới tốt. Hai vị băng tộc tộc lão trầm mặc gật đầu. Cái kia 300 triệu bị coi như con rơi băng tộc thần quân, vận mệnh của bọn hắn, từ bước vào Linh Vân Thiên Châu một khắc kia trở đi, liền đã nhất định. Tiếp xuống mười mấy trong năm, trở thành cái kia 300 triệu xâm nhập Hồng tộc nội địa băng tộc thần quân đáng ngộng. Bọn hắn chia thành tốp nhỏ tập kích quấy rối chiến thuật, lại nhiều lần lọt vào Hồng tộc vây quét. Từng nhánh tiểu đội bị tìm ra, vây quanh, tiêu diệt, máu tươi nhuộm đỏ đồng bộ nhiều cái Thiên Châu thổ địa. Hồng tộc đối ngoại tuyên bố, đây là đối với băng tộc ngang nhiên xâm lấn tàn khốc trả thù. Cùng lúc đó, một trận nhằm vào băng tộc hai vị dẫn đội tộc lao truy sát vợ kịch lớn cũng oanh oanh liệt liệt trên mặt đất diễn. Hồng tộc vận dụng ba tôn bán thần vương cương giả, một đường truy sát hai vị này băng tộc tộc lao, từ một tòa thiên châu đánh tới một tòa khác thiên châu, đánh cho sơn băng địa liệt, động tĩnh cực lớn, thành công hấp dẫn thế lực khắp nơi ánh mắt. Trận này truy sát cuối cùng thăng cấp, đã dẫn phát thần vương cấp đại chiến. Băng tộc lao tổ băng cực thần bị ép xuất thủ, tại sâu trong tinh không đối mặt Hồng tộc lao tổ Hồng Liệt. Hồng Liệt, khinh người quá đáng. Băng cực thần gầm hét, quanh thân cực hạn hơi lạnh tỏa ra, phản phất muốn đem trọn phiến tinh không đông kết, vô số băng tinh trường mâu chống rống ngưng tụ, như là tinh hà giống như bắn về phía Hồng Liệt. Băng cực thần, là ngươi băng tộc trước vi phạm. Chúng ta tam tộc vốn là đồng minh, có thể ngươi vậy mà đối với tộc ta ra tay, hôm nay liền để cho ngươi trả giá đắt. Hồng Liệt quanh thân liệt diễm bốc lên, có phần thiên trừ hải chi năng, một quyền đánh ra, hỏa long gào thét, cùng băng cực thần thần thông kịch liệt va chạm, băng cùng hỏa pháp tắc quyền hành sen lẫn chốt bụi, chiếu sáng hắc ám tinh không. Ngay tại hai vị lão tổ kịch chiến say sưa lúc, trước đó biến mất phong diễn thần vương đột nhiên xuất hiện, khí tức của hắn đã khôi phục, hiển nhiên huyền linh thần triều có đang lượng, để hắn khôi phục lại đỉnh phong. Hắn lôi cuốn lấy phong hệ pháp tắc gia nhập chiến đoàn, cùng băng cực thần liên thủ công hướng Hồng Liệt. Hồng Liệt nhận lấy cái chết. Phong diễn thần vương giận dữ hét: "Hừ, lấy nhiều khi ít sao?" Thời khắc mấu chốt, cái kia quen thuộc người áo đen lần nữa quỷ dị từ trong hư không bước ra, u minh chi lực hóa thành một bàn tay lớn che trời, hướng về phong diễn thần vương. "Hừ, lúc trước là bản vương không có giúp đỡ, này mới khiến ngươi là được, lần này bản vương tất tự tay lấy xuống ngươi thủ cấp." Phong diễn thần vương lạnh giọng giận dữ hét: "Vậy liên tử một chút, bản tọa cũng không tin hủy đi không được ngươi cái này mai rùa." Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói: "Vậy liên tử một chút." Phong diễn thần vương cười lạnh: "Không cần phải nhiều lời nữa, đón lấy người áo đen." Bốn vị thần vương ở trong tinh không hỗn chiến, đánh cho hư không vỡ vụn, pháp tắc đứt đoạn. Nhưng mà, chân chính sát cục lại tại Tây tuyến chiến trường. Chương 461, thần vương vẫn chương 461, thần vương vẫn Tây tuyến chiến trường. Võ Minh thần triều cùng Huyền Linh thần triều tạo thành liên quân, đột nhiên đối với Bùi tộc phát động tấn công mạnh. Huyền Linh thần triều đại quân từ chính diện xâm lấn Bùi tộc cương vực, mà Võ Minh thần triều thì từ Bùi tộc nam bộ cương vực xâm lấn, vốn cho rằng có thể làm cho Bùi tộc đội vàng không kịp chuẩn bị, lại không muốn Bùi tộc giống như sớm dự liệu được bình thường, sớm bố trí, để hai nhà bị tổn thất. Mắt thấy thế cục không ổn, Huyền Linh thần triều mới ra quan tôn kia thần vương xuất thủ. Người này tên là Bản Thạch TH thần vương, tu vi là sơ vị thần vương trung kỳ, cầm trong tay một kiện trấn nhạc thần ấn, trực tiếp tìm tới Bùi tộc lão tổ Bùi Thiên Sách. "Bùi Thiên Sách, để mạng lại." Bản Thạch TH thần vương thôi động thần ấn, ngàn vạn trượng sơn nhạc hư ảnh chống rông hiện hiện, mang theo đáng sợ trấn áp chi lực đập xuống. Cái này trấn nhạc thần ấn là Huyền Linh thần triều một món khác thượng vị thần vương binh, uy lực mạnh mẽ. Bùi Thiên Sách tu vi mặc dù đạt sơ vị thần vương hậu kỳ, nhưng đối mặt thượng vị thần vương binh công kích, cũng cảm thấy áp lực to lớn. Hắn thi triển thân pháp cấp tốc né tránh, đồng thời tế ra bản mệnh thần binh Thiên Hoang kích ngăn cản. Hai người ở thiên ngoại đại chiến hơn ngàn hội hợp, dù là Bùi Thiên Sách tu vi cường đại, có thể đã xuất hiện xu hướng suy tàn, mỗi lần cùng Bản Thạch TH thần vương giao thủ, đều bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Thời gian dần qua, hắn bắt đầu hiểm tượng hoàn sinh. Đáng giận. Bùi Thiên Sách giận dữ. Đây chính là Tam tộc cùng Huyền Linh thần triều chiến lệnh, dù là Tam tộc cùng Huyền Linh thần triều là cùng một thời kỳ tồn tại, nhưng không có thượng vị thần vương nội tình, cuối cùng không thể so sánh cùng nhau. Mắt thấy Bùi Thiên Sách liền bị trấn áp, một tên người áo đen xé rách không gian hiện thân, đấm ra một quyền, càng đem sơn nhạc kia hư ảnh đánh cho lắc lư không thôi. "Đối thủ của ngươi là ta." Hạng người giấu đầu lòi đuôi, cũng dám phép lối. Bàn Thạch TH thần vương gầm thét, thay đổi thần ấn đánh tới hướng người áo đen. Cuồng vọng, ba người chiến làm một đoàn. Như vậy kịch chiến mấy ngàn hội hợp, các loại thần thông pháp tác hình thành cơn báo năng lượng tàn phá bừa bãi, khiến cho không ít tinh thần phá toái. Nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh. Một đạo quang ảnh cầm trong tay một thanh quấn quanh lấy cực quang thần thương, từ chiến trường mặt bên giết ra, mục tiêu trực chỉ cái kia cùng Bản Thạch TH thần vương giao chiến người áo đen phía sau lưng. Đạo quang ảnh này chính là Võ Minh thần triều lưu quang thần vương, mà thần thương này là Võ Minh thần triều thái tổ lưu lại thần thương, Võ Minh thần thương, thượng vị thần vương minh. Một thương này nhanh đến mức cực hạn, ngưng tụ lưu quang thần vương toàn bộ tu vi, thế phải nhất kích tất sát. Coi chừng. Bùi Thiên Sách kinh hô. Nhưng mà, cái kia bị đánh lén người áo đen tựa hồ sớm có đoán trước, không những không hoảng hốt, ngược lại phát ra cười lạnh một tiếng. Các loại chính là các ngươi. Lời còn chưa dứt, bốn phía hư không đồng thời chấn động, lại là bốn đạo thân ảnh mặc hắc bào vô thanh vô tức xuất hiện, hướng lưu quang thần vương công kích đi qua, người sau phát giác được khí tức tử vong, liền tranh thủ trường thương trong tay quét ngang. Mặc dù hóa giải bốn đạo công kích, nhưng hắn đối với người áo đen tất sát nhất kích cũng bị bách kết thúc. Ngay sau đó càng thêm nghiêm trọng thế cục bày ở trước mặt bọn hắn. Giờ phút này, bọn hắn bốn phía có sáu bóng người thành vây kín chi thế, đem bọn hắn hai người vây ở trung ương. Không tốt. Chúng kế, lưu quang thần vương sắc mặt biến. Bàn Thạch TH thần vương cũng là trong lòng trầm xuống, nhưng vẫn như cũ cố tự trấn định. Thử. Chỉ là 6 người, chúng ta có thượng vị thần vương binh nơi tay, cho dù không địch lại, còn muốn chạy bọn hắn cũng ngăn không được. Có đúng không? Cầm đầu người áo đen khàn khàn cười một tiếng. Sau một khắc, để tất cả âm thầm người quan chiến ra đầu tê dại một màn phát sinh. 5 vị người áo đen, gần như đồng thời, mỗi người tay trung đô xuất hiện một kiện tản ra ba động cường đại thần binh, thuần một sắc thượng vị thần vương binh. Đao, giản, thắc, kính, tắc, hình thái khác nhau, lại đều tản ra uy năng đáng sợ. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là, trên người bọn họ áo bào đen phồng lên, ẩn ẩn lộ ra nội giáp ánh sáng. Thình lình cũng đạt tới thượng vị thần vương binh cấp độ. Làm sao có thể? Bàn Thạch TH thần vương cùng Lưu Quang thần vương con người đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thượng vị thần vương binh khi nào thành rau cải trắng? Đối phương đến cùng là lai lịch gì? Cái này bùi tộc thế lực sau lưng đến cùng đến từ phương nào? Bọn hắn đến cùng là ai? Vô số quan chiến thế lực chỉ cảm thấy kinh dị, bực này nội tình liền ngay cả huyền linh thần triều đều xa xa không thể bằng. Giết! Không có dư thừa nói nhảm, sáu vị thần vương cầm trong tay năm kiện thượng vị thần vương binh, đối với bị vây quanh ở giữa hai người phát động tính hủy diệt công kích. Tinh không triệt để sôi trào. Tám đạo thân ảnh, bảy kiện thượng vị thần vương binh va chạm, bộc phát uy năng vượt quá tưởng tượng, vô số ngôi sao giống như pháo hoa nổ nát vụn, mấy chục tỷ dặm tinh không bị đánh thành hỗn độn, địa thủy hỏa phong tàn phá bừa bãi. Mặc dù bản thạch TH thần vương cùng Lưu Quang thần vương liều chết chống cự, cầm trong tay thần binh uy năng thôi phát đến cực hạn, nhưng ở tuyệt đối dưới tình thế xấu, rất nhanh liền vết thương chồng chết, thần lực kịch liệt tiêu hao. A! Một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm vang lên, Lưu Quang thần vương trong tay võ minh thần thương bị một thanh U Minh quỷ đầu đao đánh bay, ngay sau đó, một tòa bảo tháp màu đen vào đầu chụp xuống, đem nó trấn áp, một đạo khác xiển xích giống như rắn độc quấn quanh mà lên. Tại mấy vị người áo đen liên thủ rảo sát bên dưới, Lưu Quang thần vương thân thể tính cả thần hồn, trong nháy mắt chôn bụi. Hắn trước khi chết pháp tắc quyền hành băng diện, tạo thành năng lượng kinh khủng phong bạo, trong nháy mắt quét sạch chúng quanh mấy chục tỷ dặm, phạm vi bên trong hết thảy, vô luận là vành đai thiên thạch hay là tàn phá tinh thần, đều hóa thành hư vô. Lữ Quang, bản thạch TH thần vương muốn rách cả mí mắt, thừa dịp cái này ngắn ngủi hỗn loạn, thiêu đốt tinh huyết, hóa thành một đạo lưu quang liền muốn phá vây. Chạy đi đâu? Hai tôn người áo đen sớm có phòng bị, trong nháy mắt ngăn lại đường đi của hắn, mấy người khác cũng cấp tốc vây kín đi lên. Nhìn xem chung quanh nhìn chằm chằm năm vị người áo đen cùng Bùi Thiên Sách, cảm thụ được bọn hắn tản ra xâm nhiên sắc ý, bản thạch TH thần vương trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ha 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 ha, hắn cười thảm đứng lên, ánh mắt trở nên điên cuồng mà quyết tuyệt, muốn giết bản vương. Vậy liền cùng chết đi. Hắn không còn ý đồ phá vây, ngược lại đem còn sót lại tất cả thần lực và pháp tắc chi lực điên cuồng rót vào trong tay chấn nhạc thần ấn, đồng thời tự thân thần khu cấp tốc bành trướng, tản mát ra tính hủy diệt ba động. Hắn muốn tự bạo. Một vị sơ vị thần vương trung kỳ cường giả, cộng thêm một kiện thượng vị thần vương binh tự bạo, đủ để kéo lên ở đây tất cả mọi người đồng quy vu tận. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Mau ngăn cản hắn. Bùi Thiên Sách sắc mặt đại biến. Ngăn cản? Đã chậm. Bàn thạch TH thần vương nhẹ răng cười, nhìn xem Bùi Thiên Sách cùng mấy người áo đen kia, trong mắt tràn đầy hoán động, bồi bản vương cùng lên đường đi. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một vị người áo đen lại không chút hoang mang lấy ra một viên trắng loa phụ lục, trong nháy mắt kích phát. Không gian đại na di phủ. Không. Bàn thạch TH thần vương nhìn thấy phụ lục kia, phát ra không cam lòng tới cực điểm gầm hét. Lóe lên ánh bạc, như là sóng nước dập dờn, trong nháy mắt đem Bùi Thiên Sách cùng năm vị người áo đen bao khỏa. Sau một khắc, thân ảnh của bọn hắn trở nên mơ hồ, phản phất dung nhập hư không, qua trong giây lát liền biến mất ở nguyên địa, xuất hiện ở cực kỳ xa xôi bên kia tinh không, triệt để thoát ly tự bạo hạch tâm phạm vi. Không. Bàn thạch TH thần vương tuyệt vọng gào thét ở trong tinh không quanh quẩn, sau một khắc, hắn bành trướng đến cực hạn thần khu ầm vang nổ tung. So trước đó Lưu Quang thần vương vẫn lạc lúc mãnh liệt gấp mấy trăm lần tính hủy diệt năng lượng bộc phát ra. Một cái cự đại không gì sánh được, thôn vệ hết thể lô đen ngắn ngủi hình thành, lập tức lại bỗng nhiên quét tán. Và ước giảm phạm vi bên trong, hết thảy tất cả, tinh thần, bụi bặm, mảnh vỡ pháp tắc đều hóa thành nguyên thủy nhất hư vô. Băng diệt pháp tắc quyền hành tràn ngập tại mảnh này tĩnh mịch chi địa, tạo thành tuyệt đối cấm khu, nếu không có ngoại lực can thiệp, ước vạn năm bên trong, nơi này đều chính là sinh mệnh cấm khu. Chương 462, thần triều diệt. Chương 462, thần triều diệt. Phương xa, thông qua các loại bí pháp quan chiến thế lực khắp nơi cường giả, đều cảm thấy toàn thân lạnh bướt, thần hồn run rẩy. Hai tôn cường đại thần vương, cứ như vậy vẫn lạc. Hơn nữa còn là người mang thượng vị thần vương binh tình huống dưới. Bùi tộc cực kỳ thế lực sau lưng cho thấy thực lực cùng tàn nhẫn, khiến người sợ hãi. Tin tức truyền về, Huyền Linh, Võ Minh hai tòa thần triều nội bộ, trong nháy mắt bị to lớn bi thương và càng sâu sợ hãi bao phủ. Thần vương vẫn lạc, nền tảng lập quốc dao động. Từng đạo phòng ngự thần quang từ hai đại thần triều hạch tâm cương vực phóng lên tận trời, vô số đại trận bị không tiếc đại giới mở ra đến cực hạn, một chút xa xôi, khó mà phòng thủ cương vực bị quả quyết từ bỏ, toàn diện co vào phòng ngự. Mà cơ hồ ngay tại tây tuyến chiến trường thần vương vẫn lạc đồng thời, đông bộ sâu trong tinh không cũng truyền tới một tiếng không thể tưởng tượng nổi, tức giận gầm thét, băng cực thần. Đây là phong diễn thần vương thanh âm. Hắn một mực cùng băng cực thần liên thủ đối kháng Hồng Liệt cùng người áo đen, mặc dù ở vào hạ phong, nhưng còn có thể chèo chống. Nhưng khi hắn cảm giác được tây tuyến chiến trường bản thạch thần vương khí tức chôn vùi sau, tâm thần kịch chấn, lập tức bắt đầu sinh phái ý, nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị bước ra trở ra sát na, dị biến nảy sinh. Một mực cùng hắn kề vai chiến đấu băng tộc lão tổ băng cực thần, trong mắt hàn quang lóe lên, không có dấu hiệu nào, ngưng tụ một vòng cực hàn băng phách thần quang, hung hăng đánh phía hậu tâm của hắn yếu hại. Phong diễn thần vương căn bản không nghĩ tới chiến hữu sẽ đối với chính mình bên dưới như vậy tử thủ, chỉ gặp hắn thượng vị thần vương giáp thượng xuất hiện một đạo cực nhỏ lỗ máu, mà tại trái tim của hắn vị trí có một viên cực kỳ thật nhỏ băng châm, cái này lại là một kiện thượng vị thần vương binh. Giờ phút này kinh khủng cực hàn chi lực đang không ngừng ăn mòn hắn thần quốc cùng thần hồn, để hắn bị thương nặng, khí tức trong nháy mắt hể vải sụn dưới. Người giam phong diễn thần vương lảo đảo lui lại, chỉ vào băng cực thần, trong mắt tràn đầy không thể nào hiểu được chấn kinh cùng căm giận ngút trời. Băng cực thần mặt không biểu tình, thanh âm lạnh như băng nói, phong diễn, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đi theo các ngươi la lụt chỉ có một con đường chết, cho nên xin lỗi. Phong diễn thần vương giận quá thành cười, trong miệng không ngừng tràn ra thân huyết. Ha ha ha, tốt một cái thức thời. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ phản bội liền có thể chiếm được tín nhiệm của bọn hắn cùng đồng tình sao? Ngươi đừng quên, trên người ngươi sớm đã đánh lên chúng ta là ấn, ngươi rửa không sạch. ngươi băng tộc cũng rửa không sạch. Băng cực thần nhếch miệng lên một vòng quỷ dị cười lạnh, ai nói cho ngươi, ta băng tộc là người của các ngươi. Phong Diễn Thần Vương bỗng nhiên sững sờ, lập tức giống như là nghĩ thông suốt cái gì, trên mặt lộ ra cực độ dữ tợn cùng oán độc thần sắc. Thì ra là thế. Thật sâu tính toán, khá lắm băng tộc. Lão phu chính là chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Tự biết chạy trốn vô vọng, trọng thương sắp chết Phong Diễn Thần Vương triệt để đi cuồng. Cùng chết đi. Hắn không còn áp chế thương thế, ngược lại đem còn sót lại tất cả lực lượng, tính cả thần hồn cùng một chỗ nhóm lửa, thần khu như là thổi phồng giống như cấp tốc bành trướng, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, liều lĩnh phóng tới băng cực thần. Băng cực thần sắc mặt rốt cục đại biến. Hắn không nghĩ tới Phong Diễn Thần Vương quyết tuyệt như vậy, một vị thần vương liều lĩnh tự bạo, khoảng cách gần như thế, hắn căn bản không kịp đào thoát. Đại nhân cứu ta. Băng cực thần âm thanh gấp gáp hô to, nhìn về phía cái kia một mực thờ ơ lạnh nhạt người áo đen. Người áo đen kia tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trong tay xuất hiện một viên không gian đại na di phủ. Phù lục kích phát, ngân quang trong nháy mắt bao trùm chính mình cùng Hồng Liệt hai người. Không, ta không cam tâm. Phong Diễn Thần Vương nhìn xem sắp biến mất tại trong ngân quang ba người, phát ra cuối cùng một tiếng tràn ngập oán giận gào thét. Sau một khắc, ngân quang hoàn toàn biến mất, mang theo ba người thoát ly chiến trường. Cơ hồ trong cùng một lúc, Phong Diễn Thần Vương thần khu ầm vang nổ tung. Lại một mảnh vạn ước giảm phạm vi tinh không bị triệt để xóa đi, hóa thành tràn ngập tính hủy diệt năng lượng tĩnh mịch tuyệt địa. Cái kia tự bạo dư ba, thậm chí trùng kích đến phía dưới Linh Hoa Thiên Châu, dẫn tới đại địa rung động, vạn linh sợ hãi. Liên tiếp ba vị thần vương vẫn lạc, trong đó hai vị hay là lấy thảm thiết nhất tự bạo phương thức kết thúc, toàn bộ Huyền Linh Thần Châu thế lực cách cục, tại một ngày này, bị triệt để phá bỡ. Sợ hãi cấp tốc lan tràn, mà cái kia thần bí khó dò thế lực, hóa thành bóng ma bao phủ toàn bộ thần châu. Sau trận chiến này, Đùi, Hồng, Băng Tam tộc liên quân chia ra nhiều đường, thẳng hướng Huyền Linh, Võ Minh hai đại thần triều cương vực. Liên quân một đường thế như trẻ tre, ven đường thành trì nhao nhao đình trệ, thế lực khắp nơi nhao nhao đi ra ngoài xin hàng, dâng ra các loại tài nguyên. Mà hai đại thần triều một bên phái người đi sứ đàm phán, một bên cũng đang không ngừng co vào phạm vi thế lực, đối mặt hai đại thần triều đàm phán, Tam tộc trực tiếp chém. Cho cười, hai đại thần triều nếu là tiếp tục tồn tại, vậy bọn hắn nhấc lên trận này chiến loạn làm gì? Thời gian từng giờ trôi qua, mấy năm thời gian, tại Tam tộc tiến công bên dưới, hai đại thần triều cuối cùng chỉ còn lại có thần đô chỗ Thiên Châu, có thể cuối cùng này phù hộ cũng nguy cơ sớm tối, Võ Minh Thiên Châu bị một tòa khổng lồ thượng vị thần vương cấp đại trận bao phủ, ngăn cản lại hai tộc đại quân tiến lên. Một ngày này giữa trưa, do Bùi, Hồng hai tộc tạo thành nước vạn đại quân binh lâm Võ Minh Thiên Châu, túc sát chi khí quét sạch thiên địa. Đột nhiên, bầu trời bỗng nhiên trở nên một mảnh đen kịt, phảng phất màn đêm trong nháy mắt giáng lâm. Sau một khắc, một phương đen kịt tản ra khủng bố thế giới chi lực thế giới chiếu ảnh, từ thương khung phía trên hiển hóa, mang theo chôn vùi hết thể khí tức hủy diệt, hướng phía dưới Võ Minh Thiên Châu đè xuống. Đó là thần vương giới, là thượng vị thần vương đang xuất thủ. Một chút truyền thừa xa xưa thế lực cổ lão bên trong, có thượng vị thần vương ghi chép, cho nên một chút cường giả lập tức liền nhận ra. Ầm ầm. Nương theo lấy thiên băng địa hãm thanh âm, cái kia thủ hộ Võ Minh Thiên Châu thượng vị thần vương cấp đại trận, tại phương thế giới này chiếu ảnh nghiền ép bên dưới, ngay cả một hơi đều không thể chèo chống, liền ầm vang sụp đổ, tan rã. Đại trận che chở cho cương vực, tính cả trong đó vô số sinh linh, ở thế giới chi lực nghiền ép bên dưới, trong nháy mắt hóa thành một biển, chỉ để lại một mảnh tàn phá không chịu nổi phế tích. Chỉ có Võ Minh thần triều hoàn thành, bằng vào sau cùng đại trận, miễn cưỡng tại cái này hủy thiên diệt địa đánh chúng còn sót lại xuống tới, nhưng cũng ánh sáng ảm đạm, lung lay sắp đổ. Cái kia phương đen kịt thần vương giới chiếu ảnh tại hoàn thành cái này hủy diệt nhất kích sau, liền lặng lẽ tiêu tán, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ để lại vô số sinh linh gương mặt hoảng sợ. Giết! Một đạo thân ảnh mặc hắc bào bước ra hư không, lạnh như băng phun ra một chữ. Sau một khắc, lưỡng tộc liên quân lập tức phóng tới cái kia đã là cô thành Võ Minh hoàn thành. Cùng lúc đó, Huyền Linh Thiên Châu cũng tao ngộ giống nhau vận mệnh, thủ hộ đại trận đồng dạng bị một cỗ không thể kháng cự vĩ lực cưỡng ép công phá. Bất quá Huyền Linh thần triều nội tình thâm hậu, đại trận mặc dù bị phá, có thể Huyền Linh Thiên Châu bị tổn thất tương đối nhỏ bé, nhất là bao phủ hoàn thành cuối cùng một tòa đại trận còn tại bảo hộ lấy hoàn thành. Đúng lúc này, một cái do U Minh chi lực ngưng tụ mà thành đại thủ từ trong tầng mây nô ra, mang theo chôn vùi hết thể lực lượng hủy diệt, hung hăng đánh vào hoàng thành phía trên đại trận. Bay một tiếng, Huyền Linh hoàng thành thủ hộ đại trận không chịu nổi gánh nặng, triệt để băng diệt. Sau đó, do Bùi, Hồng, Băng Tam tộc tạo thành liên quân, giống như thủy triều tràn vào tòa này đã tưởng tượng trưng cho Huyền Linh thần vực cao nhất quyền lực hoàng thành. Mấy ngày sau, hai đại thần triều đô thành biến thành núi thây biển máu, đổ nát thê lương ở giữa tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng ác khí. Đến tận đây, thống trị Huyền Linh thần vực vô tận tuế nguyệt hai đại thế lực đỉnh tiêm, như vậy triệt để hủy diệt. Theo bọn hắn ngã xuống, một cái thuộc về Huyền Linh, Võ Minh thời đại trước tuyên cáo kết thúc. Nhỏ, tan tầm lạc. Chương 463, khiếp sợ chân tướng chương 463, khiếp sợ chân tướng theo Huyền Linh, Võ Minh hai đại thần triều hủy diệt, Huyền Linh thần châu nên đón quyền lực một lần nữa tẩy bài. Lấy Bùi tộc, Hồng tộc, Băng tộc cầm đầu thế lực ba bên, bắt đầu tay phân chia mảnh này rộng lớn cương vực. Trải qua hơn ngày thương nghị, ba bên cuối cùng quyết định phân chia phương án. Lấy Huyền Linh Thiên Châu làm trung tâm, vạch ra xung quanh 3000 tòa Thiên Châu làm tam tộc ở giữa khu vực giám sóc, tránh cho ngày sau bởi vì cương vực giáp giới sinh ra ma sát. Khu vực giám sóc phía bắc trung bộ cương vực đều thuộc băng tộc, khu vực giám sóc phía nam trung bộ cương vực thì do Bùi tộc cùng Hồng tộc mỗi người chia một nửa. Về phần nam bộ Nguyên Võ Minh thần triều cương vực, ba bên đồng dạng trở lại một bộ phận làm cùng biên giới thần châu giám sóc, còn lại cương vực do Bùi tộc, Hồng tộc chia đều. Từ đó, Huyền Linh thần châu kéo dài ước vạn năm 2 triệu tam tộc cách cục kết thúc, thay vào đó là Bùi, Hồng, Băng tam tộc trùng trưởng thần châu cục diện mới, toàn bộ Huyền Linh Thần Châu quyền lực trọng tâm cũng khống chế tại Tam tộc trong tay. Thời gian thấm thoát, đảo mắt liền tới đến càn khôn 560 năm. Thời khắc này Huyền Linh Thần vực sớm đã không phải ngày xưa bộ dáng. Vực nội 3000 thần châu bên trong, đã có 2100 tòa thần châu tuần tự xuất hiện thế lực cấp độ bá chủ. Những thế lực này có là uy tín lâu năm cường tộc quật khởi, có là mới phát thế lực thừa dịp loạn quyết trương. Loại này quét sạch toàn thần vực thống nhất xu thế còn tại tiếp tục, không chỉ có Huyền Linh Thần vực nội bộ các đại thế lực cảm thấy kinh hãi, liền ngay cả xung quanh vài tòa thần vực thế lực đỉnh tiêm cũng nhao nhao phái ra thám tử, mật thiết chú ý Huyền Linh Thần vực động tĩnh. Bọn hắn đều dự cảm đến, mảnh này cổ lao thần vực sắp nên đón một trận trước nay chưa có biến đổi lớn. Sau đó mấy năm thời gian, Huyền Linh Thần vực cuối cùng 900 tòa thần châu cũng lần lượt ra đời thế lực cấp độ bá chủ, 3000 thần châu từ đó toàn bộ quy về các bá chủ thế lực khống chế phía dưới. Mà tại tất cả bá chủ trong thế lực, lại lấy Huyền Linh Thần Châu, Thần Long Thần Châu cùng Đại Hạ Thần Châu thực lực mạnh nhất, cái này tam đại thần châu đều có được thần vương cấp cường giả tọa trấn, là toàn bộ Huyền Linh Thần vực công nhận tam cự đầu. Trong đó, Đại Hạ Thần Châu quật khởi càng chú mục. Phải biết, Đại Hạ Thần Triều vừa phi thăng thần giới lúc, bất quá là cái không có danh tiếng gì thế lực nhỏ. Có thể cái này chỉ phi thăng không đến 600 năm thần triều, ngay tại Huyền Linh Thần Triều hủy diệt sau năm thứ nhất, cho thấy thần vương thực lực. Ngày đó, vô số tu sĩ tận mắt thấy, thần vương uy áp bao phủ toàn bộ Võ Hoa Thiên Châu, theo một tiếng vang thật lớn, từng tại Huyền Linh Thần Châu đều cực kỳ thanh danh Võ Hoa thần cung, tính cả nó vị trí khu vực bị triệt để xóa đi. Trận chiến này, triệt để chấn nhiếp đại hạ cảnh nội tất cả trong lòng còn có dị tâm thế lực, bọn hắn không còn dám có chút ý niệm phản kháng. Từ đó, Đại Hạ Thần Châu thực lực nhảy lên trở thành Huyền Linh thần vực đỉnh tiêm, cùng Huyền Linh Thần Châu, Phục Long Thần Châu cùng xưng là tam đại mạnh nhất thần châu. Thời gian lần nữa đi vào càn khôn 566 năm tháng 6. Cái này nhìn như bình thường tháng bên trong, Huyền Linh thần vực bên trong, các đại thần châu bá chủ thế lực phảng phất nhận được y mắng hiệu lệnh, các phương bá chủ thế lực người mạnh nhất, tự mình xuất lĩnh cao tầng, trùng trùng điệp điệp rời đi riêng phần mình căn cơ chi địa, hướng phía cùng một cái phương hướng xuất phát. Cái này một dị động, trong nháy mắt hấp dẫn Huyền Linh thần vực trong ngoài tất cả thế lực ánh mắt. Vô luận là thần vực bên trong thế lực khác, xung quanh thần vực phái tới thám tử, hay là đan, khí, trận những này tại toàn bộ thần giới đều có được hết sức quan trọng địa vị quái vật khổng lồ chi nhánh, đều nhao nhao đem ánh mắt đầu tới. Bọn hắn rõ ràng, nhiều như vậy thần châu bá chủ đồng thời xuất động, cũng không phải ngẫu nhiên, tất nhiên là nhận được phía sau màn này thôi động hết thể hấp thụ triệu hoán. Tiêm ẩn mấy chục năm, quấy toàn bộ Huyền Linh thần vực phong vân hấp thụ phía sau màn, rốt cục muốn đi đến trước sân khấu sao? Khi các phương thám tử đem thu tập được tình báo truyền về, một cái làm cho người khiếp sợ chân tướng bày ở trước mặt của bọn hắn. Những này đến từ khác biệt thần châu bá chủ thế lực, mục đích cuối cùng lại toàn bộ chỉ hướng Đại Hạ thần đô, cái này khiến tất cả chú ý việc này các đại nhân vật, sắc mặt đều trở nên không gì sánh được đặc sắc. Hội tụ đại hạ, tuyệt không có khả năng này là trùng hợp. Duy nhất chân tướng chính là cái kia lấy sức một mình quấy Huyền Linh thần vực mấy chục năm phong vân, lật đổ có từ lâu cách cục, thôi động vô số thần châu hoàn thành chỉnh hợp hấp thụ phía sau màn, chính là cái này phi thăng thần giới còn chưa đủ 600 năm quốc gia, Đại Hạ thần triều. Cái này sao có thể? Vô số người khi biết tin tức này thời điểm, trong đầu một mảnh anh minh, mỗi một cái đều là khó có thể tin. Cái kia từng tại Huyền Linh thần châu hiện thần, lấy lôi đỉnh thủ đoạn vây giết hai đại thần triều thần vương người áo đen, cái kia có thể tùy tiện phá vỡ hai tòa cổ lao thần đô, thể hiện ra thượng vị thần vương vĩ lực thế lực thần bí vậy mà đều đến từ Đại Hạ. Một cái mới vừa từ hạ giới phi thăng thế lực, làm sao có thể có được khủng bố như thế nội tình cùng lực lượng. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết, phải biết, liền xem như Huyền Linh thần triều như thế truyền thừa hơn 20 tỷ năm thế lực cổ lão, cường thịnh nhất thời điểm cũng chỉ có 7 tôn thần vương cùng tồn tại. Nhưng mà, vô luận bọn hắn có thể hay không tiếp nhận, như sắt thép sự thật đã hiện ra ở trước mắt. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, các đại thần châu các bá chủ liền lần lượt đến Đại Hạ thần đô, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều mang theo hậu lễ đến đây, cuối cùng bị đại hạ quan viên mời đến chuyên môn dùng cho tiếp đãi khách quý tứ hải quán bên trong, chờ đợi đại hạ triệu kiến. Phong vân hội tụ, vạn bang triều bái. Đại hạ thần triều, cái này quật khởi tại không quan trọng, tiềm ẩn mấy trăm năm quái vật khổng lồ, rốt cục không tiếp tục cần giấu. Mà những tin tức này rất nhanh truyền khắp Đại Hạ thần châu mỗi một tấc cương thổ. Khi đại hạ các con dân biết được, cái kia quái Huyền Linh thần vực phong vân, làm cho vạn bang bá chủ triều bái phía sau màn chỗ tể, đúng là chính mình quốc gia lúc, vô tận cuồng hỉ cùng tự hào trong nháy mắt đốt lên mỗi một tòa thiên châu. Ngang. Một tiếng rung động hoàn vũ long ngâm vang vọng chân trời, mênh mông biển mây bốc lên, thủ hộ đại hạ quốc vận kim long bị cái này trùng thiên dân ý tỉnh lại. Từ trong tầng mây nô ra nó cái kia dài đến 50 triệu trượng nguy nga thân thể. Kim Long hành không, bắt đầu ở 12,000 thiên châu trên không ốn lượn du động, quanh thân hạ xuống vô tận tường thủy kim vi. Kim vi chỗ đến, thần tích tỏa ra, phía trên đại địa, kim liên liên miên hiện lên, thản nhiên nở rộ, trong hư không, đại đạo luân âm tự phát vang lên, gột rửa thần hồn. Toàn bộ đại hạ thần châu đều bị bao phủ tại mảnh này do quốc vận hiển hóa thần thánh quang cảnh bên trong, vạn linh vui mừng, muôn hình vạn trạng. Cùng lúc đó, Thái cực điện bên trong, làm đại hạ chi chủ, Mạc Lâm Viên cảm nhận được rõ ràng cỗ này do quốc vận cùng vạn dân tín niệm hội tụ mà thành bàng bạc lực lượng. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, một đạo kình thiên lập địa đế vương hư ảnh từ sau lưng đống nhiên dâng lên, đó là do hoàng đạo quyền bính ngưng tụ trí cao hiển hóa. Hư ảnh ánh mắt như là thực chất, ôn hòa mà uy nghiêm đảo qua thần châu mỗi một hẻo lánh, thấy được vô số ngay tại chúc mừng con dân. Ước bạn con dân cũng tại lúc này thấy được tôn này bao phủ thiên khung đế vương hư ảnh, không cần hiệu lệnh, phát ra từ nội tâm sùng kính cùng ủng hộ, để bọn hắn đồng loạt hướng về hư ảnh vị trí không người quỳ lạy, trong miệng hô to, bệ hạ thánh an. Tại thời khắc này, Mạc Lâm Viên rõ ràng cảm giác được, hoàng đạo quyền bính chi ấn bên trong, đại biểu vạn dân nguyện lực, quốc vận gia thân thứ bậc cấp pháp tắc trước nay chưa có sinh động, một loại từ trong ra ngoài thuế biến cảm giác tự nhiên sinh ra. Cái này ẩn ẩn chạm tới thần hoàng phương hướng tu luyện. Mặc dù loại chuyện lặt vặt này vọt vẹn vẹn kéo dài ngắn ngủi mấy tức liền dần dần bình phục, nhưng loại này huyền diệu cảm ứng đã ăn sâu vào tại tâm. Chương 464, rung động, hay là rung động chương 464, rung động, hay là rung động ánh mắt của hắn tùy theo nhìn về phía đại hạ thần châu bên ngoài, nhìn về phía đã hết tại nắm giữ huyền linh thần vực 3000 thần châu. Thấy được các đại công hội tại thần vực phân hội, trong này có vài tôn ẩn tàng sơ vị thần vương, bất quá bọn hắn sẽ không can dự thần vực thế lực, chỉ phụ trách bảo hộ thần vực bên trong công hội. Cái này vài tôn thần vương tại phát giác được ánh mắt của hắn sau, không tự chủ được tới đối mặt, sau một khắc chỉ cảm thấy quyền hành chi khắc ở run rẩy, đội vàng thu hồi con ngươi, không còn dám nhìn trộm mảy may. Mạc Lâm Viên ánh mắt cũng không dừng lại, tiếp tục nhìn về phía huyền linh thần vực bên ngoài. Khi ánh mắt của hắn cùng xung quanh vài tòa thần vực thần vương tồn tại cách không gặp nhau lúc, những cái kia tọa trấn một phương thần vương bọn họ, vô luận tu vi cao thấp, nó khống chế quyền hành chi ấn đều là cùng nhau rung động, toát ra một loại nguồn gốc từ bản năng rung động cùng sợ hãi. Thượng vị thần vương đại hạ vị này thần chủ, đúng là thượng vị thần vương chi cảnh. Trong lúc nhất thời, chư vực chấn động, mấy vị thần vương trong lòng đều nhấc lên kinh đào hải lãng, lại nhìn về phía huyền linh thần vực cùng đại hạ phương hướng lúc, trong ánh mắt đã tràn đầy trước nay chưa có ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Cái này, đây cũng là chúng ta hiệu trung đại hạ thần chủ sao? Đây là cỡ nào vĩ nạn tồn tại a? Thần đô tứ hải quán bên trong, đệ tử các phương thần châu cường giả ngước nhìn tôn kia kình tiên lập địa đế vương hư ảnh, đều tâm thần kịch chấn, phát ra từ đáy lòng sợ hãi thán phục. Nhất là vài tôn thần vương, bọn hắn khoảng cách hoàng thành gần nhất, đối với hư ảnh kia bên trong ẩn chứa uy áp bàng bạc cùng chí cao quyền hành cảm thụ là khắc sâu nhất. Bọn hắn cảm giác được, đạo hư ảnh này phát tán ra khí tức, xa so với trong nhận biết của bọn hắn bình thường thượng vị thần vương còn cường đại hơn, hiển nhiên vị này đại hạ thần chủ tu vi, coi như tại thượng vị thần vương bên trong cũng là nhân vật cực kỳ mạnh. Cùng lúc đó, thần long thần châu bá chủ thế lực ở trong cung điện, thần long lão tổ cảm thụ thì càng thêm đặc thù. Hắn không chỉ có bị Mạc Lâm Viên đế vương hư ảnh rung động, tức thì bị quốc vận kim long rung động đến, hắn cảm thấy thể nội long huyết không bị khống chế sôi trào lên, một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu kính sợ cùng thân cận cảm giác tự nhiên sinh ra. Sau khi trở về, lập tức ở thần long điện bên trong lại thiết kế thêm một bộ. Thần long lão tổ kích động đối với thần long cung chủ phân phó nói, ta thần long cung muốn thành kính cung phụng đại hạ quốc vận kim long. Theo năm đó đem phục long cung đổi tên là thần long cung sau, thần long lão tổ liền ở trong cung thành lập thần long điện. Trong điện ban sơ cung phụng chính là đại hạ hộ quốc thần thú Viêm Hoàng đại nhân tự thần. Sau đó, theo hắn không ngừng tìm hiểu cùng tiến cống, lại lần lượt biết được đại hạ long cung bên trong lại tồn tại rất nhiều cường đại long tộc, hắn liền muốn vương nghị cách, hao phí chân tảng, từ ảnh nhị cái kia đổi lấy long tộc long vương đặc thù, ở trong điện thiết kế thêm nhiều loại long tộc tự thần, ngày ngày thành kính cung phụng, để có thể thu hoạch được long cung che chở. Lần này hắn tự mình dẫn cao tầng đến đây đại hạ thần đô, hàng đầu sự tỉnh tự nhiên là yết kiến thần bí đại hạ thần chủ, biểu đạt thần long cung trung thành. Mà cái này kiện thứ hai đại sự, chính là khát vọng có thể có cơ hội bái kiến hộ quốc thần thú Viêm Hoàng đại nhân cùng long cung bên trong chư vị long vương. Trong lòng hắn, chỉ cần có thể ôm vào long tộc đùi, đạt được bọn hắn tán thành, như vậy thần long cung tương lai liền sẽ có được một tòa nguy nga chỗ dựa. Càn khôn 567 năm, ngày mùng ngày 1 tháng 1. Đại hạ thần đô, hoàng thành chu tức cửa. Chín đạo tựa như đại đạo hồng trung giống như rộng lớn thanh âm, từ nguy nga trên cổng thành vang lên, tiếng gầm tầng tầng lớp lớp, du dương cuồn cuộn, không chỉ có truyền khắp cả tòa mênh mông thần đô, càng là quanh quẩn tại toàn bộ đại hạ thần châu, thậm chí huyền linh thần vực mỗi một hẻo lánh. Trung minh cửu vang, tuyên cáo thịnh yến mở ra. Yên lặng thật lâu, Cửu Tiêu cung lại lần nữa mở rộng. Tòa này chuyên dụng tại cỡ lớn thịnh yến cung điện, trải qua mấy lần sửa chữa lại xây dựng thêm, bây giờ đã bị cải tạo lộng lẫy, tựa như chân chính tiên cảnh. Cung khuyết lâu đài ẩn vào tiên vụ mịt mờ bên trong, lưu ly ngọc ngóa chạy xuôi năng sớm, giường cột chạm chỗ ở giữa có đạo vận tự nhiên lưu chuyển. Thân tuyên tự bạch ngọc lang tiểu bên dưới róc rách mà qua, trong nước lại có các loại thải liên theo sóng chập chờn, tản mát ra thấm vào ruột gan dị hương, mái vòm cũng không phải vật phàm, mà là lấy đại trận ngưng tụ chu thiên tinh thần chiếu ảnh, tinh huy vẩy xuống, cùng mặt đất bước lên tiên vụ xen lẫn, tựa như ảo động. Phóng tầm mắt nhìn tới, quỳnh lâu ngọc vũ liên miên vô tận, các loại thần cầm tường thụy nhanh nhẹn nhảy múa, tựa như một phương vô thượng tiên cảnh. Giờ phút này, đệ tử huyền linh thần vực các đại thần châu các bá chủ đã tề tụ tại chu tước ngoài cửa. Khi thứ 9 âm thanh chuông vang dư vị chậm rãi tiêu tán, bọn hắn tại hồng lư tự quan viên dẫn đạo bên dưới, có thứ tự bước vào chu tước trong môn sớm đã chuẩn bị xong truyền tống thần trận. Quang mang lóe lên, đám người đã hiện thân tại một tòa khác to lớn môn hộ kim ô trước cửa. Bọn hắn có thứ tự đi ra, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía phương bắc. Chỉ gặp trong tầm mắt, từ kim ô cửa mở bắt đầu, còn có ba đạo môn hộ theo thứ tự hướng bắc kéo dài, một đạo cao hơn một đạo, khí tượng càng uy nghiêm, cho đến tầm mắt cuối cùng cái kia phảng phất chống đỡ lấy thiên khung cao nhất môn hộ văn võ môn. Trải qua những ngày này hiểu rõ, tất cả mọi người rõ ràng bước vào cánh cửa kia mới xem như chân chính đi vào đại hạ thần triều quyền lực trung tâm. Nhưng bọn hắn hôm nay hành trình cũng không có tư cách này. Tại quan viên chỉ dẫn bên dưới, đội ngũ chuyển hướng đông hành, dưới chân cũng không phải là bình thường ngọc thạch mặt đất, mà là một đầu chân chính chạy xuôi tinh hà. Đám người hành tẩu trên đó, dưới chân gợn sóng hơi dạng, có thể thấy được các loại kỳ dị tinh tượng tại mặt sông phía dưới sinh diệt biến ảo, khi thì như sao tuyển lưu chuyển, khi thì như tinh hệ va chạm, đạo vận do trời sinh. Tinh hà đại đạo hai bên, cách mỗi 10 dặm liền đứng trang nghiêm lấy một đội kim giáp tướng sĩ. Bọn hắn quanh thân tản ra làm người sợ hãi túc sát chi khí, tu vi người thấp nhất, lại cũng là thượng vị thiên thần chi cảnh. Mà cái kia mỗi thập nhân đội trưởng, càng là thuần một sắc thượng vị thiên thần đỉnh phong. Tình cảnh này, để đông đảo đến từ các phương thần châu các bá chủ âm thầm kinh hãi, thậm chí cảm thấy một tiếng ngạt thở. Phải biết, huyền linh thần vực không ít xếp hạng cuối cùng thần châu, một châu bên trong người mạnh nhất cũng bất quá là thượng vị thiên thần cảnh mà thôi. Mà ở chỗ này, cường giả bực này lại chỉ có thể làm phòng thủ binh sĩ. Cái này chênh lệch cực lớn, lật đổ bọn hắn nhận biết. Cho dù là bùi tộc, hồng tộc bực này có được thần vương chấn giữ đỉnh tiêm gia tộc, trong lòng cũng không miễn rung động. Thượng vị thiên thần, tại bọn hắn trong tộc mặc dù không tính thưa thớt, nhưng cũng đủ để đảm nhiệm một phương chấp sự, trưởng quản không ít quyền hành. Rất nhanh, một chút cùng quen biết đại hạ quan viên thấp giọng nói chuyện với nhau bá chủ, hiểu được những này kim giáp tướng sĩ lai lịch. Những này kim giáp tướng sĩ đều là xuất từ đại hạ thập đại thiên quân một trong thần võ thiên quân, hơn nữa là thần võ thiên quân đệ nhất quân đoàn binh sĩ, nó chức trách chính là bảo vệ hoàng thành. Vẹn vẹn phụ trách hoàng thành hộ vệ binh sĩ, liền có tu vi bực này cùng xuất thân đại hạ nội đình, lần nữa lấy loại này y mắng phương thức, là gắn tại mỗi một vị tới chơi bá chủ tâm thần chỗ sâu. Bọn hắn thu liễm tất cả không cần thiết cảm xúc, mang càng kính uy tâm tình, đi theo dẫn đạo, đi hướng cái kia tinh quang đại đạo cuối cùng, Cửu Tiêu Cung. Khi đến từ 3000 thần châu bá chủ cực kỳ các tùy tùng, đi vào Cửu Tiêu Cung bên trong lúc, cảnh tượng trước mắt cùng đập vào mặt vô hình áp lực, trong nháy mắt khiến cái này tại trên địa bàn riêng phần mình quát tháo phong vân nhân vật tâm thần bị chấn. Chương 465, thần phục biểu chương 465, thần phục biểu cái gọi là cung, nội bộ lại không phải truyền thống cung điện, mà là một mảnh mênh mông ngông ngẩn, bị vô thượng trận pháp tạo nên kỳ dị tiên cảnh. Đám người phảng phất đứng ở Cửu Tiêu Tiên Vân chi đỉnh, dưới chân là các loại tiên vân, đỉnh đầu là có thể đụng tay đến tinh hải huyễn ảnh, bốn phía mây mù lở lở, mơ hồ có thể thấy được từng tòa lơ lửng tiên đảo ngọc đài, trên đó quỳnh lâu ngọc vũ xen vào nhau tinh tế, thần tuyển thác nước tô điểm ở giữa. Toàn bộ yến hội đặt vạn dặm phương biên, không chút nào không hiện trống trải, ngược lại bởi vì cái này tinh diệu không gian thiết kế, lộ ra đã rộng lớn lại tinh xảo. Nhưng mà, tiên cảnh này giống như mỹ cảnh cũng không để khách đến thăm bọn họ cảm thấy bưng lòng, ngược lại để bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác các bách. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp sớm đã theo phẩm cấp an tọa các lộ đại hạ trọng thần, tu vi người thấp nhất đều là bán thần vương cảnh. Những đại thần này khí tức trầm ngưng, hoặc uy nghiêm, hoặc nho nhã, hoặc túc sát, phân loại tại cuộc kiến hội khu vực khác nhau, trong lúc vô hình phân ra quân, chính, tôn thất các loại khác biệt hệ thống. Càng làm cho bọn hắn tim đập nhanh, là cái kia hơn 10 vị tôn thất vương gia, cùng cái kia mười mấy vị nguyên soái, các lão, quốc công. Bọn hắn bèn bèn bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, quanh thân tự nhiên toát ra khí tức, liền để không ít bá chủ cảm thấy một loại trên cấp độ sinh mệnh uy áp, hiển nhiên những người này mỗi một vị đều là thần vương cảnh. Nhiều như vậy thần vương tề tụ, bọn hắn còn là lần đầu tiên, chỉ cảm thấy thế giới quan lần nữa sụp đổ. Rất nhanh, tại Hồng Lư tự quan viên dẫn dắt bên dưới, 3000 thần châu các bá chủ được an bài đến tương ứng ghế. Bọn hắn chỗ khu vực ở vào toàn bộ cuộc kiến hội dưới tay, chính hướng về phía phương bắc cái kia cao cao tại thượng chủ vị. Mà đang chờ đợi thần chủ giáng lâm trong khoảng thời gian này, không khí hiện trường ngưng trọng. Không có ồn nào, thậm chí ít có ánh mắt giao lưu, đại hạ vương công đám đại thần phần lớn ngồi nghiêm chỉnh, có thể là lạnh nhạt thường trà, có thể là nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng loại này vô hình, từ trên xuống dưới xem kỹ ánh mắt, lại như là như thực chất rơi vào mỗi một vị thần châu bá chủ trên thân, đây là một loại uy mắng suy tính, một loại thực lực biểu thị công khai, càng là một loại trật tự thành lập. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong yên tĩnh, từng tiếng càng du dương, phản phất có thể gột rửa thần hồn lệ khí vang lên bỗng nhiên truyền khắp vạn dặm biến trận. Tất cả mọi người mừng rỡ, chỉ gặp một vị tử kim bảo phục thái giám, đi lại trầm ổn đi đến chủ vị đài cao trước đó, vận đủ thần lực, thanh âm truyền khắp mỗi một hẻo lánh, thần chủ, thần hậu, thái tử điện hạ, giá lâm. Vâng. Vô luận là lấy tính sơn vương các loại cầm đầu tôn thất vương ra, hay là tám các chủ, phó các chủ, hoặc là quân, chính, bên ngoài ba các trọng thần, các bộ các chùa chính tứ phẩm trở lên đại quan, thậm chí tất cả thần châu bá chủ cực kỳ người đi theo, tại thời khắc này đồng loạt đứng dậy, động tác đều nhịp, tựa như trải qua vô số lần diễn luyện. Sau một khắc, tại vô số đạo hoặc kính sợ, hoặc cung nhiệt, hoặc ánh mắt tò mò nhìn soi mói, Mạc Lâm Nguyên ba người, tại một đám cung đình tùy tùng cùng nữ quan chen trúc bên dưới, chậm rãi đi vào trong yến hội. Người cầm đầu chính là đại hạ thần chủ Mạc Lâm Nguyên. Hắn hôm nay cũng không có mặc đế bào, mà là một bộ màu đen thường phục, bên trên thêu ám kim thần văn, lại càng lộ vẻ hoàng giả bá khí. Bên người của hắn, hơi phần sau bước chính là thần hậu Phượng Quyên Thành, mũ phượng khăn quàng bay, nghi thái bạc vương. Theo sát phía sau thì là thái tử Mạc Quân Lâm, tuổi trẻ trên khuôn mặt đã cố uy nghiêm, khí độ trầm ổn, không thẹn với đại hạ trước quân. Chúng thần chúng ta cung nên thần chủ, thần hậu, thái tử điện hạ. Như núi kêu biển gầm triều bái âm thanh, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Cửu Tiêu Cung, khiến cho bốn bề tiên vân cũng vì đó cuộn cuộn. Giờ khắc này, vô luận là quyền cao chức trọng vương công, hay là mới đến các bá chủ, đều thật sâu quỳ sát, biểu đạt đối với đại hạ thần chủ cao nhất kính ý. Mạc Lâm Nguyên khuôn mặt bình tĩnh, mang theo Phượng Khuynh Thành tay ngọc, đi lại ung dung đặt vào cái kia chí cao vô thượng chủ vị. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt đảo qua phía dưới vương công đại thần cùng quy thuận người, nhẹ nhàng nâng tay, một đạo thanh âm bình thản truyền vào trong thai mỗi người, chúng khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Đạt được cho phép, đám người lúc này mới dám cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, ngồi xuống lần nữa. Những cái kia thần châu các bá chủ cũng rốt cục mượn cơ hội này, cả gan lấy khỏe mắt qua nhìn, vụ trộm nhìn về phía cái kia chí cao trên bảo tọa thân ảnh. Vẹn vẹn một chút, thậm chí Mạc Lâm Nguyên cũng không tận lực phóng thích bất luận cái gì uy áp, nhưng tất cả liếc trộm hắn thần châu bá chủ, bao quát bùi tộc lão tổ, thần long lão tổ bực này thần vương, đều cảm giác tâm thần bỗng nhiên một vì sợ mà tâm rung động. Một cỗ vô hình, nguồn gốc từ cao hơn tồn tại cảm giác gáp bách một cách tự nhiên bao phủ bọn hắn, phản phất tại đối mặt một tòa không thể vượt qua cổ lão quân vương. Đó là một loại tự thân quyền hành tại càng cường đại quyền hành trước mặt bản năng run rẩy, là một loại quyền hành tuyệt đối áp chế. Mạc Lâm Nguyên cũng không để ý những này nhỏ xíu nhìn trộm, hắn ra hiệu chúng nhân ngồi xuống sau, đối với một bên lễ quan khẽ bước cằm. Tiến hội long trọng nghi thức chính thức bắt đầu. Hạng thứ nhất chính là 3000 thần châu hiến biểu thần phục. Tại lễ quan chủ trì bên dưới, tất cả thần châu chi chủ dựa theo thần châu thực lực xếp hạng cùng rút thăm trình tự, theo thứ tự rời tiệc, đi tới ngự tọa phía dưới đặc biệt hiến biểu khu, cung kính dâng lên đại biểu thần phục đại hạ thần phục biểu cùng cống lễ danh sách. Huyền Linh thần châu, Tây Hoàng bùi tộc, hiến biểu thần phục, Nguyên Linh thế hiệu trung đại hạ, cung phụng thần long thần châu, thần long cung, hiến biểu thần phục hồng tộc, hiến biểu thần phục lạnh nguyên băng tộc, hiến biểu thần phục thần diệu thần châu, linh diệu thần cung, hiến biểu thần phục. Thanh âm liên tiếp, đương nhiên, 3000 thần châu số lượng khổng lồ, cũng không phải là tất cả thế lực đều có cơ hội tại ngự tiền tự mình hiến biểu. Trừ thực lực xếp hạng top 100 thần châu là cố định ngoài danh ngạch, mà khác 200 cái danh ngạch là trước đây thông qua công khai rút thăm quyết định. Ý vị này, một chút tương đối nhỏ yếu thế lực, chỗ hiến vật quý vật ở chỗ này lộ ra bất nhập lưu. Mạc Lâm Viên đối với cái này cũng không thèm để ý, bảo vật tuy nhiều, nhưng đến hắn cấp độ này, có thể làm cho hắn nhìn nhiều đã là cực ít. Hắn càng để ý là phần này thần phục tư thái cùng phía sau đại biểu đại thế. Đối với tất cả thần châu chi chủ thần phục, Mạc Lâm Viên đều giúp cho tán thành. Sau đó, do thái tử đại biểu thần chủ hướng những này người thần phục ban thưởng biểu tượng thân phận cùng quyền lực thần châu chi chủ đại ấn cùng thần y ở đây cũng không phải là đơn giản ban thưởng, mà là đại biểu cho một loại pháp chế trao tặng cùng thân phận chuyển biến. Từ tiếp nhận ấn tỷ cùng thần y một khắc kia trở đi, bọn hắn cực kỳ thế lực sau lưng, liền chính thức bị coi là đại hạ người, thu đại hạ quốc vận che chở, thu đại hạ luật pháp ước thúc. Về sau, nếu có ngoại địch dám xâm phạm bọn hắn, chính là cùng đại hạ là địch, thần triều chắc chắn xuất binh can thiệp. Nhưng tương tự, nếu có người dám nhờ vào đó thân phận hành hành bá đạo, thịt cá sinh linh, cũng chắc chắn lọt vào đại hạ luật pháp vô tình trấn áp. Mạc Lâm Viên thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ trung cực quyền uy, vang vọng tại mỗi một vị thần châu chi chủ trong lòng, vọng nhị các loại ghi nhớ thân phận, tốt dùng quyền hành, gìn giữ đất đai an dân, không phụ đại hạ, cũng không phụ các ngươi chỉ hạ chi dân. Nhỏ, tan tầm thẻ. Chương 466, đại hạ thần bực chương 466, đại hạ thần bực chúng thần tuân chỉ. Chúng thần châu chi chủ cùng nhau bái đạo. Huyền Linh thần bực cái này 3000 thần châu bị chia làm 3 đẳng cấp. Bên dưới thần châu, số lượng 2000, thần châu chi chủ đại ấn cùng thần y đều là bán thần vương cấp bậc thần binh, mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng đối với rất nhiều nguyên bản chỉ có thượng vị thiên thần chấn giữ thế lực mà nói, đã là chấn châu chi bảo. Bên trong thần châu, số lượng 900, thần châu chi chủ đại ấn cùng thần y đều là sơ vị thần vương binh, mặc dù thuộc về chế thức, uy lực tại sơ vị thần vương binh bên trong thuộc về bình thường, nhưng vẫn như cũ khiến cái này thần châu chi chủ coi như chí bảo, dù sao cho dù là tại bình thường sơ vị thần vương binh, cũng có được cường đại uy năng. Bên trên thần châu, số lượng 100, ban thưởng đại ấn cùng thần y đều là sơ vị thần vương binh bên trong chấn phẩm, uy lực càng lớn, ý nghĩa tượng trưng cũng càng nặng. Mà giống bùi tộc, thần long cung, hồng tộc, băng tộc cái này bốn nhà có được thần vương chấn giữ thế lực, địa vị tương đối đặc thù. Bùi tộc cùng thần long cung bởi vì đều là thần châu chi chủ, cho nên bọn hắn đại ấn cùng thần y đều là thượng vị thần vương binh cấp bậc, có được thực tế quản lý quyền. Mà hồng tộc cùng băng tộc chỉ có cùng cấp bậc vị thượng vị thần vương binh cấp bậc thần y, mà không có biểu tượng thần châu chi chủ đại ấn. Điều này đại biểu bọn hắn ở trên địa vị cùng cấp thần châu chi chủ, nhưng ở thần châu bên trong nhưng không có quản lý thực quyền, thuộc về vinh dự tính phong thưởng. Khi tất cả thần phục nghi thức xong thành, ấn tỷ cùng thần y ban thưởng, toàn bộ cửu tiêu cung bên trong bầu không khí tựa hồ vì đó buông lỏng. Một loại lấy đại hạ làm hạch tâm trật tự, ngay tại trong tràng thịnh yến này, lấy phương thức như vậy, bị xác lập xuống tới. Lễ quan lần nữa hát vang nói kết thúc buổi lễ, thịnh yến mở ra. Chỉ một thoáng, tiên lạc cùng vang lên, du dương giai điệu phảng phất nguồn gốc từ đại đạo bản thân, làm lòng người bỏ thần di. Từng đội thân mang nghe thường tiên váy cung nga, vương các thức lấy thần tài tiên chân xào nấu mỹ vị món ngon, quỳnh tương ngọc dịch, nhẹ nhàng qua lại tất cả ghế ở giữa. Sơn hào hải vị dị hương cùng rượu ngon thuần hậu khí tức tràn ngập ra, rất nhanh hòa tan lúc trước nghi thức mang tới nghiêm túc. Chư vị vương công đám đại thần bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau, bầu không khí dần dần linh hoạt. Tôn thất các vương gia lẫn nhau nâng chén, đại thần trong triều thì tại thảo luận cái gì? 3000 thần châu các bá chủ cũng rốt cục dám thoáng vương lòng căng cứng thần kinh, một bên thưởng thức xuất từ thực thần chi thủ mỹ vị, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến, nếm thử cùng lân cận đại hạ quan viên tiến hành bước đầu giao lưu. Mạc Lâm Viên cao cứ chủ vị, cùng bên cạnh Phượng Khuynh Thành ngẫu nhiên nói nhỏ, thái tử Mạc Quân Lâm thì quan sát đến phía dưới chúng sinh tướng. Một trận viên cáo trật tự mới, cũng sơ bộ chỉnh hợp khổng lồ cương vực thị yến, tại cửu tiêu trên tiên vân, kéo ra màn che. Tiến hội kéo dài cửu thiên. Mạc Lâm Viên cùng Phượng Khuynh Thành gần như chỉ ở cùng ngày lộ diện sau liền rời đi trước, đến tiếp sau công việc giao cho Mạc Quân Lâm toàn quyền xử lý, bộ phận các chủ, có thể là không có thực chức tôn thất vương ra, quý tộc các loại cũng lần lượt rời đi. Đương nhiên, đi ở toàn bằng tự nguyện, tiến hội sau khi kết thúc, 3000 thần châu các bá chủ cũng không có đội vã hồi gia tộc. Cứ việc tại Cửu Thiên trong yến hội bọn hắn đã cùng một chút đại hạ quan viên có chỗ tiếp xúc, nhưng này thuộc về trường hợp công khai lễ tiết giao hợp chạy. Bởi vậy, rất nhiều người mượn cơ hội này tự mình tiếp các nha cửa quan viên, ý đồ thành lập càng sâu liên hệ. Trong đó, cùng Hối Thông Bảo Hành bản bạc thường xuyên nhất. Tất cả thần châu bá chủ đều hy vọng Hối Thông Bảo Hành có thể tại bọn hắn trong cương vực thiết lập chi nhánh. Cứ như vậy, bọn hắn có thể thông qua cái này phía quan phương con đường cùng đại hạ cao tầng bảo trì trưởng kỳ liên lạc, thứ hai cũng có thể mượn nhờ Hối Thông Bảo Hành địa vị đặc thù, củng cố tự thân tại thần châu bên trong thống trị. Đối với cái này, tổng trưởng quyền kinh tế Thẩm Vạn Kim lòng dạ biết rõ, mà đây vốn là tại hắn bố cục bên trong, hắn thụ ý Bách Lý Hoàng buông tay tiến lên hợp tác. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, Hối Thông Bảo Hành liền cùng 3000 thần châu bá chủ đã đạt thành hiệp nghị, bắt đầu ở các châu trải trí nhánh ngân hàng. Trường kỳ di vãng, Huyền Linh thần vực 3000 thần châu bên trong, tất cả thế lực đều khiến cho dùng Hối Thông Bảo Hành phát ra thần tinh thẻ, cái này sẽ thu lấy 3000 thần châu tài phú tại Hối Thông Bảo Hành bên trong. Một bên khác, Càn Khôn đấu giá hành cũng nên đón đông đảo Thần Châu thế lực đến thăm. Chỉ cần những thế lực này hơi nghe ngóng liền có thể biết, Càn Khôn đấu giá hành phía sau đại biểu là đại hạ tôn thất, địa vị cao cả, tự nhiên trở thành các phương tích cực kết giao đối tượng. Cùng lúc đó, một chút chẳng phải dễ thấy cơ cấu cũng đang hành động. Tu La Tư cùng Phong Vũ lâu nhân thủ đã bí mật chui vào các đại Thần Châu, bắt đầu thành lập bí mật phân điểm, từng bước bệnh lên một tấm lệ thuộc vào Hoàng An mạng lưới tình báo. So sánh dưới, Lý Thành Hải chấp trưởng Thiên Võ giám động tác thì phải lớn. Bọn hắn làm việc cao điệu, đã sớm phái người tiến về các châu thiết lập cứ điểm, nhiệm vụ hạch tâm chính là vì trong cung vơ vét kỳ chân dị bảo. Bây giờ Lý Thành Hải cực kỳ bận rộn, trừ một sau tứ phi, trong cung mấy vị hoàng tử công chúa cũng cần hắn hợp ý, bởi vậy quanh năm ở bên ngoài bôn ba. Mạc Lâm Viên đối với hắn cơ bản khai thác nuôi thả thái độ, chỉ cần không dẫn xuất nhiễu loạn, liền tùy ý hắn hành động. Hắn mặc dù có thể từ hệ thống trong thương thành thu hoạch vật vật, nhưng cũng vui vẻ đến làm cho cấp dưới có chỗ làm. Mà Lý Thành Hải người này quả thật có chút bản sự, thường thường luôn có thể gạt ra không ít thần tinh nộp lên trên. Hắn cũng phỏng đoán ra Mạc Lâm Viên đối với thần tinh thiên vị, bởi vậy cố ý tại Thiên Võ giám trung tổ xây một chi địa mạch sư đoàn đội, chuyên đi khảo sát các loại quán mạch. Đi qua trong mấy trăm năm, lão già này lại là đại hạ lần lượt tìm được hơn 4000 đầu phẩm chất không đồng nhất quán mạch, nó vơ vét năng lực, có thể thấy được luống đốn. Thoáng qua thời gian trôi qua nửa năm, một đạo ý chỉ từ Thái Cực Điện truyền ra, nội dung phía trên chỉ có một cái. Chính là từ ngày này trở đi, Huyền Linh thần vực đổi tên là Đại Hạ thần vực. Mặc dù chỉ là sửa đổi một cái tên mà thôi, nhưng là hắn đại biểu hàm nghĩa lại là không giống với, ý vị này, từ nay về sau, thuộc về Huyền Linh thần vực thời đại kết thúc, một cái do đại hạ chỗ thống trị thời đại mở ra. Đôi này đại hạ quốc vận tới nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất tầm bổ. Mà tại loại đại thế này thôi thúc giới, Mạc Lâm Viên tu vi đang không ngừng tiến lên, thời gian cũng tại đại thế này trong dòng lũ cực nhanh, đảo mắt liền đến một năm này cuối cùng một ngày. Thái Cực Điện, trong mật thất, Mạc Lâm Viên quanh thân vẩn quanh khí tức mênh mông chậm rãi thu liễm, hắn mở ra hai con người, đáy mắt hình như có ngàn vạn pháp tắc sinh diện, vẻ hài lòng thần sắc lướt qua. Bất Diệt Thần Vương hậu kỳ hắn thấp giọng nỉ non. Khoảng cách cái kia chí cao vô thượng thần hoàng chi cảnh, lại bước ra một bước. Ngày hôm nay, đúng là hắn lúc trước định ra 500 năm kế hoạch ngày cuối cùng. Bây giờ đại hạ, quốc lực đã cường thịnh đến lập triều đến nay đỉnh phong nhất. Hoàng thất bên này, tám tôn Bất Diệt Thần Vương, trừ bỏ Mạc Lâm Uyên, một sau bốn tiên phi, cùng Mạc Quân Lâm, Mạc Quynh Tiên đều là cảnh giới này. Tiểu Linh Hy là thượng vị thần vương cảnh đỉnh phong, ngoài ra còn có một vị linh phi tấn thăng nhị phẩm thần phi, tu vi đạt tới sơ vị thần vương. Tôn thất bên này có được 35 vị, trong đó 4 vị đã là thượng vị thần vương cảnh. Bán thần vương số lượng có được trên 100 tôn, thượng vị thiên thần đỉnh phong có được hơn ngàn tôn. 800 cát, thần vương cường giả tổng cộng 64 vị. Trong đó hộ long các độc chiếm 36 người, thứ yếu chính là anh cát, có 8 tôn thần vương, còn lại 6 các bàn bạc có được 20 người. Ở trong đó, Hoa, Đêm hai người tu vi cao nhất, đã đạt Bất Diệt thần vương hậu kỳ cảnh, Bạch Huyền Tiêu các loại 7 vị hộ pháp cấp nhân vật cùng ảnh các dạ thiên ảnh, cũng đều là Bất Diệt thần vương cảnh, mà thượng vị thần vương lại có 20 tôn, trong đó Thạch Kinh Thiên cái sau vượt cái trước, đạt tới thượng vị thần vương cảnh. Chương 467, một đêm cá rồng múa. Chương 467, một đêm cá rồng múa. Thiên Thú Điện, Long Cung, Thiên Diễm Quân, ảnh vệ cái này bốn chi trực thuộc ở Mạc Lâm Viên lực lượng đặc thù, có được Bất Diệt Thần Vương 10 tôn đều là thần thú huyết mạch, chiến lược siêu phàm. Ngoài ra thượng vị thần vương 28 tôn, sơ vị thần vương 83 tôn, bán thần vương số lượng cũng vượt qua 200 số lượng, thượng vị thiên thần đỉnh phong càng không cần phải nói. Trên triều đình, tứ phẩm trở lên quan viên, tu vi thấp nhất đều là bán thần vương cảnh, nhị phẩm trở lên đại quan thì ít nhất là sơ vị thần vương, trong đó thượng vị thần vương đạt đến 7 vị. Trên địa phương, tất cả Thiên Châu chi chủ tu vi thấp nhất đều là thượng vị thiên thần đỉnh phong, mà thừa Long Thiên phủ hạ hạt Thần Châu châu mục, tu vi của nó chí ít cũng là đế bản cấp. Quân đội phương diện, thập đại thiên quân cùng tứ đại thần quân, binh lính bình thường tu vi hạn cuối là hạ vị thiên thần cảnh đỉnh phong, mà mỗi chi thiên quân đệ nhất quân đoàn, binh sĩ bậc cửa thấp nhất đều là trung vị thiên thần cảnh. Nhất là thần võ thiên quân thứ nhất, quân đoàn thứ hai đã thực hiện toàn biên thượng vị thiên thần cảnh. Có thể nói, đại hạ bây giờ chỗ dành dụ nguồn lực lượng này, một khi triệt để bộc phát, mặc dù không đủ để quét ngang toàn bộ Thiên Diễm đại lục, nhưng đủ để nghiền ép ngoại trừ trên đại lục cao cấp nhất mấy nhà kia thế lực bên ngoài hết thảy đối thủ. 500 năm tích lũy, tại lúc này, đúc thành cái này đủ để dung chuyển tình thế của đại lục nội tình. Có thể xưng ba thần giới cũng không phải là đại hạ hàng đầu mục đích, đại hạ mục đích là phi thăng thiên giới, tiến về càng rộng lớn hơn thế giới. Nhưng mà đại hạ thần triều có khởi, nó đưa tới gợn sóng cấp tốc huyết tán đến xung quanh thần vực, làm cho rất nhiều thế lực cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Bọn chúng chỗ mảnh cương vực này, ở vào Thiên Diễm đại lục bắc bộ. Toàn bộ bắc bộ tổng cộng có 373 tòa thần vực, mà bọn chúng mảnh khu vực này hết thể có 46 tòa thần vực, hoàn toàn ở vào bắc bộ cùng khu vực miền trung chỗ giao giới. Thực lực nói mạnh không mạnh, nói yếu không kém, từ xa xưa tới nay đóng vai lấy bắc bộ cùng trung bộ ở giữa giảm sóc nhân vật, địa vị cực kỳ xấu hổ. Mà mảnh khu vực này, minh xác có được thượng vị thần vương chiến lực chấn giữ thế lực, chỉ có là ba nhà. Ba nhà này vị trí tới gần trung bộ khu vực, khoảng cách đại hạ thần vực cách vài tòa thần vực, nói không chừng bây giờ căn bản chưa từng nghe qua đại hạ. Bởi vậy, giờ phút này đại hạ bỗng nhiên hiện ra thượng vị thần vương cấp bậc lực uy hiếp lúc, ba nhà kia có thể nói là ngoài tầm tay với, coi như biết, có làm hay không dự hay là một chuyện khác. Cứ như vậy trực diện đại hạ áp lực, liền chỉ có lân cận đại hạ thần vực xung quanh 5 tòa thần vực, cái này 5 tòa thần vực bên trong hết thảy chiếm cứ 16 nhà có được thần vương chấn giữ thế lực. Những thế lực này nội tình sâu cạn không đồng nhất, thần vương số lượng ít thì một vị, nhiều thì 4 vị. Trong đó, có 6 nhà thế lực tổ thượng từng sinh ra thượng vị thần vương, truyền thừa tương đối đã lâu, mặc dù bây giờ không có thượng vị thần vương tồn thế, nhưng nội tình còn tại, bởi vậy tự cao tự đại. nhưng khi đại hạ thể hiện ra thượng vị thần vương cấp chiến lực, cái này năm vực 16 nhà những người thống trị liền bắt đầu ăn ngủ không yên. Thần phục. Cầm cũng không đánh một trận, liền không kịp chờ đợi nạp biểu xưng thần, cái này thực sự có nhục cửa nhà, càng đem tổ tông cơ nghiệp tùy tiện chắp tay nhường cho người, bọn hắn tự nhiên không cam tâm. Dù sao, bọn hắn những ngày thần vương, tại riêng phần mình thần vực bên trong, đều là một phương hùng chủ, trong lòng tự có ngạo khí. Không thần phục. Nếu là cái kia đại hạ thần chủ đối bọn hắn có ý tưởng, mục tiêu kế tiếp chính là chiếm đoạt bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn nên như thế nào ứng đối? Một tôn thượng vị thần vương cương đại, cũng không phải sơ vị thần vương có thể so sánh được, tại phối hợp nó dưới trướng đã chỉnh hợp huyền linh thần vực, đại hạ binh phong chi thịnh, tuyệt không phải bọn hắn bất luận cái gì một nhà, thậm chí một tòa thần vực có thể ngăn cản. Một khi chiến bại, hạ chàng chỉ sợ càng thêm thế thảm. Tại loại này cháy bỏng, sầu lo mà mang theo một tia không cam lòng bầu không khí bên trong, cái này 16 nhà thần vương thế lực các cường giả, tự mình hội tụ đến một chỗ, cộng đồng thương nghị cái này liên quan đến tông môn tồn tục cùng thần vực tương lai lựa chọn. Mà những thế lực này độc tĩnh, đã sớm tại đại hạ trong lòng bàn tay. Khi phần này mật báo hiện ra đến Mạc Lâm Viên trước mặt lúc, Mạc Lâm Viên chỉ là đảo qua một chút, liền đem nó đặt một bên. Cự long bay lên không, trung quanh rắn, côn trùng, chuột, kiến nếu là không kinh hoàng thất thố, đó mới là quái sự. Hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, bởi vì những thế lực này phản ứng vốn là trong dự liệu, ánh mắt của hắn sớm đã siêu việt cái này khu khu số vực chi địa phân tranh. Mục đích của hắn trung quy là đối nội bộ thế lực bồi dưỡng, chém chém giết giết có gì tốt. Đánh tới đánh lui không phải cũng vì tranh đoạt tài nguyên, nhưng hắn không thiếu tài nguyên, thiếu chỉ là thần tinh mà thôi. Địa bàn nói, thực lực cường đại, ngươi không muốn cũng sẽ có người đổi tới đưa ra. Mà nếu bàn về thần giới cái gì thế lực chủ phú nhất, không thể nghi ngờ thuộc về thần đan sư công hội, thần khí sư công hội bực này siêu nhiên quái vật khổng lồ. Bọn chúng phân hội trải rộng thiên khung thần giới ba tòa nhân tộc đại lục, căn cơ thâm hậu, nội tình khó mà đánh giá, nắm giữ trong tay thần tinh số lượng có thể xưng con số trên trời. Mà vừa vặn có được hệ thống Mạc Lâm Nguyên, thứ không thiếu nhất chính là những này công hội dựa vào sinh tồn căn bản, thần dược cùng thần tài. Ngay tại mấy ngày trước đó, các lao thẩm vạn kim đã tự mình xuất lĩnh đại hạ sứ đoàn đi đến Tây Huyền Thần Châu. Cái này Tây Huyền Thần Châu chính là đi qua Huyền Linh Thần Châu, tại đại hạ đem Huyền Linh Thần Vực đổi tên là Đại Hạ Thần Vực ngày thứ hai, đùi tộc liền theo sát phía sau, từ Tây Hoàng cùng Bắc Huyền hai cái danh tự bên trong lựa chọn một chữ, đem Thần Châu đổi tên là Tây Huyền Thần Châu. Nơi này từng là toàn bộ thần vực trung tâm, thần đan sư công hội, thần khí sư công hội các loại mấy đại siêu cấp công hội tại thần vực tổng bộ liền thiết lập ở này. Nghĩ đến, lấy thẩm vạn kim cổ tay, chuyến này tất sẽ không tay không mà về, mà là ký mấy bút giá trị rộng lượng thần tinh kết sù đơn đặt hàng. Thái cực điện, củng cố tốt tự thân tu vi tử nguyệt, đi lại nhẹ nhàng đi vào Mạc Lâm Nguyên nghỉ ngơi tầm điện. Nhìn xem chính mình vị này vũ mị cùng linh tính cùng tồn tại ái phi, Mạc Lâm Nguyên khỏe môi khẽ nết. Hắn rất tự nhiên vươn tay, nắm chặt nàng cái kia mềm mại không xương cổ tay, nhẹ nhàng một vùng, liền đưa nàng ôm vào trong ngực. Sau đó cúi đầu, người nhẹ lấy nàng cần cổ đặc biệt mùi thơm, cảm thụ được phần kia mùi vị quen thuộc. Vậy hạ, Từ Nguyệt giúp vào Mạc Lâm Nguyên trong ngực, ngẩng tuyệt mỹ gương mặt, cáo trong mắt lưu chuyển lên một tia không dễ dàng phát giác tâm tình rất phức tạp. Thần thiếp có một việc lời của nàng vẫn chưa nói xong, Mạc Lâm Nguyên cũng đã dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay của nàng, ngựa khi ôn hòa nói, đi thôi. Từ Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bệ hạ biết thần thiếp muốn nói cái gì? Đây là tự nhiên. Mạc Lâm Nguyên cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay phất qua nàng bên thai tóc đen, đây cũng là tâm hữu linh tê. Tại Mạc Lâm Nguyên trước mặt, Từ Nguyệt căn bản không có bí mật gì có thể nói. Hắn đã sớm biết trong nội tâm nàng đạo chấp nhận kia, chỉ là trước kia quá yếu, không có nói mà thôi. Hắc hắc. Từ Nguyệt nao nao, lập tức triển lộ ra một vòng đủ để khuynh đảo chúng sinh nụ cười quyến rũ, trong nụ cười kia mang theo vô tận quyến luyến. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, quay người, hai tay trên vòng Mạc Lâm Nguyên cái cổ, chủ động đem mềm mại chu thần đi lên, dùng hành động nói thời khắc này nỗi lòng. Trong lúc nhất thời, trong điện xuân quang kiều diễm, đạo vận tự thành, một đêm cá rồng múa, nơi đây không đủ là bên ngoài nhân đạo vậy. Chương 468, Thiên Hoa Thần Triều chương 468, Thiên Hoa Thần Triều sáng sớm hôm sau. Mạc Lâm Viên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, bên người đã là dấu tuyết, chỉ để lại một sợi như có như không hương thơm, chứng minh người ấy đêm qua từng ở chỗ này dừng lại. Hiển nhiên, Tử Nguyệt đã lặng yên rời đi. Cô nàng này. Mạc Lâm Viên cười đứng dậy, chậm rãi đi vào chủ điện. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, một đạo đưa tin bay ra đại điện. Bất quá một lát, trong điện không gian nổi lên rất nhỏ gần sóng, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ lặng yên hiện hiện, cung kính quỳ sát ở trước mặt của hắn. Ngọc Cơ, bái kiến chủ nhân. Người tới chính là thống ngự Thiên Diễn Phong quần nóng chúa, Ngọc Cơ. Mạc Lâm Viên ánh mắt bình tĩnh, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một mặt phong cách cổ xưa la bàn, bên trong la bàn, một chút linh động tử mang ngay tại có chút lấp lóe, mục tiêu chính đi về phía nam bên cạnh mà đi. Quỳnh Hoa Tiên Phi đã rời đi đại hạ, muốn tiến về yêu thần đại lục. Người mang lên Thiên Diễn Quân, âm thầm tùy hành một chuyến. Mạc Lâm Viên lời ít mà ý nhiều phân phó nói, chuyến này, như gặp được tư chất tuyệt hảo hạt giống tốt, vô luận chủng tộc, đều có thể mang về đại hạ, lấy mạo xương đại hạ nội tình. Là, chủ nhân. Ngọc Cơ cung kính đồng ý. Hai tay tiếp nhận mặt kia có thể định vị tử nguyệt khí tức la bàn, thân ảnh tùy theo chậm rãi biến mất trong đại điện. Mạc Lâm Viên ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, nhìn phía cái kia xa xôi yêu thần đại lục. Tử nguyệt mục đích chuyến đi này có hai cái, một là thăm viếng có lẽ còn tổn thế tộc nhân, giải quyết xong huyết mạch lo lắng, mà cái này cái thứ hai chính là muốn chấm dứt một đoạn ân oán. Tử nguyệt kiếp trước là cửu vĩ thiên hồ, tư chất mỹ tiên, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, đăng lâm tiên đạo cũng không phải hư ảo. Nhưng mà nàng lại tại sơ vị thần vương chi cảnh lúc bị ép binh giải luân hồi, ở trong đó chính là có cường đại ngoại địch can thiệp. Căn cứ hệ thống miêu tả, cái kia phương ra tay với nàng yêu tộc thế lực, sau lưng nó tồn tại bất diệt thần vương cấp bậc tồn tại. Cho nên, lần này Tử Nguyệt trở lại, chính là vì kết thúc nhân quả. Mạc Lâm Viên liệu định nàng chuyến này không thuận, lấy nàng bây giờ bất diệt thần vương tu vi, tăng thêm Mạc Lâm Viên ban cho rất nhiều hộ thân bảo vật, có lẽ có thể tung hoành một phương, nhưng nàng muốn hủy diệt phe thế lực kia cũng không dễ dàng. Cho nên, hắn phái ra Ngọc Cơ. Ngọc Cơ bản thân tu vi đã tới bất diệt thần vương sơ kỳ, càng là người mang vài kiện Mạc Lâm Viên ban thưởng bất diệt thần vương binh, nội tình viễn siêu cùng giai. Nàng dưới trướng Thiên Diễn Phong quần, càng là một chi đáng sợ quân đoàn. Trong đó, có được thần vương cấp chiến lược Thiên Diễn Phong đem liền có 41 tôn, thượng vị thần vương 10 tôn, sơ vị thần vương 31 tôn, lại có cái kia số lượng khổng lồ, am hiểu hợp kích khổng lồ bảy bóng, đủ để ứng đối thậm chí hủy diệt phe thế lực kia. Nhưng mà, yêu thần đại lục thế cục rắc rối phức tạp, tầng thứ này thế lực thường thường một cái tác động đến nhiều cái, càng có tự nhiên hiểm trở vô hồi hải ngăn cách, đã chú định chuyến này sẽ là gợn sóng mọc lan tràn, nguy cơ từ phía. Tôi luyện cũng tốt. Mạc Lâm Viên thu hồi ánh mắt, ngữ khí bình thản không gợn sóng. Chỉ có trải qua bực này sóng gió, Tử Nguyệt mới có thể chân chính chặt đứt qua lại, đạo tâm thông đấu. Mà Ngọc Cơ cùng Thiên Diễn Quân cũng có thể tại máu và lửa trong chinh chiến, đạt được tiến một bước rèn luyện. Cái này đã là một trận báo thù hành trình, cũng là một trận lịch luyện chi hành. Thiên Hoa thần vực, hung cứ Thiên Diễm đại lục Bắc Bộ, hắn thực lực tại Bắc Bộ mấy trăm thần vực bên trong đủ để đứng hàng 3 vị trí đầu. Mà Thiên Hoa thần triều chính là phương này thần vực chúa tể, bởi vì bọn hắn có được 5 tôn thượng vị thần vương. Giờ phút này, Thiên Hoa thần triều đương đại thần chủ, một vị tu vi đạt tới sơ vị thần vương cảnh cường giả, chính nắm chặt một viên ngọc giản, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, hắn trực tiếp phóng tới thần triều cấm địa. Tòa cấm địa này là một phương bị vô thượng thần lực mở ra độc lập thế giới, pháp tắc hoàn mỹ, mà nơi đây chỉ có thần vương cảnh trở lên tồn tại mới có tư cách vào ở trong đó. Thiên Hoa thần chủ xuyên qua tầng tầng cấm chế, cuối cùng xuất hiện ở đây phương thế giới một tòa mây mù lượn lờ đỉnh núi. Trước mặt hắn là một gian nhìn như đơn sơ nhà cỏ, nhưng mà nhà cỏ bốn phía lại tràn ngập một loại vô hình trận vực lực lượng, liền thiên địa pháp tắc đều bị bài xích ở bên ngoài. Thiên Hoa thần chủ không dám lô mãng, bình tức tinh khí, đứng trang nghiêm ở trận vực bên ngoài, lặng lặng chờ đợi. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, cái kia vô hình trận vực lặng yên tiêu tán. Ngay sau đó, nhà cỏ cửa gỗ im ắng mở ra. Tiếp lấy, một giọng dàn mua từ trong nhà cỏ truyền ra, nói một chút đi, chuyện gì để cho ngươi như vậy thất thố, vội vàng tới đây quấy nhiễu bản tọa tu luyện. Khởi bẩm Pháp Hoa lão tổ. Thiên Hoa thần chủ không người bẩm báo, ngay tại mười mấy năm trước, Huyền Linh thần triều bị người diệt. Ân, trong nhà cỏ tồn tại tựa hồ dừng một chút, trầm mặc một lát, thanh âm mang theo một tia không vui, vì sao kéo dài cho tới hôm nay mới đến bẩm báo? Thiên Hoa thần chủ vội vàng giải thích nói, về lão tổ, trước đó hủy diệt Huyền Linh thần triều thế lực vẫn giấu kín tại phía sau màn, làm việc bí ẩn, chúng ta bốn phía dò xét, cho đến trước đó vài ngày mới có tin tức xác thật truyền về. Cái kia hủy diệt Huyền Linh thần triều là một phương phi thăng thần giới đến nay không đủ 600 năm thần triều. Ngươi nói cái gì? Lời còn chưa dứt, một vệt kim quang hiện lên, Thiên Hoa thần chủ bên người đã nhiều một người. Người đến thân mang kim bảo, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, quanh thân tản ra thượng vị thần vương uy áp, chính là Thiên Hoa thần triều ngũ đại tông giả một trong Pháp Hoa thần vương. Về lão tổ, cái kia phương danh là Đại Hạ thần triều, chính là nguồn gốc từ tại năm đó đám kia thiên khung đại lục cường giả giáng lâm Bắc Bộ lúc, coi trọng điểm chú ý phương vị tiêu mặt. Thiên Hoa thần chủ trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác thâm ý Pháp Hoa thần vương nghe vậy, trong mắt bỗng nhiên nổ bắn ra dọa người tinh quang, tình báo thế nhưng là thật. Nơi phát ra có thể tin được không? Nhiều mặt xác minh, tuyệt đối không sai. Thiên Hoa thần chủ gật đầu. Ha ha ha. Pháp Hoa thần vương khỏe miệng nổi lên một vòng băng lãnh mà tham lam ý cười, tốt, rất tốt. Năm đó, một đám đến từ thiên khung đại lục cường giả bí mật giáng lâm Bắc Bộ, phụ trách tiếp đãi bọn hắn, chính là Thiên Hoa thần triều, mà cụ thể qua tay người chính là hắn. Sau đó, hắn hộ tống những người kia đi Huyền Linh thần vực. So với Phong Diễn thần vương, hắn biết rất nhiều, hắn biết đám kia thế lực không tiếc vượt qua đại lục mà đến, chỗ truy tìm chính là một kiện trong truyền thuyết tiên vật. Như cái này Đại Hạ thần triều coi là thật đến từ phương vị kia mặt, như vậy, hết thảy liền đều nói đến thông. Món kia dẫn tới cự đầu thèm nhỏ dãi tiên vật, vô cùng có khả năng liền rơi vào cái này Đại Hạ trong tay, hoặc là, bọn hắn chí ít nắm giữ lấy cực kỳ trọng yếu manh mối. Vừa nghĩ tới cái kia liên quan đến tiên cơ duyên khả năng gần trong gang tấc, Pháp Hoa thần vương trong lòng trong nháy mắt bị vô tận tham lam chỗ tràn ngập. Vực này nghịch thiên cơ duyên, nếu có thể độc chiếm. Lão tổ, Thiên Hoa thần chủ tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, cẩn thận quyết đủ, liên quan đến tiên vật, liên quan quá lớn, chỉ sợ tuyệt không phải ta Thiên Hoa thần triều có thể nhúng chạm. Theo ta thấy, việc này phải chăng còn là theo quy củ, báo cáo cho hử. Ngu xuẩn. Cổ hủ đến cực điểm. Lời còn chưa dứt, liền bị Pháp Hoa thần vương nghiêm nghị đánh gãy, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, báo cáo. Báo cáo đằng sau, còn có chúng ta chuyện gì? Đến lúc đó canh đều uống không được một ngụm. Việc này ngươi không cần xen vào nữa, càng không được đối với tiết ra ngoài lộ nửa phần, hết thảy do bản tọa tự mình xử lý. Nói đi, không đợi Thiên Hoa thần chủ lại nói, Pháp Hoa thần vương thân hình thoát một cái, đã hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, trong nháy mắt biến mất tại vùng tiểu thế giới này bên trong. Trên đỉnh núi, chỉ để lại Thiên Hoa thần chủ một người, nhìn qua Pháp Hoa thần vương biến mất phương hướng, bờ môi giật giật, cuối cùng tất cả lời nói đều hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hắn biết do Pháp Hoa lão tổ tính nết cùng dạ tâm, càng dự cảm đến, một trận bởi vì tham lam mà lên phong bạo to lớn, chỉ sợ sắp bởi vì phát hiện này mà bị dẫn đốt. Hạ ban lâu,